Chương 1, bắt đầu cưới Liêu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương đưa chúc phúc chương 1, bắt đầu cưới Liêu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương đưa chúc phúc phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Nạp Đinh thành nội một chỗ tráng lệ trong trang viên, khắp nơi răng đèn kết hoa, đèn lồng treo trên cao, xếp đặt tiến hội. Toàn bộ trang viên hoan thanh thiếu ngữ, tràn đầy náo nhiệt ăn mừng. Chu Lang cùng Liễu cô nương thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Đúng vậy à, Chu Lang không chỉ có phi phàm tuấn mỹ, càng là thông kim bắc cổ, học cứu thiên nhân, chỉ là đáng tiếc. Ai có cái gì tốt đáng tiếc, Chu Lang mặc dù võ hồn cấp thấp, tiên thiên hồn lực càng là chỉ có nửa cấp, nhưng Chu Lang không phải đã nói không có phế bật người, chỉ có phế bật tâm, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu, phàm nhân thân thể cũng có thể sánh vai thần minh. Nghe nói Chu Lang lúc trước ngay cả một cái hồn hoàn đều không có, hồn lực vẹn vẹn cấp 3, lại bằng vào tự sáng tạo hồn kỹ đoạt mệnh 13 kiếm, một kiếm miểu sát hai cái hồn sư, đối phương ngay cả võ hồn cũng không kịp mở liền chết. Chúng tân khách nghị luận ầm ĩ, mà bọn hắn trong miệng Chu Lang tên Chu Dịch, chính là tòa trang viên này chủ nhân, hôm nay càng là Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long ngày đại hỷ. Liễu Nhị Long đưa vào động phòng sau, Chu Dịch tuấn mỹ gương mặt cương nghị mang theo như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, chào hỏi tân khách. Chúc mừng Chu Lang, tân hôn đại hỷ, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Chúc mừng Chu Lang, tân hôn đại hỷ đã tạ đã tạ. Chu Dịch mỉm cười chào hỏi. Chỉ là tim của hắn đã sớm bay đến động phòng bên trong. Hắn không phải người của thế giới này, mà là cả người từ địa cầu xuyên qua mà đến, thân thể về tới 6 tuổi. Biết thế giới này là Đấu La đại lục sau, Chu Dịch đầy cõi lòng chờ mong, muốn tu luyện thành thần. Kết quả hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Võ hồn là một thanh không có khai phong thiết kiếm, tiên tiên hồn lực nửa cấp. Cho dù không biết ngày đêm cố gắng tu luyện 16 năm, hao hết thiên tân và khổ, bây giờ 22 tuổi cũng bất quá miễn cưỡng trở thành đại hồn sư. Nếu như không có đại cơ duyên, đời này đều khó có khả năng trở thành hồn tôn, bởi vì võ hồn cấp quá thấp. Cũng may một tháng trước, Chu Dịch đã thức tỉnh chính mình bản tay vàng, đa tử đa phúc hệ thống. Cưới vợ liền có ban thưởng. Đồng thời mỗi thêm một cái hậu đại, tuổi thọ của hắn liền sẽ đạt được kéo dài, còn có thể thu hoạch được hồn lực, hồn cốt, võ hồn các loại ban thưởng. Trong đó đời thứ nhất ban thưởng rất phong phú. Mỗi thêm một cái nhi tử hoặc nữ nhi, giữ gốc ban thưởng 10 năm thọ nguyên cùng 10 năm tu vi, những phần thưởng khác không chừng. Đời cháu thì giảm phân nửa, thằng tôn bối lại giảm phân nửa. Cứ thế mà suy ra, bất quá có cái thấp nhất danh giới cuối cùng, vô số đời sau ban thưởng cũng sẽ không giảm trở về không. Nếu như hậu đại bên trong có người có tiên thiên hồn lực, có thể tu luyện, hậu đại tu luyện còn có thể cho Chu Dịch trả lại. Nguyên bản điên cuồng khổ tu, hao tổn tâm cơ mưu đồ cơ duyên Chu Dịch chuẩn bị nằm ngửa. Chém chém giết giết có cái gì tốt? Lấy vợ sinh con không thâm sao? Bất quá hệ thống có yêu cầu, nữ nhân nhan trị không có khả năng thấp hơn 80, mắt trị số là 100. Yêu cầu này không thấp. Tỷ như trong Tuyết Tử Phụng Niên đem mỹ nữ bình xét cấp bậc 100 văn, xưa con 33 ấu vi cũng bất quá hơn 80 văn mà thôi. Cũng may hồn sư địa vị rất cao. Chu Dịch mặc dù chỉ là cái nho nhỏ đại hồn sư, nhưng ở trong người bình thường đã là tôn quý vô cùng tồn tại. Tìm 80 dùng văn bên trên phổ thông mỹ nữ vấn đề không lớn. Huống chi Chu Dịch còn không phải phổ thông hồn sư, mà là chân chính lý luận đại sư. Chỉ là đã có sẵn có thể đạt tới 90 điểm trở lên Liễu Nhị Long cảm mến, Chu Dịch cũng lười bỏ gần tìm xa, đi tìm mặt khác phổ thông mỹ nữ. Trước tiên đem Liễu Nhị Long cưới, thu hoạch được một đợt ban thưởng. Mặt khác ngày sau hay nói, về phần Liễu Nhị Long có thể hay không để cho mình tái giá, Chu Dịch đối với mình có lòng tin. Nếu không có thực lực bây giờ không đủ, Chu Dịch đều muốn đem Bỉ Đông cưới. Hắn xuyên qua tới thời gian hơi sớm, Bỉ Đông bọn người hay là thiếu nữ, bởi vì tự thân võ hồn hạn chế, lại không có hệ thống. Chu Dịch điên cuồng khổ tu sau khi, cùng Ngọc Tiểu Cương mở dạng, điên cuồng nghiên cứu võ hồn, tự sáng tạo hồn kỹ. Hồn lực kỳ thật cùng nội lực, chân khí không sai biệt lắm, chỉ là cách gọi khác biệt. Chu Dịch kết hợp kiếp trước kiến thức, thôi diễn sáng tạo cái mới, sáng chế ra đoạt mệnh 13 kiếm, kiếm pháp tại hồn lực gia trì bên dưới, nhanh như thiểm điện, kiến huyết phong hầu. Nhiều khi, đối phương liên tục mở võ hồn cơ hội đều không có, liền bị hắn miểu sát. Trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều người, như Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Nước, thậm chí còn có Đường Hạo, Thiên Tầm Thần. Hắn nói lên võ hồn thập bát đại hạch tâm lý luận, đem Ngọc Tiểu Cương đưa ra võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận nghiền thành tàn bã. Ngọc Tiểu Cương nói không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Chu Dịch thì đưa ra không có phế vật người, chỉ có phế vật tâm. Tâm lớn bao nhiêu, tương lai liền lớn bấy nhiêu. Phàm nhân thân thể cũng có thể sánh vai thần minh. Ngọc Tiểu Cương nói hồn sư mỗi cái đẳng cấp có thể hấp thu hồn hoàn có cực hạn. Chu Dịch thì nói hấp thu hồn hoàn niên hạn quyết định bởi tại rất nhiều phương diện, như võ hồn, thể chất, huyết mạch, tâm tính, nghị lực, độ phù hợp, hoàn cảnh trở chút. Mỗi người đều là khác biệt, không có cực hạn. Tâm lớn bao nhiêu, cực hạn liền lớn bấy nhiêu. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không có vô số lần thực tiễn chứng minh, tất cả quy nạp tổng kết cùng suy luận đều chẳng qua là phỏng đoán thôi. Ngọc Tiểu Cương xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lại đối với Chu Dịch lý luận không cách nào phản bác. Chu Dịch tự sáng tạo hồn kỹ, lý luận vô địch, thành hồn sư giới vô số hồn sư tôn sùng lý luận đại sư, càng là vô số phổ thông hồn sư thần tượng. Mà vô luận dung nhan hay là trí tuệ đều bị Chu Dịch nghiền ép Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên không cách nào thu hoạch được yêu đương não bị đồng thưởng thức. Bởi vì người thường thường sẽ chỉ chú ý nổi bật nhất cái kia, đó chính là Chu Dịch. Cảm thấy được bị đồng ưa thích Chu Dịch, mà cả Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể từ bỏ so sánh so đông không thiết thực ý nghĩ. Bởi vì hắn lấy làm tự hào trí tuệ đều bị vô tình nghiền ép, hắn còn có cái gì tư cách cạnh tranh? Nản lòng thoái chí Ngọc Tiểu Cương gặp Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Nước. Đối với Liêu Nhị Long cái này phong khoáng đại khí, dáng người bốc lửa đại mỹ nữ, Ngọc Tiểu Cương lần đầu tiên liền thích. Chỉ là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, Chu Dịch điểm phá bọn hắn là huynh muội sự thật. Lại là Chu Dịch. Ngọc Tiểu Cương trong lòng phẫn hận biết quất, nhưng lại không thể làm gì. Chu Dịch nói đều là sự thật. Hắn căn bản là không có cách phát tác. Sau đó Tuấn Lãng đẹp trai, trí tuệ phi phàm Chu Dịch tự nhiên mà vậy bắt được sùng bái trí giả Liễu Nhị Long phương tâm. Đáng tiếc ngay lúc đó Chu Dịch cũng không có dự định cưới vợ. Bởi vậy Chu Dịch duy trì không chủ động, không cự tuyệt, không cam kết thái độ cùng Liễu Nhị Long ở chung. Giác tỉnh đa tử đa phúc hệ thống sau, Chu Dịch trực tiếp đã cưới đã sớm ưa thích chính mình Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long là hồn sư, thiên phú không tồi, võ hồn hay là hỏa long. Hậu đại của bọn hắn có tiên thiên hồn lực sát suất càng lớn. Hậu đại càng lưu tú, ban thưởng cũng càng tốt. Cái này nhưng so sánh cưới nữ nhân bình thường mạnh hơn nhiều. Tiểu Cương, lão phất. Chu Dịch đi vào một đầu tóc ngắn thanh niên Ngọc Tiểu Cương cùng đeo kính phất lan nước trước người, lên tiếng chào. Chu Minh, tân hôn hạnh phúc. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt phức tạp, cố nén trong lòng đắng chát, lấy đường huynh thân phận, chúc mừng nói Nhị Long về sau liền giao cho ngươi, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Hắn khuôn mặt đỏ bừng, tựa như nóng hổi quay hàn, cũng không biết là bởi vì uống nhiều quá rượu buồn, hay là mặt khác. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không ai qua được tham gia chính mình nữ thần hôn lễ, tân lang lại không phải chính ta. Yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố Nhị Long. Vỗ vô Ngọc Tiểu Cương bà bay, Chu Dịch cùng bọn hắn uống mấy chén, liền đi chào hỏi mặt khác tân khách. Hắn cũng không uống nhiều, chỉ là dạo qua một vòng, cùng đám người lên tiếng chào, liền rời đi. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, nào có ở không cùng bọn họ uống rượu. Tấu chương xong, chương 2, vượng phu Liễu Nhị Long, ban thưởng nổ lớn chương 2, vượng phu Liễu Nhị Long, ban thưởng nổ lớn Tiểu Cương, đến, tiếp tục uống. Nhìn qua Chu Dịch rời đi, Phất Lan nước đặt chén rượu xuống, trực tiếp nhấc lên vỏ rượu, hung hăng rót một ngụm rượu lớn. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Hắn đồng dạng ưa thích Liễu Nhị Long, đáng tiếc hắn dáng dấp quá xấu, không có sức cạnh tranh. Bây giờ còn mạnh hơn Nhan Vui cười làm bằng hữu tới tham gia chính mình yêu nhất nữ thần hôn lễ, trong lòng của hắn đắng chát có thể nghĩ. Nghĩ đến Âu Yếm nữ thần lập tức liền muốn biến thành vợ người khác. Phất Lan nước liền đau lòng nhức óc, cảm giác tựa như từng cây ngân châm đâm tiến trái tim của hắn con. Phất lão đại, làm. Ngọc Tiểu Cương đồng dạng nhấc lên vỏ rượu, hóa đau thương thành sức mạnh, hung hăng rót một miệng lớn, còn sặc một cái, muốn không say không nghỉ. Còn có thể gây tê liệt người thần kinh. Chỉ có say, hắn có thể quên tối nay là Liễu Nhị Long động phòng hoa chúc, quên trong lòng đắng chát. Một chén lại một chén. Phất Lan nước ngã xuống. Ngọc Tiểu Cương cũng say. Hắn nằm nhồi trên mặt bàn, mắt say lờ đờ mông lung con mắt chợt thấy nơi xa nóc nhà giống như xuất hiện một cái thanh lệ thoát tục tiên tử. Tiên tử đỉnh đầu một vầng loan nguyệt, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người nàng, cùng cái kia nước da như ngọc hòa lẫn, tựa như nguyệt cùng tiên tử hạ phàm trần, ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Đông Nhi Ngọc Tiểu Cương trong đầu hiện lên một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh, đó là hắn mối tình đầu nữ thần. Hắn cố gắng muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng, lại bởi vì thực sự uống đến quá nhiều, men say đi lên, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Mãnh liệt dã rời cùng bối rối không ngừng xâm nhập hắn mỗi một cây thần kinh, mí mắt đánh nhau, tựa như thiên quân nặng. Rốt cục, hắn thực sự buồn ngủ quá. Thân thể mềm nhũn đổ vào Phất Lan nước trên đùi, hai tay ôm Phất Lan nước, ngủ thật say, trong miệng còn nỉ non, "Đông Nhi, Nhị Long Chu Dịch." Liễu Nhị Long trên nóc nhà, bị đông một bộ áo trắng, da thịt như tuyết, tựa như minh nguyệt trong sáng con ngươi nhìn về phía đi hướng động phòng Chu Dịch, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không có chút nào chú ý tới tiệc rượu ở giữa Ngọc Tiểu Cương. "Đợi ta phong hào đấu la, là khanh mời giảm trải trang sức màu đỏ. Ngươi gạt ta? Chỗ nào lừa ngươi? Ngươi căn bản không thành được phong hào đấu la. Ta có thể, thì tính sao? Làm cho ngươi nhỏ sao?" Lão bà của ta không phân lớn nhỏ. Đợi ngươi phong hào đấu la, ta đã hoa tàn ít bướm. Trong vòng 10 năm, không có khả năng. Nếu không chúng ta cược một kim tệ, cưới ta không được sao? Võ hồn điện sẽ không đồng ý, ta sẽ chết, ngươi sẽ rất thảm. Đây là Chu Dịch cưới Liễu Nhị Long trước, bị Đông tìm tới Chu Dịch lúc đối thoại. Khi đó Chu Dịch đã thức tỉnh hệ thống. Hắn có lòng tin trong vòng 10 năm thành phong hào đấu la, khi đó hắn cũng không sợ võ hồn điện. Về phần hiện tại, hắn thật không thể lấy bị Đông. Hắn cũng không phải Ngọc Tiểu Cương cái kia ngu xuẩn, làm việc không cân nhắc hậu quả. Bị Đông là yêu đương não. Hắn không phải. Làm việc nhất định phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Không có thực lực, trước hết cậu thả lấy. Chỉ cần hắn không bắt cóc bị Đông, bị Đông liền rất an toàn, vẫn như cũng là võ hồn điện quyền cao chức trọng, băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Mật thất đấu la cũng sẽ không xuất hiện. Chu Dịch, ta liền cho ngươi 10 năm. Trong vòng 10 năm, ngươi nếu là không thành được phong hào đấu la, ta liền giết ngươi cùng Liễu Nhị Long. Nhìn qua Chu Dịch đi vào động phòng, đóng cửa phòng, không nhìn thấy thân ảnh sau, bị Đông ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong lòng quyết tâm. Nếu như trong vòng 10 năm Chu Dịch thật thành phong hào đấu la, nàng cũng không phải là không thể. Chỉ là khả năng sao? Bây giờ Chu Dịch 20 mấy tuổi mới đại hồn sư, coi như đỉnh cấp võ hồn, cũng gần như không có khả năng 10 năm từ đại hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la. Huống chi Chu Dịch võ hồn còn như vậy rất rưỡi. Thành hồn tôn cũng khó khăn. Chỉ là nghĩ đến Chu Dịch cái kia ánh mắt tự tin, bị Đông cũng không nắm chắc được. Bởi vì đây là cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Có thể biến không thể thành có thể. Đi thôi. Thu liễm suy nghĩ, bị Đông mang theo quỷ đấu la quay người rời đi, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện. Nếu như nàng hiện tại có phong hào đấu la thực lực, Chu Dịch có lẽ liền sẽ không cưới Liễu Nhị Long, mà là cưới nàng. Chu Dịch cũng coi như tức thời, sớm cưới Liễu Nhị Long, lần này thánh nữ hết hy vọng, giáo hoàng miện hạ cũng có thể yên tâm. Quỷ đấu la thu hồi ánh mắt, như quỷ mị thân ảnh dung nhập trong bóng tối, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, theo bị đồng cùng một chỗ rời đi. Chu phủ, phòng cưới bên trong, một bộ giá y y, đỉnh đầu khăn đoan đỏ Liễu Nhị Long ngồi ngay ngắn ở giường cưới bên cạnh, trắng non tay ngọc bình phương tại trên đùi, ngón tay siết chặt mép váy. Bao la ý chí bởi vì nội tâm thần trương, tâm thần bất định mà run run rẩy rẩy. Cho dù bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ghét ác như kiểu, tính tình nóng nảy, hoạt bát cởi mở nàng, giờ phút này cũng cùng phổ thông xuất giá tiểu nữ nhi ra không có khác gì. Cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên, theo cửa phòng đóng lại, rõ ràng tiếng bước chân không ngừng tới gần. Nàng biết là Chu Dịch. Hắc Trúc Lâm Sơ gặp nhau, nàng bị Chu Dịch nhan trị kinh đến. Bất quá nàng không phải loại kia chỉ nhìn nhan trị nữ nhân. Đằng sau, nàng liền bị Chu Dịch tài hoa trí tuệ chinh phục. Cái kia uyên bác tri thức, cho dù nàng trước đó rất kính nể Ngọc Tiểu Cương đều mặc cảm. Chu Dịch võ hồn rất rất rưỡi. Nhưng nàng nhưng từ Chu Dịch trên thân nhìn thấy như triều dương giống như cao thang tín niệm cùng đấu trí. Cùng Chu Dịch chung đụng thời gian, nàng nhìn thấy Chu Dịch đổ mồ hôi như mưa tu luyện bộ kia tự sáng tạo hồn kỹ đoạt mệnh 13 kiếm. Người khác nhìn thấy chính là nhanh như thiểm điện, kiếm ra đoạt mệnh. Nàng nhìn thấy là phía sau ngày qua ngày máu cùng mồ hôi. Chăm chú nam nhân có mị lực nhất. Một khắc này, lòng của nàng luôn hãm. Nhị Long. Chu Dịch đi vào bên giường, để lộ khăn đoan. Chu Lang. Liễu Nhị Long ngượng ngùng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay Liễu Nhị Long đặc biệt mỹ lệ. Da y y như lửa, da thịt như tuyết, ngũ quan lộ ra đẹp đẽ động lòng người, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to màu đen ngượng ngùng bên trong mang theo thần thái khác thường. Cái kia giá y y bên dưới, là phổ thông thiếu nữ không thể với tới nóng nảy, dáng người hoàn mỹ. Đêm đã khuya, uống chén rượu này, nên nghỉ ngơi. Chu Dịch bưng lên hai chén rượu, một chén đưa cho Liễu Nhị Long, dáng tươi cười sáng lạ. Hắn đã 22, nhưng trước đó tất cả tâm tư đều đang tu luyện mạnh lên, nhu đồ cơ duyên phía trên. Hắn cũng không phải là không thích mỹ nữ, mà là biết thực lực mới là hết thảy. Huống chi khoảng thời gian này, nổi danh mỹ nữ không nhiều, nổi tiếng đều rất khó tới tay. Nói tóm lại hay là thực lực. Ân. Liễu Nhị Long gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, bưng chén rượu lên, cùng Chu Dịch uống cái rượu ra bồi. Nhị Long, ngươi thật đẹp. Nhìn xem thẹn thùng giai nhân, Chu Dịch tâm đầu đại nhiệt, một thanh ôm lấy Liễu Nhị Long. Đèn. Không cần. Trong tinh không, minh nguyệt sáng trong lặng yên trốn vào trong tầng mây, tựa như che lại thẹn thùng hai mắt. Phòng cưới bên trong, hỏa hồng long phượng nguyên ương ngọn đến hỏa diễm không ngừng nhảy lên, hòa tan dầu sáp tựa như nước mắt giống như dọc theo ngọn đến một giọt trượt xuống. Đêm dài đằng đẵng, đặc biệt lãng mạn. Chu Dịch càng thêm kích động, bởi vì ban thưởng rốt cuộc đã đến. Đốt, chúc mừng ký chủ đạt thành cưới vợ thành cửu, lần đầu ban thưởng thu hoạch được siêu cấp gấp bội. Siêu cấp gấp bội. Chu Dịch đại hỉ, tràn ngập chờ mong. Ban thưởng 1, tông sư cấp y thuật. Ban thưởng 2, võ hồn tiến hóa. Ban thưởng 3, thánh tâm quyết. Ban thưởng 4, điểm kinh nghiệm công năng mở ra. Tấu chương xong, chương 3, thiết kiếm siêu cấp tiến hóa, điểm kinh nghiệm diệu dụng chương 3, thiết kiếm siêu cấp tiến hóa, điểm kinh nghiệm diệu dụng tông sư cấp y thuật, võ hồn tiến hóa, thánh tâm quyết cùng điểm kinh nghiệm công năng mở ra. Không hổ là lần đầu ban thưởng, siêu cấp gấp bội, bốn cái ban thưởng đều là tràn đầy hoa quả khô a. Chu Dịch sợ ngây người, mừng rỡ như điên. Căn cứ hệ thống phân chia, y thuật phân 9 cấp, 9 là số lớn nhất, cấp 9 phía trên mới được xưng tụng tông sư. Như thế nào tông sư? Tự thành một trường phái riêng, đối với dược lý dược hiệu có khắc sâu nghiên cứu, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trừ phi đầu bị chặt rơi, không phải vậy chỉ cần thừa một hơi, tông sư cấp y thuật đều có thể cho người cứu trở về. Giống Chu Dịch kiếp trước giải trong tiểu thuyết võ hiệp những thần y kia, như Hồ Thanh Nưu, Tiên Cổ Chỉ, Tô Anh, Tái Hoa Đả cái gì, cơ bản đều tại cấp 7 cấp 8 tả hữu, có thể đạt tới cấp 9 đều thiếu. Chớ nói chi là tông sư. Bởi vậy có thể thấy được tông sư cấp y thuật cường hãn cùng đáng sợ. Cưỡng chế kích động trong lòng, Chu Dịch đem tông sư cấp y thuật truyền thừa bỏ vào hệ thống không gian. Bởi vì người tông sư này cấp y thuật truyền thừa lượng tin tức phi thường mênh mông, cần không ít thời gian, Chu Dịch giờ phút này đang bận, không nhất thời vội vã. Võ hồn tiến hóa liền không nói có thể làm cho Chu Dịch thiết kiếm võ hồn tiến hóa, cụ thể tiến hóa thành cái dạng gì, Chu Dịch không rõ ràng. Bất quá cái này tiến hóa rất nhanh, không ảnh hưởng hắn thao tác, Chu Dịch trực tiếp sử dụng. Ông. Chu Dịch võ hồn từ thể nội hiện hiện, đây là một thanh không có khai phong thiết kiếm màu đen. Ân. Đây là. Liễu Nhị Long cảm ứng được động tĩnh, mở mắt ra mê ly đôi mắt đẹp, liền thấy Chu Dịch thiết kiếm võ hồn nở rộ quang mang màu vàng. Sau đó tại nàng ánh mắt rung động bên dưới, thiết kiếm màu đen lộ sắc thành một thanh nhận chứa long uy, phong mang tất lộ bảo kiếm màu vàng. Thần Long kiếm. Liễu Nhị Long trừng to mắt, hô hấp đình trệ, môi đỏ miệng nhỏ dương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trái tim phanh phanh chực nhảy. Đây chẳng lẽ là võ hồn biến dị, hay là hướng phía ưu lương phương hướng biến dị? Liễu Nhị Long vừa mừng vừa sợ, đối với võ hồn biến dị, nàng cũng không lạ lẫm. Ngọc Tiểu Cương võ hồn chính là biến dị, bất quá là hướng phía phương hướng xấu biến dị. Nguyên bản đỉnh cấp võ hồn biến thành rác rưởi võ hồn, khiến cho Ngọc Tiểu Cương hồn lực kẹt tại 29 cấp, khó mà tiến thêm, thành trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Mà Chu Dịch cái này võ hồn xem xét chính là hướng phương hướng tốt biến dị. Trước đó không có khai phong thiết kiếm màu đen cùng hiện tại màu vàng đại bảo kiếm, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chúc mừng phu quân. Liễu Nhị Long gặp Chu Dịch võ hồn biến dị hoàn thành, nhịn không được kích động nói, có cái này võ hồn, Chu Dịch ngày sau tu luyện đem dễ dàng gấp trăm ngàn lần, tương lai thành tựu phong hào đấu la cũng có nói. Sau khi biến dị võ hồn là Thần Long kiếm, xem ra Nhị Long ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, mười phần vượng phu a. Chu Dịch thu hồi võ hồn, nhéo nhéo giai nhân ửng hồng gương mặt xinh đẹp, cười nói: "Phu quân." Liễu Nhị Long một mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Chu Dịch con mắt, nhưng trong lòng thì phanh phanh chực nhảy, chẳng lẽ nàng thật vượt phu? Chu Dịch vừa cùng nàng, kết quả Chu Dịch võ hồn liền biến dị. Thần Long kiếm, chẳng lẽ là lây dính long huyết nguyên nhân? Gặp giai nhân thẹn thùng mê người bộ dáng, Chu Dịch càng thêm tâm động, trực tiếp mở ra tu luyện hình thức. Kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1. Đây chính là cái thứ tư ban thưởng điểm kinh nghiệm công năng. Chỉ cần xong tu liền có thể thu hoạch được, mà điểm kinh nghiệm có thể dùng đến để thăng các loại kỹ năng. Tỷ như tông sư cấp y thuật, nếu như Chu Dịch có đầy đủ điểm kinh nghiệm, thậm chí có thể đem nó tăng lên tới thần cấp. Thần cấp y thuật, vậy liền thật sự là vô cùng kỳ diệu. Đương nhiên, vậy cần điểm kinh nghiệm phi thường lớn. Mà cái thứ ba ban thưởng Thánh Tâm Quyết đồng dạng bất phàm. Đây là phong vân bên trong đế thích tiên hoa phí thời gian ngàn năm, tập bách gia võ học sáng tạo mà thành, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể làm cho người sở hữu trường sinh bất tử, làm cho người chết phục sinh. Mà Thánh Tâm Quyết không chỉ có là một môn nội công phương pháp tu luyện, cũng không ít nguyên bộ cường đại chiêu số. Tuyệt thế khinh công cậu thả thành tiên bước. Chủ công tuyệt học Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Thánh Tâm Tứ Kiếp. Đặc thù vo kỹ nạp biển Thánh Tâm Chú, Thiên Cung Huyền Ảnh, Thất Vô Tuyệt Cảnh. Nhất là Thất Vô Tuyệt Cảnh, có thể thân thể hóa thành hạt, tại bất kỳ địa phương nào gây dựng lại, có thể xương cùng bố. Đường Tam vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Tiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung Bước, Huyền Ngọc Thủ cái gì, tại Thánh Tâm Quyết trước mặt, hoàn toàn bị miểu sát. Bất quá Thánh Tâm Quyết mạnh như vậy, bao hàm nhiều như vậy cường đại chiêu số, muốn toàn bộ luyện thành, cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nộ tính không đủ, thậm chí không luyện được. Nhưng Chu Dịch không cần lo lắng, hắn có điểm kinh nghiệm, chỉ cần đi lên thêm điểm kinh nghiệm liền có thể. Bởi vậy, tra xét xong tất cả ban thưởng, tâm tình thật tốt Chu Dịch toàn thân tâm đầu nhập kiếm lấy điểm kinh nghiệm đại nghiệp bên trong. Vùi đầu gian khổ làm ra, cẩn trọng. Liễu Nhị Long như thế vừa phù, Chu Dịch không thể để cho nàng thất vọng. Tối nay động phòng hoa chúc, không phải nghiên cứu võ công thời điểm. Chu Dịch tuy là lần thứ nhất cưới vợ, nhưng không phải không hiểu phong tình ngốc tử. Bóng đêm trở nên ôn nhu, mặt trời lên mặt trăng lặn. Liễu Nhị Long ngủ đằng sau, Chu Dịch tiếp nhận tông sư cấp y thuật truyền thừa. Một giây sau, từng luồng khổng lồ tin tức cường thế sáp nhập Chu Dịch trong thức hải. Lượng tin tức to lớn, cho dù Chu Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi sợ ngây người. Trọn vẹn tốn hao một canh giờ, Chu Dịch mới thành công đem tất cả nội dung toàn bộ hấp thu cùng tiêu hóa. Thành công đem trong đầu tất cả tin tức sau khi hấp thu, Chu Dịch trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là tông sư cấp y thuật, thật sự là khủng bố. Bên trong tin tức bao hàm toàn diện, đối với dược tính dược lý lý giải, Chu Dịch chân chính đạt đến tông sư trình độ. Giờ khắc này, hắn có thể không sợ hãi chút nào nói một tiếng, các vị đang ngồi đều là rất rươi. Đừng nhìn Đấu La đại lục là thế giới huyền huyễn, kỳ thật phát triển phi thường dị dạng. Hồn sư đều thích săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, đồng thời hồn hoàn tự mang hồn kỹ, không cần bọn hắn cố gắng nghiên cứu hồn kỹ. Mặt khác y thuật loại hình cũng giống như thế. Dù sao có thể không làm mà hưởng, ai còn nguyện ý dụng tâm nghiên cứu? Giống Độc Cô Bắc một cái phong hào Đấu La, vậy mà không cách nào giải quyết tự thân cùng cháu gái Độc Cô Nhạn trên người kịch độc. Đấu La đại lục y thuật có thể thấy được luống đúng. Ngươi phải nói Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn trên người độc quá lợi hại, quá kinh khủng, vậy đơn giản vô nghĩa. Đường Tam đều có thể giải quyết. Mặc dù Đường Tam học lén đường môn Huyền Thiên Công, thiên phú dị bẩm, nhưng đường môn, nói thật, cũng liền như vậy. Đường môn là tinh thông dùng độc, nhưng cũng chỉ là tương đối ngoài nghề tới nói. Mà tông sư cấp y thuật đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới võ hiệp, đều là xuất thần nhập hóa, có thể xưng tồn tại giống như thần. Lần này tốt, có tông sư cấp y thuật, coi như phong hào Đấu La tới, ta cũng có thể tùy tiện cho hắn độc lần. Coi như độc Đấu La cũng không ngoại lệ. Từ xưa y độc không phân biệt, tông sư cấp y thuật tự nhiên đã bao hàm kinh khủng dùng độc chi thuật. Giờ khắc này Chu Dịch lực lượng đủ, cái eo cũng cứng rắn. Nắm giữ tông sư cấp y thuật, Chu Dịch đem Thánh Tâm Quyết truyền thừa đồng dạng dung hợp. Lần này không có hoa phí quá nhiều thời gian. Thánh Tâm Quyết mặc dù cường đại, nhưng nội dung số lượng còn kém rất rất xa tông sư cấp y thuật khổng lồ. Chu Dịch mở mắt ra, đã mặt trời lên cao. Liễu Nhị Long sớm đã tỉnh lại. Nàng nắm ở Chu Dịch lồng ngực, ngón tay ở nơi đó nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng, tuyệt mỹ động lòng người gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo chút chưa tiêu đỏ ửng. Si ngốc nhìn xem Chu Dịch tuấn mỹ gương mặt cương nghị. Gặp Chu Dịch tỉnh lại, hai người bốn mắt tương đối, nghĩ đến tối hôm qua từng màn, Liễu Nhị Long vội vàng chuyển khai ánh mắt, ngượng ngùng vùi vào Chu Dịch trong ngực. Chu Dịch cười cười, nắm cả giai nhân mềm mại thân thể mềm mại, tâm tình thoải mái, ý thức điều ra cá nhân giao diện thuộc tính, ký chủ, Chu Dịch. Tuổi tác: 22 tu vi, đại hồn sư 23 cấp võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết hồn kỹ, phù quang lực ảnh 5205 chỉ xích thiên nhai 10015 kỹ năng, đoạt mệnh 13 kiếm, tông sư cấp y thuật điểm kinh nghiệm 696, tấu chương xong, chương 4, trấn kinh ngọc tiểu cương 1 vạn 5 chương 4, trấn kinh ngọc tiểu cương 1 vạn 5 điểm kinh nghiệm 696. Chu Dịch đầu tiên nhìn điểm kinh nghiệm, đây chính là tân tân khổ khổ cày cấy cả đêm thành quả lao động, trong đó hao phí tinh lực cùng mồ hôi và máu có thể nghĩ. Cũng không biết gần đây 700 điểm kinh nghiệm hiệu quả như thế nào. Nghĩ nghĩ, Chu Dịch đem điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại Thánh Tâm Quyết trên công pháp, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác vào tới. Chu Dịch ý thức tựa như đi vào một mảnh thời không khác, trung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có tự thân hắn ta xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trong tay bưng lấy Thánh Tâm Quyết công pháp không ngừng nghiên cứu. Một ngày, hai ngày, không biết qua bao lâu, thâm ảo tối nghĩa Thánh Tâm Quyết ở trong lòng dần dần rõ ràng, Chu Dịch có loại nhanh lĩnh ngộ nhập môn cảm giác. Sau một khắc, hắn trực tiếp tỉnh. Ý thức quét mắt giao diện thuộc tính, điểm kinh nghiệm về không nhưng Thánh Tâm Quyết còn không có nhập môn. Chu Dịch không có bề bài, thậm chí rất hưng phấn. Bởi vì cái này điểm kinh nghiệm sức mua đã rất tốt. Thánh Tâm Quyết thế nhưng là đế thích thiên hao phí thời gian ngàn năm dung hợp bách gia võ học mà thành, thần sâu áo huyền diệu có thể nghĩ, không phải cái gì huyền thiên công nhưng so sánh. Không có nhập môn rất bình thường. huống chi Chu Dịch hắn cảm giác lại có mấy trăm điểm kinh nghiệm, Thánh Tâm Quyết công pháp tu luyện liền có thể triệt để lĩnh ngộ nhập môn. Mà mấy trăm điểm kinh nghiệm không phải liền là hắn vất vả cày cấy một đêm thu hay sao? Giá trị, thật sự là quá đáng giá. Các loại Thánh Tâm Quyết nhập môn, có môn thần công này giá trị, cùng võ hồn thủy biến, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên tiến triển cực nhanh. Dù sao Đấu La đại lục không có công pháp tu luyện, tăng cường hồn lực đều dựa vào minh tưởng. Nghĩ tới đây, Chu Dịch trong lòng lửa nóng, muốn kiếm lấy điểm kinh nghiệm trực tiếp đem Thánh Tâm Quyết thêm đến nhập môn. Phu quân, nên rời giường. Cảm thấy Chu Dịch ánh mắt biến hóa, Liễu Nhị Long thẹn thùng vui sướng đồng thời, vội vàng bắt hắn lại tắc quái tay, hiện tại cũng gần chưa rồi, cũng không thể lại để cho Chu Dịch làm ẩu. Ân. Chu Dịch đè xuống trong lòng rung động, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bụng hắn cũng đói bụng. Không chỉ có bởi vì tối hôm qua tiêu hao quá lớn, mà bản thân hắn thân thể cường hãn tố chất, tiêu hao năng lượng cũng so với người bình thường nhanh. Chu Dịch là người xuyên biệt, rất rõ ràng tố chất thân thể tầm quan trọng. Bởi vậy, hắn từ nhỏ đã liều mạng khổ luyện, thậm chí không tiếc dùng hồn lực rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thể của hắn viễn siêu đồng cấp hồn sư. Hắn bây giờ có 2 cái hồn hoàn, một cái là 520 năm, một cái là 1.001 năm. Cái thứ 2 hồn hoàn chính là ngàn năm hồn hoàn, Chu Dịch lúc trước cũng là liều mạng. Có thể thành công, nhục thể của hắn cường đại có thể thấy được luôn đốn. Ngọc Tiểu Cương thôi diễn những hồn kia vòng hấp thu cực hạn, trực tiếp bị Chu Dịch cho phá vỡ, không chỉ có chứng minh Ngọc Tiểu Cương sai cũng đã chứng minh Chu Dịch lý luận tính chính xác. Mà Chu Dịch 2 cái hồn hoàn hồn kỹ đều là gia tăng tốc độ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Không có đạt được hệ thống trước, Chu Dịch cũng không có lượng quá lớn nắm tu luyện tới cảnh giới gì, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng tại phạm vi năng lực làm bản thân mạnh lên. Giống Ngọc Tiểu Cương bởi vì võ hồn biến dị nguyên nhân, cho dù 17 tuổi tu luyện tới 29 cấp đại hồn sư, bây giờ vẫn như cũ kẹt ở chỗ này, cả một đời không nhìn thấy hy vọng. Chu Dịch trước đó võ hồn đồng dạng rất rủi, nếu như tìm không thấy đặc thù cơ duyên, tỉ như băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh dược, hắn khả năng đồng dạng không cách nào tấn thăng hồn tôn. Cho nên Chu Dịch tại chính mình mỗi cái hồn hoàn bên trên đều hạ đại công phu. Phù quang lực ảnh cùng chỉ xích thiên nhai hai cái hồn kỹ không chỉ có thể phối hợp đoạt mệnh 13 kiếm gia tăng lực công kích, đồng thời cũng là đảo mệnh bảo mệnh tuyệt hảo hồn kỹ. Không có hệ thống trước, Chu Dịch tự nhiên đang lưu đồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh dược, mà tại thực lực không đủ lúc, tốc độ liền rất trọng yếu. Bây giờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh dược đối với hắn đã không phải là bắt buộc, nhưng Chu Dịch sẽ không lãng phí. Các loại thực lực mạnh, liền đi làm ra. Miễn cho độc cô bác lãng phí, càng không khả năng lưu cho Đường Tam. Cũng không biết A Ngân gặp không có gặp được Đường Hạo. Chu Dịch trong lòng hơi động, phải đem A Ngân tìm hộ. Đây chính là 100.0005 Lam Ngân Hoàng, để nàng cho mình sinh em bé, ban thưởng khẳng định không sai. Đa tử đa phúc, cũng không phải dựa vào Liễu Nhị Long một người liền đủ. Chỉ có lão bà nhiều, con cái mới có thể nhiều. Cho nên mỗi thêm một cái lão bà, đồng dạng có ban thưởng. Đương nhiên, Liễu Nhị Long là cái thứ nhất, ban thưởng có siêu cấp gấp bội, phía sau ban thưởng khẳng định không có như thế phong phú. Bất quá Chu Dịch càng chờ mong chính mình con trai thứ nhất hoặc nữ nhi, đến lúc đó lại sẽ có cái gì kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Chu Dịch kém chút nhịn không được không ăn cơm trực tiếp tạo ra con người. Phu quân, mau dậy đi. Cảm thụ Chu Dịch ánh mắt lần nữa lửa nóng, Liễu Nhị Long tâm thần run lên, vội vàng cầm quần áo lên phục thị Chu Dịch mặc quần áo rời giường. Chu Dịch như vậy mê luyến nàng, trong nội tâm nàng ngọt ngào tràn ngập thẹn thùng vui sướng cùng tự hào. Phải biết nữ nhân lớn nhất bi ai không phải nam nhân chỉ là thèm nàng thân thể, mà là ngay cả nàng thân thể đều không thèm. Huống chi nàng biết Chu Dịch cùng Bỉ Bỉ đồng quan hệ không ít, mà Bỉ Bỉ đồng vô luận thân phận hay là dung mạo, đều ép nàng một bậc, để nàng đã từng một lần tự ti bề bài. Bây giờ gặp Chu Dịch như vậy mê luyến nàng, nàng cao hứng rất nhiều, cũng tràn ngập tự tin, càng phát ra hào quang động lòng người. Tự tin nữ nhân có mị lực nhất. Mặc chỉnh tề, Chu Dịch bịn khập khiễng lại mặt mày tỏa sáng Liễu Nhị Long rời phòng, đi ăn sớm cơm trưa. Cùng lúc đó, trong phòng khách, mùi rượu ngút trời. Nhị Long, Đông Nhi Ngọc Tiểu Cương tay trái bị đông, tay phải Liễu Nhị Long, nhìn qua che kín khăn đoan đỏ hai vị tuyệt thế giai nhân, hắn kích động tay run rẩy xốc lên bị đông khăn đoan. Một giây sau, a, Ngọc Tiểu Cương thân thể run lên, hồn nhi đều dọa không có, khăn đoan bên dưới lộ ra lại là phất lan nước tấm kia vừa dài lại xấu, mang theo kính mắt mặt ngựa. Hắn một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt hay là phất lan nước tấm kia mặt ngựa. Bành! Bản năng một cước, ôm Ngọc Tiểu Cương phất lan nước trong nháy mắt quẳng xuống giường, thành chó đập cước. Đau nhức toàn thân, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh phất lan nước mang theo rời giường khí, nổi giận mắng, lội, thảo mấy thảo. Tên cháu trai nào đánh lên ta? Ngọc Tiểu Cương ngồi dậy, không để ý đến phất lan nước, dùng sức lắc lắc chóng mặt đầu, nhìn xung quanh. Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là ngộng. Ngọc Tiểu Cương, phất lan nước triệt để thanh tỉnh, bị Ngọc Tiểu Cương một cước đạp xuống giường hắn, hỏa khí rất lớn, sáng sớm, ngươi con mẹ nó nổi điên làm gì? Trong lòng có lửa tìm Chu Dịch phát đi, ngươi đạp ta làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương trầm mặc không nói, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra phía ngoài. Ngươi làm gì đi? Phất Lan Đức đội vàng đuổi theo, lo lắng Ngọc Tiểu Cương thật chạy đi tìm Chu Dịch phiền phức, đến lúc đó bị Chu Dịch đánh một trận không nói, đoán chừng còn phải thân bại danh liệt. Đi từ biệt. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, cùng một chỗ. Phất Lan Đức đuổi theo, nơi thương tâm này, hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Nhìn thấy mặt mày tỏa sáng, toàn thân tản ra thiếu nữ không có thành thục phong tình Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức cũng không khỏi ngốc trệ một cái chớp mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy động lòng người Liễu Nhị Long, chỉ là bọn hắn tâm đau hơn, bởi vì phần này đẹp không thuộc về bọn hắn, chỉ vì Chu Dịch mà nở rộ. Nữ thần của bọn hắn triệt để không có duyên với bọn họ trở thành vợ người khác. Hai người tìm cái cớ cáo từ. Liễu Nhị Long gặp một mặt tạm đạm Ngọc Tiểu Cương, cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là đối phương bởi vì võ hồn nguyên nhân mà bị bại, bởi vậy an ủi, "Tiểu Cương, ngươi võ hồn biến dị vấn đề rồi sẽ có biện pháp giải quyết, tựa như phu quân, hắn võ hồn liền biến dị thành công." "Ân? Cái gì? Chu Dịch võ hồn biến dị thành công?" Ngọc Tiểu Cương đột nhiên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, "Chu, Chu Minh, vũ hồn của ngươi biến dị, còn hướng lấy phương hướng tốt biến dị." "Không sai." Chu Dịch gật gật đầu, "Võ hồn biến dị không tính bí mật, chỉ là phần lớn võ hồn biến dị đều là hướng phương hướng xấu biến dị. Hướng phương hướng tốt biến dị cũng không phải không có, chỉ là tính tương đối hơi ít mà thôi." Chu Dịch cũng không ẩn tàng, trực tiếp tế ra võ hồn. Một thanh mang theo long uy màu vàng đại bảo kiếm mang theo đáng sợ phong mang hiện hiện. Phất Lan Đức Ngọc Tiểu Cương con ngươi đột nhiên co lại, như bị điện giật, cả người sợ ngây người. Tấu chương xong, chương 5, Ngọc Tiểu Cương bị giao độc quẻ, quỳ xuống đất bái sư chương 5, Ngọc Tiểu Cương bị giao độc quẻ, quỳ xuống đất bái sư ông trời của ta, đây thật là vũ hồn của ngươi. Ta không có hoa mắt đi. Cái này sợ là không kém gì đỉnh cấp khí võ hồn. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương sợ ngây người. Bọn hắn biết Chu Dịch võ hồn thay đổi tốt hơn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Chu Dịch võ hồn vậy mà biến dị đến tốt như vậy, cường đại như vậy. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng rực, một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Chu Dịch võ hồn biến dị thành công, hắn có phải hay không cũng có khả năng biến dị thành công. Nguyên bản chuẩn bị rời đi, Ngọc Tiểu Cương một mặt lửa nóng đi vào Chu Dịch bên người, thỉnh giáo Chu Dịch võ hồn biến dị tâm đắc. Chu Dịch mặc dù không thích Ngọc Tiểu Cương, nhưng tốt xấu là Liễu Nhị Long đường huynh, Chu Dịch cũng không tàng tư, chuẩn bị cho hắn phía trên một chút hoa quả khô. "Tiểu Cương, ngươi cảm thấy võ hồn biến dị có thể hay không khống?" Chu Dịch nói ngay vào điểm chính. Hắn không thích quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, đơn giản thô bạo. Liễu Nhị Long đối với cái này rất có trải nghiệm. "Có thể hay không khống?" Ngọc Tiểu Cương trong mắt lửa nóng ngưng kết, một mặt trắng bệch, cả người phảng phất từ trên trời đường rất xuống địa ngục, võ hồn biến dị nếu như không thể làm gì, ta võ hồn cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngọc Tiểu Cương tự giễu cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn cao hứng quá sớm. Chu Dịch võ hồn biến dị, đồng thời thay đổi tốt hơn, chỉ có thể nói vận khí tốt. Nhưng vận may như thế này, giống như mò kim đáy biển. Hắn võ hồn muốn biến dị thành công, cũng phải xem vận khí. Nhưng vận khí? Ha ha. Tiểu Cương gặp Ngọc Tiểu Cương lòng như cho nguội, hồn bay phách lạc, Phất Lan Đức có chút lo lắng, muốn nói lại thôi. Muốn an ủi cũng không biết từ đâu mà miệng. Xem ra ngươi cho là võ hồn biến dị là không thể làm gì. Chu Dịch đâm vang hữu lực thanh âm vang vọng đại sảnh, mang theo một cỗ làm cho người tin phục ma lực, nhưng ta cho là võ hồn biến dị chưa hẳn không thể làm gì, chí ít có thể ảnh hưởng võ hồn biến dị. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương mất đi tiêu cự ánh mắt đột nhiên nở rộ một cô nóng bỏng tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngươi nói võ hồn biến dị không thể làm gì? Cái này sao có thể? Lý Tính nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Ngọc Tiểu Cương ánh mắt vẫn như cũ sáng rực nhìn chằm chằm Chu Dịch, dù là có một tia hy vọng, hắn đều muốn nếm thử. Võ hồn, hồn một chữ này, nói rõ cùng chúng ta linh hồn của con người cùng loại. Chúng ta thường nói lòng tham người xấu, nói hắn hỏng đến linh hồn, điều này nói rõ tâm năng đủ ảnh hưởng đến linh hồn. Lòng này chính là tâm linh. Trong mắt của ta tâm linh cũng là có sức mạnh, chỉ là loại lực lượng này vô hình vật chất, chúng ta nhìn không thấy sợ không được, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Ta từng nói qua, tâm lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Có một viên cường đại tâm, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cho nên tâm linh cũng là một loại lực lượng tâm linh. Lực lượng tâm linh. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nghe được tựa như ảo mộng, cảm giác hoang đường, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Bọn họ cũng đều biết một người tâm tính đối với trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Tâm tính này cũng hẳn là lực lượng tâm linh một loại. Nhưng lực lượng tâm linh cùng võ hồn có quan hệ gì? Chẳng lẽ lực lượng tâm linh có thể ảnh hưởng võ hồn? Không sai, ta cho là lực lượng tâm linh có thể ảnh hưởng võ hồn. Chu Dịch tựa hồ biết bọn hắn suy nghĩ, đưa tay nắm chặt thần long kiếm, toàn thân tản ra một cỗ tuyệt thế kiếm khách đế vương phong thái, tựa như trong kiếm chi thần. Ta võ hồn vốn là một thanh không có khai phong thiết kiếm, nhưng ta tin tưởng vững chắc nó là một thanh thần kiếm, trong tay ta nó đem không gì không phá. Ta nhập phục một ngày khổ luyện kiếm pháp, dùng nó chạm hồn thú, chiến hồn sư, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều tin tưởng vững chắc nó là một thanh thần kiếm. Xuân đi thu đến, 10 năm như một ngày. 16 đi qua, ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. 16 giữa năm, nó mặt ngoài mặc dù nhìn không ra biến hóa gì, nhưng ta biết niềm tin của ta, tâm ta có thể ảnh hưởng nó hướng ta mong đợi phương hướng thay biến. Đây chính là sức mạnh của tâm linh. 16 năm sau hôm nay, nó tích lũy rốt cục đầy đủ. Tại ta cùng Nhị Long động phòng hoa trúc, tâm niệm sôi trào thời khắc, nó rốt cục đánh vỡ sau cùng gông cùm xiển xích bình chướng, phá kén thành mướm, cá chép hóa rồng, biến dị thành công. Từ cung thiết kiếm biến thành thần long kiếm. Đây chính là bảo kiếm phong từ ma lựa ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Lấy một viên kiếm thần tâm nuôi ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thoại âm rơi xuống, đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người một mảnh ngốc trệ. Ầm ầm. Trong bầu trời, kinh lôi nổ vang. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhiệt ánh mắt nhìn qua Chu Dịch, phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một thanh kiếm, một thanh thần kiếm, chạm phá cửu tiêu. Một con rồng, một đầu thần long, lên như diều gặp gió. Vũ hồn của ngươi là cái gì? Chu Dịch ánh mắt lợi hại đột nhiên nhìn về phía cùng nhiệt Ngọc Tiểu Cương, quát lớn, "Là Tam Pháo." Ngọc Tiểu Cương bản năng mở miệng, "Thả ra vũ hồn của ngươi." Chu Dịch lời nói mang theo không thể nghi ngờ lại làm cho người không cách nào cự tuyệt lực lượng. Ngọc Tiểu Cương lập tức phóng xuất ra võ hồn. Hắn võ hồn biến dị, là một cái sinh vật rất giống một con chó, nhưng nó thể tích lại càng giống là một con heo. Chiều cao vượt qua 1m5, vòng eo chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. toàn thân màu tím nhạt lông tóc, hai cái lô thai nhỏ rũ cục lấy, một đôi màu xanh đậm mắt to nháy một cái. Mập mạp thân thể bốn éo một chút, phì phì bờ mông lập tức tả hữu lắc lư, bốn đầu nhỏ bé bắp chân rất khó tưởng tượng động tác của nó là bực nào chậm chạp. Đỉnh đầu chỗ có một nốt sần, tròn trịa, không biết là cái gì. Nó vừa xuất hiện, liền hướng phía Ngọc Tiểu Cương chạy tới, dùng nó viên kia đầu to tại Ngọc Tiểu Cương trên đùi cọ lấy. Nói cho ta biết, vũ hồn của ngươi là cái gì? Chu Dịch hỏi lần nữa. Là nhìn qua La Tam Pháo, giờ khắc này hắn đã hiểu được, Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, phản phất dùng ra hắn suốt đời lớn nhất thanh âm, là long. Là long. Là long. Không sai. Chu Dịch tán thưởng gật gật đầu, âm vang thanh âm vang lên, nếu như chính ngươi đều cho rằng nó là một con chó hoặc một con heo, như vậy nó không phải heo chó, cũng là heo chó. Ngươi muốn tin tưởng đúng chắc nó là một con rồng, coi nó là một con rồng đối đãi cùng bồi dưỡng, chỉ có dạng này, nó mới có thể biến thành long. Quá trình này khả năng cần 10 năm, 20 năm, thậm chí cả một đời. Ngươi làm được sao? Ta có thể. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt ửng hồng, trong lòng giấy lên lửa cháy hừng hực. Phù phù. Ngọc Tiểu Cương quỳ rạp xuống đất, đối với Chu Dịch cung kính cúi đầu, đa tạ lão sư dạy bảo, đệ tử minh bạch. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long trừng to mắt, ngậm bực nhìn xem một màn này, một mặt rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Chu Dịch bộ này lý luận tựa hồ xác thực có thể thực hiện. Tựa như lão hổ, nếu như ngươi từ nhỏ đưa nó xem như mèo bồi dưỡng, cho là nó là mèo, sau khi lớn lên, lão hổ liền thành mèo to. Tương phản, nếu như một con mèo đi theo lão hổ lớn lên, nàng chính là một cái tiểu náo phụ. Tiểu Cương, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Chu Dịch đội vàng mở miệng, lúc đầu chỉ là muốn lừa dối một phen Ngọc Tiểu Cương, không nghĩ tới tựa hồ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem hắn lừa dối quẻ, thậm chí trực tiếp quỷ. Xin mời lão sư thu ta. Ngọc Tiểu Cương kiên định nói, trước kia ta mặc dù kính nể lão sư, nhưng ta tự cho là đúng. Ngây thơ cho là có một ngày có thể siêu việt lão sư, nhưng hôm nay nghe lão sư một lời nói, ta mới hiểu được chính mình là cỡ nào ngây thơ. Ta cùng lão sư chiến lệnh, đó là trời cùng đất chiến lệnh. Ta đã sớm bị trục xuất Lam Điện Bá Vương Tông, cho nên lão sư không cần cố kỵ ta cùng sư nương quan hệ, xin mời lão sư thu ta. Ngọc Tiểu Cương là cái người tự phụ, dù là võ hồn biến dị, hiện tại 29 cấp không cách nào đột phá, vẫn như cũ rất tự ngạo. Đó chính là hắn trí tuệ cùng lý luận. Cho dù trước đó tại Chu Dịch Luân Phiên đã kích xuống, hắn mặc dù bề ngoài, thậm chí một lần tự ti, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ khinh phục. Có loại muốn siêu việt Chu Dịch tâm khí, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng vẻ kiêu ngạo triệt để bị Chu Dịch vỡ nát, nhưng hắn không hề bại, bởi vì hắn thấy được một đầu hoàn toàn mới tiền đồ tươi sáng, thấy được ngọn đèn chỉ đường. Lòng này linh lực số lượng lý luận thật là khéo, hắn nhất định phải học được. Cái này cùng rượu ngon người nhìn thấy tuyệt thế rượu ngon, người háo sắc nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc một cái đạo lý. Về phần kiên trì bái Chu Dịch vi sư, thì La Ngọc Tiểu Cương rõ ràng, chỉ có quan hệ thầy trò mới là ổn nhất định dựa vào là. Chu Dịch mới có thể đối với hắn dốc túi tương thụ. Dù sao trước đó bọn hắn thế nhưng là tình địch. Hắn xưng Liễu Nhị Long vị sư năm sau, cũng có thể bỏ đi Chu Dịch đối với hắn khúc mắc. Chu Dịch trầm ngâm một chút. Lam Ngọc Tiểu Cương sư phụ tựa hồ cũng không tệ. Có thể quang minh chính đại sai xử hắn, để hắn cho mình làm công làm cổ lực, mệt gần chết, mà chính mình lại có càng nhiều thời gian ở không, hảo hảo thương hắn nữ thần. Thật giống như lão bản chơi lấy nữ thần của ngươi, còn muốn nghiền ép ngươi lao lực, dùng ngươi sáng tạo tiền mồ hôi nước mắt, chờ hắn tiếp tục chơi nữ thần của ngươi. Chỉ là nơi này, ngươi thành lão bản, Ngọc Tiểu Cương thì là nhân viên. T ngẫm lại còn có một chút hưng phấn. Nhìn xem dê béo lớn Ngọc Tiểu Cương, Chu Dịch hiên ngang lẫm liệt, đã ngứt như vậy thành tâm, từ hôm nay ta liền thu ngươi làm đệ tử. Đa tạ lão sư. Ngọc Tiểu Cương đại hỉ, vội vàng bái tạ. Sau đó đơn giản cử hành một cái nghi thức bái sư. Lão sư, xin mời dùng trà. Ngọc Tiểu Cương quỳ trên mặt đất, bái một cái, hướng Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long từng cái kính trà. Sư nương, xin mời dùng trà. Liễu Nhị Long nhìn qua Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt phức tạp. Trước đó hay là đường mình, kết quả một chút biến thành đệ tử. Nàng thăng cấp khi sư nương. Đấu chương xong. Chương 6, một ngày vi sư trung thân vi phụ, thánh tâm quyết nhập môn chương 6, một ngày vi sư trung thân vi phụ, thánh tâm quyết nhập môn tiểu cương, ngươi thật bái Chu Dịch vi sư a. Rời đi Chu phủ sau, Phất Lan Đức vẫn như cũ như là trong ngộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ mang theo hưng phấn Ngọc Tiểu Cương, khó có thể lý giải được. Từ khi biết Ngọc Tiểu Cương bắt đầu, Ngọc Tiểu Cương liền có thể nói là trí tuệ biểu tượng, hắn cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ, đều là lấy Ngọc Tiểu Cương làm chủ. Cho dù trước đó Ngọc Tiểu Cương võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh lý luận bị Chu Dịch nghiền thành tàn bã, hắn đối với Ngọc Tiểu Cương cách nhìn vẫn không có cải biến. Đồng thời hắn cũng biết Ngọc Tiểu Cương ở sâu trong nội tâm cũng không chịu phục. Bái sư chính là quan hệ cả đời đại sự, chẳng lẽ còn có giả bái sư? Ngọc Tiểu Cương hơi nhướng mày, sắc mặt không vui nói. Bây giờ hắn đối với Chu Dịch bội phục đầu rạp xuống đất, huống chi đã bái Chu Dịch vi sư, há có thể hai mặt. "Tốt a, vậy ngươi sau đó có tính toán gì?" Phất Lan Đức không còn xoắn xuýt chuyện này, kỳ thật Chu Dịch cái kia lực lượng tâm linh lý luận để hắn cũng rất rung động tính nghệ. Chỉ là nghĩ đến nữ thần của mình thành Chu Dịch nữ nhân, tùy thời có thể lấy bị Chu Dịch tùy ý thưởng thức. Hắn liền đối với Chu Dịch sinh không dậy nổi hảo cảm. Ta dự định tại phụ cận mua cái phòng ở lại, trong khoảng thời gian này đi theo sư phụ học tập lực lượng tâm linh lý luận, đẳng cấp không nhiều lắm, lại đi ra thực tiễn lịch luyện, tranh thủ sớm ngày đem ba pháo tiến hóa thành công. Ngọc Tiểu Cương luốt luốt La Tam Pháo đầu, trong mắt có một cỗ không cách nào nói rõ cực nóng phun trào. Hắn nhất định sẽ thành công, bởi vì La Tam Pháo chính là long. Đối với chính là long. Lực lượng tâm linh, đầu tiên chính mình muốn tuyệt đối tin tưởng. chỉ có dạng này mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cùng cải biến võ hồn La Tam Tháo. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Phất Lan Đức lẻ loi một mình, không có việc gì, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện. Huống chi hắn đối với lực lượng tâm linh lý luận cũng cảm thấy rất hứng thú. Càng hiếu kỳ biết Ngọc Tiểu Cương có thể hay không đem chính mình biến dị võ hồn lần nữa biến dị thành công. Hai người tại Chu phủ phụ cận mua một bộ phòng ở lại. Ngọc Tiểu Cương xuất ra laptop đem Chu Dịch nói mỗi một câu nói còn nguyên đi lại. Còn cần tâm tư thi, đi chú bên trên tâm đắc của mình trải nghiệm cùng lý giải. Cùng lúc đó, Chu Dịch võ hồn biến dị, từ rác rưởi thiết kiếm võ hồn biến dị thành đỉnh cấp thần long kiếm võ hồn sự tình cũng như cấp 12 như cơn lốc lấy nặc đinh thành làm trung tâm quét sạch đấu la đại lục. Tới cùng nhau truyền ra còn có Chu Dịch tâm linh lực lượng lý luận. Đây là có thể gây nên toàn bộ đại lục chấn động tin tức động trời. Chu Dịch danh tướng vang vọng toàn bộ hồn sư giới. Chu phủ, phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. Liễu Nhị Long đôi mắt to sáng ngời tràn ngập sùng bái. Nàng là loại kia điển hình tính tình nóng nảy, ngực to mà không có nào nữ nhân. Mà ngươi càng thiếu cái gì, liền càng thích cái gì. Cho nên, nàng sùng bái nhất thượng tức người có trí tuệ. Nguyên tắc bên trong Ngọc Tiểu Cương có thể thu hoạch được Liễu Nhị Long đến chết cũng không đổi yêu, cũng là bởi vì Ngọc Tiểu Cương trí tuệ. Mà Chu Dịch trí tuệ không biết bằng Ngọc Tiểu Cương hơn 10 đầu đường phố. Liễu Nhị Long bây giờ đầy mắt lòng tràn đầy đều là Chu Dịch. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Chu Dịch võ hồn biến dị là cùng những người khác một dạng dựa vào vận khí tự nhiên biến dị, không nghĩ tới lại là Chu Dịch chủ động dẫn đạo. Dựa vào vận khí biến dị, mấy triệu người cũng chưa chắc có một cái có thể biến dị thành công. Chủ động dẫn đạo lại khác biệt. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết cùng tăng quan. Chu Dịch thực lực có lẽ không mạnh, nhưng tuyệt đối là toàn bộ đấu La đại lục có trí tuệ nhất người. Còn có lợi hại hơn. Nhìn xem đầy mắt đều là chính mình Liễu Nhị Long, Chu Dịch trong lòng đại động. Hắn đưa tay kéo qua giai nhân nở nàng thân thể mềm mại, nhìn qua Nhị Long ngượng ngùng đôi mắt đẹp, nói ta võ hồn có thể biến dị. Nhị Long ngươi không thể bỏ qua công lao, quên tối hôm qua ta nói rồi, ngươi thế nhưng là rất vừa phu. Phu quân liền biết rêu cợt người ta. Liễu Nhị Long trắng Chu Dịch một chút, bây giờ hiển nhiên không tin Chu Dịch lời nói. Ta nói thế nhưng là thật. Chu Dịch nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, ngươi biết vì cái gì ta sau khi biến dị võ hồn là thần long kiếm, mà không phải hổ phách kiếm, lang nha kiếm. Vì cái gì? Gặp Chu Dịch sắc mặt nghiêm túc, Liễu Nhị Long cũng nghiêm mặt đứng lên, bản năng hỏi. Bởi vì ta kiếm chạm qua long, tắm rửa qua long huyết, cho nên tự nhiên mà vậy biến dị thành thần long kiếm a. Phu quân ngươi chừng nào thì chém qua long? Liễu Nhị Long trừng lớn một đôi con ngươi sáng ngời, trong dung động mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng làm sao không biết có việc này? Ta hiện tại liền mang ngươi tự mình chém long. Chu Dịch một cái ôm công chúa đem Liễu Nhị Long ôm lấy, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Hắn nhưng không có quên chính mình hệ thống. Hai tử thế nhưng là đầu to. Chu Dịch đối với mình đứa bé thứ nhất tràn ngập vô kỳ hàn đợi. Hắn đến sớm ngày để Liễu Nhị Long hoài bên trên. Cái này cần hắn cố gắng. A, hiện tại hay là giữa ban ngày giờ khắc này, Liễu Nhị Long cái gì đều hiểu. Nàng bị chơi xỏ. Cái gì chém long, cái gì võ hồn bởi vậy biến dị thành thần long kiếm, đều là đồ nàng. Nàng chính là con rồng kia. Liễu Nhị Long, sinh em bé thế nhưng là đại sự, lão mại khắc một thân một mình, trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng ta có thể cưới nhiều mấy cái lão bà, sinh một đống lớn mập mạp tiểu tử. Chu Dịch cười ha ha một tiếng, ôm đầy mắt thẹn thùng giai nhân tiến vào phòng ngủ. Hắn lời này không giả. Lão mại khắc là hắn xuyên qua tới sau chỗ đế hồn thôn thôn dài. Đế hồn thôn cùng thánh hồn thôn một dạng. Thôn không lớn, nhưng đã từng đi ra một cái hồn đế cấp khác hồn sư, một mực là thôn kiêu ngạo. Đế hồn thôn tên cũng vì vậy mà đến. Chu Dịch lúc trước giác tỉnh võ hồn chính là tại đế hồn thôn. Đằng sau hắn lợi dụng kiến thức của mình để đế hồn thôn trở nên giàu có. Đáng tiếc lão mại khắc 10 năm trước liền thọ hết chết già. Tốt xấu đã từng đối với hắn rất chiếu cố, cho nên Chu Dịch phải đem lão mại khắc nguyện vọng quán triệt đến cùng. Cưới vợ, sinh con, là lớn mạnh gia tộc mà không ngừng cố gắng. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ, nhưng lòng tràn đầy đều là Chu Dịch, nàng cũng chỉ có thể theo Chu Dịch. Nhậm do Chu Dịch đem nàng, Chu Dịch cũng bắt đầu khắc khổ tu tiên. Điểm kinh nghiệm 1, điểm kinh nghiệm 1, điểm kinh nghiệm 1. Đang tân hôn yến, một đêm này, Chu Dịch đồng dạng hưởng hết cực lạc. Chính là, ta muốn thành tiên, khoái hoạt tề thiên. Liễu Nhị Long có lẽ không phải ta đẹp nhất nhưng dáng người tuyệt đối là cấp cao nhất để Chu Dịch mười phần mê luyến. Mà đem đến sát vách Ngọc Tiểu Cương còn tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu Chu Dịch tâm linh lực lượng lý luận, Phất Lan Đức ngồi ở trên giường mình tưởng tu luyện hồn lực. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Ngọc Tiểu Cương một đêm không ngủ, cả đêm đều đang nghiên cứu lực lượng tâm linh lý luận, hưng phấn đến ngủ không được. Chu Dịch đồng dạng không ngủ, thậm chí so Ngọc Tiểu Cương còn phải cố gắng khắc khổ. Bất quá hắn ý thức đảo qua giao diện thuộc tính, Chu Dịch phát hiện hắn hôm qua một đại hạ buổi trưa, tăng thêm một đêm này, mới kiếm lời 360 điểm kinh nghiệm. Mà ngày đầu tiên ban đêm thế nhưng là kiếm lời không sai biệt lắm 700 điểm kinh nghiệm. Xem ra lần đầu lấy được điểm kinh nghiệm nhiều nhất, đằng sau liền tương đối ít một chút. Chu Dịch không có để ý chỉ cần không phải giảm dần là được. Dù sao rất nhiều thứ đều là lần đầu tốt nhất đắt nhất. Huống chi cái này kiếm lấy điểm kinh nghiệm tốc độ cũng không chậm. Thánh Tâm Quyết công pháp hẳn là có thể đủ nhập môn. Chu Dịch phỏng đoán, Thánh Tâm Quyết nhập môn đại khái cần 1000 điểm kinh nghiệm, hắn trực tiếp đem 360 điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại Thánh Tâm Quyết trên công pháp. Tấu chương xong, chương 7, Hoàng Kim Thánh Long dưỡng thành chi pháp, lão sư thật bận bịu a chương 7, Hoàng Kim Thánh Long dưỡng thành chi pháp, lão sư thật bận bịu a một giây sau. Một cỗ huyền diệu khó tả cảm giác dùng tới trong lòng, Chu Dịch ý thức tựa như đi vào một chỗ thế giới, chuyên tâm tu luyện Thánh Tâm Quyết. Không biết qua bao lâu, 3. Tựa như bình chướng vô hình bị đâm thủng, nộ ra nổi lên trong lòng, Thánh Tâm Quyết công pháp đủ loại ảo diệu hiện lên. Hắn rốt cục nhập môn. Hai ngày thời gian, Thánh Tâm Quyết công pháp nhập môn, coi như không tệ. Chu Dịch tâm tình khoái động, lập tức căn cứ Thánh Tâm Quyết công pháp áo nghĩa vận chuyển hồn lực, thể nội khắp nơi kinh mạch nhanh chóng đạt thông. Những cái kia ngăn chặn cửa ải như là lao nhanh trưởng giang đại hà dưới đống đất, xông lên tốc độ, bất quá hồn lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Khi Chu Dịch đã thông quanh thân thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch lúc, hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng trong đan điền lại tuôn ra một cỗ hoàn toàn mới hồn lực. Cái này hồn lực hẳn là được xưng là chân khí, Thánh Tâm chân khí. Thánh Tâm chân khí không chỉ có kèm theo cường đại chữa trị hiệu quả, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, càng so Chu Dịch trước đó tu luyện ra được hồn lực cứng cỏi cường hành. Căn cứ Chu Dịch suy tính, một sợi Thánh Tâm chân khí tối thiểu có thể so với 100 sợi hồn lực. Cái này cũng chưa tính Thánh Tâm chân khí đặc thù tác dụng. Giờ khắc này, Chu Dịch chỉ có một cái cảm giác, đó chính là mạnh vô địch. Đừng nói đồng cấp vô địch, chính là vượt cấp khiêu chiến, cũng cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Cưỡng chế trong lòng rung động, Chu Dịch vận chuyển Thánh Tâm Quyết khổ tu. Có công pháp tu luyện, so minh tưởng mạnh không biết bao nhiêu. Minh tưởng tựa như lão nhân kéo xe, có công pháp tựa như giả bộ chạy bằng điện mô tơ. Cho dù Thánh Tâm chân khí so hồn lực cường đại gấp trăm lần không chỉ, tại Thánh Tâm Quyết tu luyện bên dưới, trong đan điền Thánh Tâm chân khí cũng đang không ngừng gia tăng. Nửa canh giờ trôi qua, Chu Dịch trong đan điền rốt cục bị Thánh Tâm chân khí lấp đầy. Nhưng Chu Dịch không có đình chỉ, tiếp tục vận chuyển công pháp. 3. Phản phất bình chướng bị đánh phá thanh âm vang lên, Chu Dịch đang điền lại lớn một chút, có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Một lúc lâu sau, Chu Dịch cảm giác tạm thời không cách nào tiếp tục đột phá, đình chỉ tu luyện. Hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính. Ký chủ, Chu Dịch. Tuổi tác, 22 tu vi, đại hồn sư 2 bậc cấp võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết nhập môn 56, 10000 hồn kỹ, phù quang lược ảnh 5205 chỉ xích thiên nhai 10015 kỹ năng, đoạt mệnh 13 kiếm. Tông sư cấp ý thuật điểm kinh nghiệm, không thánh tâm quyết quả nhiên cường hãn, thoáng cái để thăng lên cấp 4. Chu Dịch trong lòng sợ hãi tháng phục, bất quá vậy cũng là hậu tích bạc phát, dù sao võ hồn tiến hóa lại tu luyện thánh tâm quyết, thoáng cái để thăng lên cấp 4 rất bình thường. Thu hoạch lớn nhất hẳn là Chu Dịch thực lực hôm nay. Thánh tâm chân khí thập phần cường đại, khiến cho Chu Dịch có thể vượt cấp mà chiến, hồn tôn, hồn tông cái gì, nhẹ nhõm treo lên đánh. Thậm chí xuất kỳ bất ý, có thể chạm hồn vương, hồn đế. Nếu là có một môn công kích sắc bén võ công, tỉ như một kiếm cách một thế hệ, cũng hoặc đoạt mệnh 13 kiếm tăng lên tới đoạt mệnh 15 kiếm cấp độ. Phong hào đấu la cũng có thể chém. Đương nhiên, cái này cần nhắm ngay thời cơ cùng xuất kỳ bất ý, dù sao Chu Dịch bây giờ chân khí chất lượng tuy cao, nhưng ở số lượng bên trên thua xa cao cấp hồn sư. Hắn nhiều nhất chỉ có một kích chi lực. Bất quá bây giờ ta có tông sư cấp y thuật, không cần thiết liều mạng, chờ một lúc đi phối trí mấy loại độc dược, coi như phong hào đấu la tới, cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm thuốc lần. Chu Dịch bây giờ lực lượng 10 phần, cái eo cũng cứng rắn. Phu quân. Liễu Nhị Long thâm thẳm tỉnh lại, cái này quanh đi quẩn lại một tiếng phu quân kem chút không có để thực lực tăng nhiều Chu Dịch lần nữa cơ cỏ. Bất quá sắc trời không còn sớm, Liễu Nhị Long tối hôm qua rất vất vả, Chu Dịch đành phải đè xuống lửa giận trong lòng. Liễu Nhị Long phục thị Chu Dịch rời giường thay quần áo rửa mặt, an điểm tâm. Làm xong đã mặt trời lên cao. Chu Dịch nắm cả đi đường không tiện, khập khiễng Liễu Nhị Long đi vào phòng khách. Ngọc Tiểu Cương sớm đã chờ đợi đã lâu. Hắn sáng sớm liền tới bái kiến Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long. Đáng tiếc, hắn đợi chừng một nửa canh giờ, bây giờ mới rốt cục nhìn thấy khoan thai tới chậm Chu Dịch cùng Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long trắng non gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phấn phớt, mặt mày tỏa sáng, bề ngoài mặc dù không có gì thay đổi, vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhưng hai đầu lông mày trong lúc lơ đãng toát ra thiếu nữ không có thành thục say lòng người phong tình, làm cho Ngọc Tiểu Cương có chút thất thần. Đó là hắn trước kia chưa bao giờ từng thấy. Không dám nhìn nhiều, Ngọc Tiểu Cương bận bịu túi lầu xuống, cung kính tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến lão sư, bái kiến sư nương. Không cần đa lễ. Một phen chào sau, nhìn xem thái độ đoan chính cung kính Ngọc Tiểu Cương, Chu Dịch rất hài lòng, quyết định lại cho Ngọc Tiểu Cương giảng điểm tri thức. Tốt xấu gọi mình lão sư không phải, không thể để cho người ta nói không. Tiểu Cương à, ta nhớ được vũ hồn của ngươi là tam pháo là có thể ăn cái gì đúng không hả? Chu Dịch nhìn xem Ngọc Tiểu Cương, hỏi. Đúng vậy, lão sư. Ngọc Tiểu Cương thần sắc nghiêm túc, cung kính nói, ta sử dụng võ hồn lúc, thường cho La Tam Pháo ăn củ cải trắng, dạng này có thể cho La Tam Pháo bổ sung năng lượng, giảm bất đối ta hồn lực tiêu hao. Chu Dịch gật gật đầu, nói hôm qua ta kể cho ngươi lực lượng tâm linh ảnh hưởng võ hồn, nhưng vũ hồn của ngươi khác biệt, biến dị thành một cái sinh vật, loại này võ hồn kỳ thật lại càng dễ biến dị. Bởi vì không chỉ có thể dụng tâm linh lực số lượng ảnh hưởng, coi ngươi đem nó thả ra thời điểm, ngươi có thể dùng đồ ăn linh dược bổ dưỡng thay đổi nó. Giống ngươi chỉ cấp nó nuôi nấng củ cải khẳng định cũng được, ngươi không thể đem nó xem như heo, mà là muốn làm lòng đến nuôi. Ngươi có thể cho hắn ăn một chút ẩn chứa long đồ ăn hoặc dược liệu, cũng có thể dùng long huyết cho nó rèn luyện thân thể, không có chân long máu, có thể dùng long duệ khác hồn thú máu thay thế nói ngắn gọn, liền là của ngươi võ hồn đặc thù, có thể từ tâm linh cùng nhục thân hai cái phương diện ảnh hưởng võ hồn cải biến. Chu Dịch thanh âm rơi xuống, Ngọc Tiểu Cương như bị địa giật, ngốc trệ nguyên địa, trừng to mắt, há to mồm, hô hấp dồn dập. Đúng vậy a, hắn biến dị võ hồn La Tam Pháo là sinh vật, liền có thể từ vật lý phương diện dẫn đạo cải biến, lại thêm lực lượng tâm linh dẫn đạo. Này bằng với song trọng hỏa lực. Hắn La Tam Pháo muốn biến dị xa so với những người khác dễ dàng không biết bao nhiêu. Huống chi hắn La Tam Pháo bản thân là Hoàng Kim Thánh Long, chỉ là sau khi biến dị mới thành bộ dáng này. Nhưng bản thân có đỉnh cấp võ hồn nội tình, biến dị càng thêm dễ dàng. Chỉ cần hắn hai bút cùng vẽ, võ hồn biến dị thành công, còn không phải ở trong tầm tay. Lão sư đại tài, một câu bừng tỉnh người trong động, đệ tử thủ giáo. Ngọc Tiểu Cương thật sâu cúi đầu, kích động không thôi. Hắn cảm giác chỉ cần dựa theo lão sư phương pháp, hắn võ hồn hơn phân nửa có thể biến dị, mà lại về thời gian cũng không cần lâu như vậy. Thành công phảng phất đang ở trước mắt, đưa tay liền có thể nắm chặt. Hắn hôm qua bái sư quyết định quả nhiên là chính xác. Hắn sáng sớm hôm nay tới cho lão sư cùng sư nương thỉnh an, đợi một nửa canh giờ, quả nhiên là đáng giá. Lão sư thật sự là quá lợi hại. Tốt, ngươi đi xuống đi, gần nhất ta bể bộn nhiều việc, ngươi không cần mỗi ngày đến thỉnh an, suy nghĩ thật kỹ làm sao cải biến vũ hồn của mình đi. Chu Dịch phất tay đuổi Ngọc Tiểu Cương rời đi. Là. Ngọc Tiểu Cương cung kính thi lễ, lão sư, sư nương, đệ tử cáo tử. Đi ra cửa, Ngọc Tiểu Cương đông nhiên nghĩ đến cái gì, vừa định quay đầu lại hỏi hỏi, liền thấy Chu Dịch đã ôm lấy Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương thân thể run lên, cảm giác tâm bị hung hăng nhói một cái. Nhưng làm đệ tử, hắn không dám đánh nhiều sư phụ cùng sư nương chuyện tốt, vội vàng quay đầu, bước nhanh rời đi, trong lòng chỉ còn đản đản ưu tang, lão sư thật bận điệu a. Tấu chương xong, chương 8, Ngoanh động đại lục, Thiên Tầm Tật cùng bị bị đông chương 8, Ngoanh động đại lục, Thiên Tầm Tật cùng bị đông nghe nói không? Chu Dịch võ hồn biến dị. Chu Dịch chính là cái kia võ hồn lá phế kiếm, muốn lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh lý luận đại sư Chu Dịch. Không phải hắn còn có ai? Nghe nói hắn cùng Thiết Kiếm võ hồn biến dị thành Thần Long kiếm võ hồn, có thể so với đỉnh cấp khí võ hồn. Thật hay giả? Chu Dịch may mắn như vậy. Võ hồn biến dị thì cũng thôi đi, lại còn biến dị thành đỉnh cấp khí võ hồn. Loại xác suất này so lão tử đụng phải một đầu trọng thương ngã gục 100. 0005 hồn thú còn nhỏ. Hừ hừ, đây cũng không phải là xác suất, ta cho các ngươi nói, Chu Lang võ hồn biến dị thành công cũng không phải dựa vào vật khí. Không phải dựa vào vật khí. Chẳng lẽ Chu Dịch được cái gì tuyệt thế kỳ chân, cải biến võ hồn? Cũng không phải cái gì tuyệt thế kỳ chân, mà là Chu Lang tự sáng tạo tâm linh lực lượng cải biến võ hồn. Lực lượng tâm linh? Đây là lực lượng gì? Tâm lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Tỷ như nói Chu Lang, hắn tử võ hồn giác tỉnh ngày đó, liền tin tưởng vững chắc vũ hồn của mình cùng Thiết Kiếm là tuyệt thế thần kiếm, không gì không phá. Ngày khắc phục một ngày khổ luyện kiếm pháp, dùng nó chạm hồn thú, chiến hồn sư, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều tin tưởng vững chắc nó là một thanh thần kiếm. 16 năm như một ngày, Chu Lang vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Cho dù cùng Thiết Kiếm mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng Chu Lang biết tín niệm của hắn, tim của hắn có thể ảnh hưởng cùng Thiết Kiếm, ảnh hưởng nó hướng Chu Lang mong đợi phương hướng thay biến. Đây chính là sức mạnh của tâm linh. T. Nguyên lai đây chính là lực lượng tâm linh. Dùng trái tim của chính mình ảnh hưởng cải biến võ hồn. Ta võ hồn là một con rắn, có hay không có thể ảnh hưởng nó biến thành một con rồng? Ta võ hồn là một con mèo, có hay không có thể biến thành mãnh hổ? Ta làm sao nghe nói Chu Lang võ hồn cùng Thiết Kiếm biến dị thành Thần Long kiếm, không chỉ có riêng dựa vào lực lượng tâm linh. Vậy còn có cái gì? Ta nghe nói cùng Thiết Kiếm sở dĩ biến dị thành Thần Long kiếm, là bởi vì bảo kiếm phong từ ma luyện ra, cùng Thiết Kiếm chém long hậu, trải qua long huyết rèn luyện cùng ma luyện sau, lây dính long khí, mới biến dị thành Thần Long kiếm, nếu không cũng không phải là Thần Long kiếm, mà là cái gì khác thần kiếm. Chu Dịch chém rồng gì a? Than là long, hay là cá sấu long? Chu Dịch võ hồn biến dị ngày đó thế nhưng là đêm tân hồn, thê tử Liễu Nhị Long võ hồn chính là hỏa long, các ngươi nói chém rồng gì? Ha ha ha, cái này long huyết rèn luyện cùng tôi luyện thần kiếm là thật sao? Vậy còn là giả? Ta chỉ muốn biết cái này long huyết đứng đằng sau. Không nói chuyện nói chuyện đến, nếu như lòng này linh lực số lượng thật hữu dụng, cái kia Chu Lang có thể nói tại hồn sư giới lập xuống một tòa bất hủ tấm địa to, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, chắc chắn ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh. Ta cảm giác lòng này linh lực số lượng hẳn là hữu dụng, Chu Lang thật là thần nhân vậy. Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao thử một chút lại không có tổn thất, vạn nhất thành công liền kiếm bộ rồi. Đúng vậy à, nhà ta đời đời truyền thừa võ hồn đều là phổ thông thiết truy võ hồn, từ giờ trở đi ta thiết truy chính là Hạo Thiên chủ ý, cho dù ta thế hệ này không cách nào thay biến, nhưng chỉ cần ta đem cái này tinh thần cùng tín niệm đời đời tiếp tiếp truyền xuống, ta tin tưởng một ngày nào đó, nó sẽ ở vô số thế hệ lực lượng tâm linh ảnh hưởng dưới, biến thành chân chính Hạo Thiên chủ ý. Chu Dịch tâm linh lực lượng lý luận như là mọc ra cánh điên cuồng truyền bá, tại hồn sư giới gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù rất nhiều người đem tin đem nghi, nhưng lý luận này có lý có cứ, lại không cần trả bất cứ giá nào, vô số hồn sư đều nếm thử đứng lên. Chỉ là vật này không phải thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả. Dù vậy, cũng đưa tới vô số hồn sư nhiệt liệt truy phụng cùng điên cuồng thảo luận. Mà đấu La đại lục các đại thế lực càng là sớm nhận được tin chi tiết. Vũ Hồn Thành, Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, lực lượng tâm linh, thật sự là thần kỳ mà to gan lý luận. Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật xem hết cúp đấu La đưa tới liên quan tới Chu Dịch lực lượng tâm linh lý luận tin tức càng kẽ, trong mắt mang theo tán thưởng. Lực lượng tâm linh, mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng Thiên Tầm Tật cảm thấy hẳn là tồn tại hơn nữa có thể ảnh hưởng võ hồn. Đông Nhi, ngươi thấy thế nào? Thiên Tầm Tật nhìn về phía trước mặt đệ tử đắc ý bị đông, thanh âm ôn hòa, dò hỏi: "Lão sư, võ hồn hậu thiên biến dị khả năng rất nhỏ, trong đó phần lớn biến dị phương hướng đều là không tốt, chỉ có số ít có thể biến dị thành tốt hơn võ hồn. Chu Dịch có thể đưa ra lực lượng tâm linh lý luận, đồng thời võ hồn thành công biến dị, ta cảm thấy là ngẫu nhiên cùng trùng hợp khả năng rất nhỏ. Càng nhiều hay là Chu Dịch thông qua lực lượng tâm linh ảnh hưởng đến võ hồn, khiến cho phát sinh biến dị tốt." Bị đông chắp tay thi lễ, nói cho nên, ta cảm thấy lý luận này chính xác khả năng rất lớn, có thể mở rộng nếm thử, dù sao sai cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không sai. Thiên Tầm Tật khẽ mút cằm, toàn bộ đại lục liền võ hồn điện hồn sư nhiều nhất, nhưng phần lớn hồn sư đều là võ hồn không thế nào tốt cấp thấp hồn sư. Chu Dịch lòng này linh lực số lượng lý luận đối bọn hắn những này đỉnh cấp thậm chí thần cấp võ hồn người sở hữu tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với những cái kia cấp thấp hồn sư tới nói, không thua gì một đạo hy vọng ánh rạng đông. nếu như lực lượng tâm linh lý luận chính xác, như vậy mấy chục năm sau, có lẽ sẽ sinh ra không ít đỉnh cấp võ hồn hồn sư, cái kia chính là hồn sư giới thịnh sự. Bọn hắn võ hồn điện thế lực cũng sẽ tăng nhiều, bởi vì toàn bộ đại lục có được hồn sư nhiều nhất thế lực chính là bọn hắn võ hồn điện. Đông Nhi, người thay sư đi cho Chu Dịch đưa lên một phần hạ lễ, thuận tiện mời hắn gia nhập võ hồn điện, nếu như hắn nguyện ý, võ hồn điện có thể toàn lực bồi dưỡng hắn, thậm chí phong hắn thánh tử cũng không không thể. Thiên Tầm Tật nghĩ nghĩ, đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra. Trước kia Chu Dịch võ hồn rất rưỡi, coi như lý luận không sai, Thiên Tầm Tật cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ lại không giống với lúc trước. Chu Dịch không chỉ có võ hồn biến dị thành đỉnh cấp võ hồn, nó trí tuệ cùng lý luận càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như Chu Dịch gia nhập võ hồn điện, đợi ngày sau xác nhận lực lượng tâm linh lý luận, sẽ mang cho võ hồn điện to lớn danh vọng, nó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Là, lão sư. Bỉ Bỉ Đông rời đi giáo hoàng điện sau, đứng tại trên lầu các, đôi mắt đẹp nóng nhìn Nặc Đinh Thành phương hướng, trong lòng thật lâu không cách nào lặng lặng. Đây chính là ngươi trong vòng 10 năm thành phong hào đấu la lực lượng sao? Kỳ thật cho dù đỉnh cấp võ hồn, muốn 10 năm từ đại hồn sư thành phong hào đấu la, cũng khó như lên trời. Nhất là Chu Dịch đều 22 tuổi, đổi lại người khác căn bản không có khả năng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có loại trực giác mãnh liệt. Chu Dịch nhất định có thể. Giống Chu Dịch cùng Thiết Kiếm võ hồn, trước đó ai có thể nghĩ tới sẽ biến dị? Còn biến dị thành công. Thần Long kiếm Bỉ Bỉ Đông đại lông mày cau lại, trong lòng có chút ghen ghét. Nhất là nghĩ đến truyền ngôn võ hồn nhiễm long huyết rèn luyện biến dị, cho nên là thần long kiếm, càng là khó chịu. Hừ, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem ngươi sau khi biến dị võ hồn thần long kiếm. Về phần mời Chu Dịch gia nhập võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông không có để ở trong lòng, nàng biết Chu Dịch sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Không chỉ có là võ hồn điện, đấu la đại lục thiên đấu hoàn tất, thất bảo lưu ly tông các cái khác thế lực lớn đạt được Chu Dịch võ hồn biến dị cùng tâm linh lý luận tin tức, đều không hẹn mà cùng phái người tiến về Nặc Đinh Hành, muốn mời chào Chu Dịch. Đấu la đại lục bởi vì Chu Dịch mà gió nổi mây phun. Đấu chương xong, chương 9, Vi Tô Thanh Phong, đoạt mệnh thập tứ kiếm chương 9, Vi Tô Thanh Phong, đoạt mệnh thập tứ kiếm chu phủ. Liễu Nhị Long vô lực tựa ở Chu Dịch trong ngực, bị nhãn như tờ, trắng nõn đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người ánh nắng chiều đỏ, tự kiêu tự sân nói hôm nay làm sao khí lực lớn như vậy, đều bị ngươi giày vò đau, cũng không biết nhẹ một chút. Kỳ thật không dùng Nhị Long nói, Chu Dịch chính mình cũng cảm nhận được thân thể biến hóa. Thánh Tâm Quyết công pháp sau khi nhập môn, hắn hồn lực chuyển hóa thành càng cường đại càng huyền diệu hơn thánh tâm chân khí, thân thể tại thánh tâm chân khí tầm bổ bên dưới, không chỉ có sức hồi phục càng mạnh, thể chất cũng tại thủy biến. Cái này so với trước kia Chu Dịch dùng đần biện pháp khổ luyện tăng cường hơn nhiều. Bất quá thánh tâm quyết can hệ trọng đại, cho dù thần linh cũng sẽ động tâm, tại thực lực không đủ trước, Chu Dịch sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cương triều đuốt ve Liễu Nhị Long tinh tế tỉ mỉ ra thịt, cười nói, chẳng lẽ Nhị Long không vui sao? Hừ, ngươi cũng làm đau người ta. Đều do Nhị Long ngươi thực sự quá đẹp, làm cho người ta kìm lòng không được, không cách nào tự kiềm chế. Chu Dịch vẻ mặt thành thật nói ra, ánh mắt tại Liễu Nhị Long trên thân không che giấu chút nào thưởng thức và đánh giá, không thể không nói Liễu Nhị Long thật rất đẹp. Vóc người này, cảm giác bị Đông cũng không sánh nổi. Đương nhiên, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cụ thể như thế nào? Đến Chu Dịch ngày sau thực địa khảo sát sau mới có thể có ra kết luận. Dù sao hắn không phải Ngọc Tiểu Cương loại kia ba hoa trích trẻ, không có căn cứ liền nói lung tung người. Liễu Nhị Long trong lòng ngọt ngào, coi như bị Chu Dịch làm đau cũng vui vẻ chịu được. Nàng tin tưởng Chu Dịch nói là sự thật, miệng có thể gạt người, nhưng thân thể sẽ không. Nàng có thể cảm nhận được Chu Dịch đối với nàng nhiệt tình. Nhị Long, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Chu Dịch ôm lấy Liễu Nhị Long phóng tới trên giường mềm, cúi đầu tại hắn trắng non sáng bóng cái trán hôn một cái, mới bước ra rời đi. Đồng thời còn thu hoạch hơn 100 điểm kinh nghiệm. Người đi đâu vậy? Liễu Nhị Long si mê nhìn qua Chu Dịch, một mặt hạnh phúc, không muốn cùng Chu Dịch tách ra. Đi mua một ít thuốc. Chu Dịch tông sư cấp y thuật muốn phát huy hiệu dụng, các loại dược liệu không thể thiếu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nhất là võ hồn biến dị cùng lực lượng tâm linh lý luận truyền ra sau, thanh danh của hắn càng khủng bố hơn, khó đảm bảo không có lòng mang ý đồ xấu người đến có ý đồ với hắn. Mặc dù tu luyện thánh tâm quyết sau, hắn chiến lược tương đại, nhưng gặp được cường giả, hay là giật gấu ba bay. Dùng độc là nhất dùng ít sức, ổn thỏa nhất biện pháp. Phu quân, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Liễu Nhị Long không dám nhìn Chu Dịch con mắt, chui thẹn thùng nói, người ta cũng không có yếu đất như vậy. Nàng coi là Chu Dịch mua thuốc là cho nàng dùng. Yên tâm đi, ta mua thuốc, còn có mặt khác đại dụng. Chu Dịch cho nàng một cái an tâm dáng tươi cười, cho nàng đắp chăn, quay người rời đi. Nhìn qua Chu Dịch rời đi bóng lưng, Liễu Nhị Long trên mặt hiện hiện hạnh phúc nụ cười sán lạ, chỉ là cảm thấy vết thương khó chịu, không khỏi trong lòng thở dài, phu quân, càng ngày càng mạnh. Chu Dịch từ Liễu Nhị Long nơi đó sau khi ra ngoài, liền dẫn Trương Long, Triệu Hổ đi Nặc Đinh Thành từng cái tiệm thuốc mua thuốc. Trương Long Triệu Hổ là Chu Dịch thu đệ tử ký danh. Giống như vậy đệ tử ký danh Chu Dịch còn có 10 cái. Bọn hắn võ hồn không được, không có tiên thiên hồn lực, không cách nào trở thành hồn sư. Bọn hắn trở thành Chu Dịch đệ tử ký danh, cho Chu Dịch bán mạng, Chu Dịch chuyển cho bọn họ đoạt mệnh thập tam kiếm phía trước 10 chiêu. Trải qua khổ luyện đằng sau, bọn hắn tại trong người bình thường cũng coi như cường giả. Chu Dịch danh nghĩa tiểu lâu các sản nghiệp, chính là bọn hắn những đệ tử ký danh này phụ trách quản lý. Tiền không phải bản năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Chu Dịch xuyên qua tới đã 16 năm, lấy thực lực của hắn cùng tiếp trước tri thức tích lũy, kiếm tiền với hắn mà nói không khó. Bởi vậy Chu Dịch vốn liếng coi như phong phú. Sau nửa canh giờ, Trương Long Triệu Hổ dẫn theo túi lớn túi nhỏ các loại dược liệu cùng một chút bình bình lọ lọ đi theo Chu Dịch trở về phủ đệ. Bởi vì là lần thứ nhất mua thuốc, cho nên Chu Dịch tự thân xuất mã. Ngày sau liền có thể để Trương Long Triệu Hổ đi mua. phương thuốc này là luyện thể sử dụng, các ngươi mỗi ngày phục dụng một bộ, sau đó tu luyện ta chuyển cho các ngươi đoạt mệnh thập tam kiếm bách biến, chắc hẳn sẽ có tiến bộ. Chu Dịch viết xuống một cái phương thuốc đưa cho hai người. Đa tạ sư phụ. Trương Long Triệu Hổ đại hỉ, đội vàng bái tạ. Đi xuống đi. Chu Dịch đuổi hai người rời đi, sau đó liền bắt đầu luyện dược. Loại thứ nhất là thông qua không khí truyền bá, có thể khiến người toàn thân bủn rủn vô lực, không cách nào vận dụng nguồn lực độc dược, cùng loại Thiên Long Bát Bộ bên trong Bi Tô Thanh Phong. Chu Dịch lười nhắc đặt tên, lợi dụng Bi Tô Thanh Phong tên quan chi. Mà lấy Chu Dịch tông sư cấp y thuật, cho dù phong hào đấu la tới cũng phải quỳ. Loại thứ hai là dược cao, cái này không phải dùng để hại người mà là trị thương bổ trừ lẫn nhau xương giảm đau có hiệu quả, Chu Dịch lấy tên Chín Hoa Ngọc Lộ Cao. Loại thứ ba là, Chu Dịch bận rộn đến tối, các loại hiệu quả thuốc đều làm không ít, trong đó độc dược liền có 5 6 chủng, cũng là có thể đánh ngã phong hào đấu la loại kia. Tông sư cấp y thuật khủng bố có thể thấy được luôn đốn. Cho dù nguyên bản không có độc dược liệu, trải qua Chu Dịch phối hợp luyện chế sau, kỳ độc tính cũng là hung mãnh không gì sánh được. Đây chính là y địa đạo tông sư, thật là lớn mùi thuốc. Liễu Nhị Long tiến đến, lập tức đổi tới một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. "Phu quân, ngươi còn biết y thuật?" Nhìn xem trong phòng các loại dược liệu, vô số bình bình lọ lọ, Liễu Nhị Long trừng to mắt, rung động nói: "Phu quân, còn có cái gì là ngươi không biết?" "Xin con." Chu Dịch cười nói: "Chán ghét." Liễu Nhị Long lườm hắn một cái, tiến lên phía trước nói: "Phu quân, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm đi." "Tốt." Chu Dịch cũng đội vàng đến không sai biệt lắm cùng Liễu Nhị Long cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, tắm rửa qua, Chu Dịch liền ôm lấy Liễu Nhị Long trực tiếp trở về phòng. "Nhị Long, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị Chín Hoa Ngọc Lộ Cao, ngươi thử một chút hiệu quả như thế nào?" "Không cần. Đi, chờ ngươi cầu ta lúc lại dùng." Nằm mơ. Một đêm lặng yên mà qua. Chu Dịch tự mình cho Liễu Nhị Long dùng qua Chín Hoa Ngọc Lộ Cao sau, Liễu Nhị Long chỉ muốn nói, "Thật là thơm." Đương nhiên, nhất làm cho Liễu Nhị Long sợ hãi than là Chu Dịch đi thuật tựa hồ thật rất cao. Không nói những cái khác, Chín Hoa Ngọc Lộ Cao hiệu quả thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Hơn 300 điểm kinh nghiệm, không biết có thể hay không vừa đoạt mệnh thập tam kiếm tăng lên tới kiếm thứ 14. Chu Dịch ý thức quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng có chút chờ mong. Thêm điểm. Chu Dịch đem hơn 300 điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại đoạt mệnh 13 trên thân kiếm. Một giây sau, Chu Dịch ý thức tựa như vượt qua thời không đi vào một người khác trên thân, cùng đối phương hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm thụ đối phương luyện kiếm. Ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vô số kiếm pháp tâm đắc xông lên đầu, để Chu Dịch trầm mê trong đó. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch đột nhiên run lên, trong đầu linh quang hiện lên. Đoạt mệnh thập tứ kiếm. Chu Dịch mở mắt ra, cố nén trong lòng xúc động, mắt nhìn ngủ say Liễu Nhị Long, bước ra đi vào trong sân. Hắn tiện tay rút ra một thanh thiết kiếm. Ông, kiếm quang như nước, Chu Dịch không có sử dụng chân khí, nhưng kiếm pháp vẫn như cũ lăng lệ hung mãnh, cả viện thật giống như bị vô số kiếm khí bao phủ, phong mang thấu xương. Oanh, cuối cùng một kiếm đâm ra, không khí phảng phất bị đâm bạo, Chu Dịch trên thân tuôn ra một cỗ cường đại khí tức. Nguyên Lai nương theo lấy cuối cùng một kiếm đoạt mệnh 14 kiếm đâm ra. Chu Dịch tu vi cũng lại đột phá tiếp. Ký chủ, Chu Dịch. Tuổi tác, 22 tu vi, đại hồn sư 28 cấp võ hồn, thần long kiếm công pháp. Thánh tâm quyết nhập môn 56, 10000 hồn kỹ, phù quang lược ảnh 5205 chỉ xích tiên nhai 10015 kỹ năng, đoạt mệnh thập tứ kiếm, tông sư cấp ý thuật điểm kinh nghiệm, không, tấu chương xong, chương 10, ngoại phụ hồn cốt, Lam Ngân Hoàng A Ngân chương 10, ngoại phụ hồn cốt, Lam Ngân Hoàng A Ngân 28 cấp tốc độ này thật sự là nhanh. Chu Dịch trong lòng cảm khái, cưới Liễu Nhị Long sau, lúc này mới 3 ngày, tu vi liền vượt liên tiếp cấp 5, thực lực càng là tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, hay là bật học thoải mái. Trước đó gió mặc gió, mưa mặc mưa khổ tu, 16 năm mới 23 cấp, đơn giản chính là tốc độ như rùa. Bất quá còn có thể càng nhanh. Chu Dịch nghĩ đến trước đó kết hôn lúc thu đến có không ít nhân sâm ngàn năm cùng linh chi cái gì dữ liệu, chờ một lúc đem bọn nó dùng, tu vi đột phá đến cấp 30 tuyệt đối không có vấn đề. Nhân sâm ngàn năm cái gì đối với hồn sư tăng trưởng hồn lực không có tác dụng lớn gì, nhưng Chu Dịch tu luyện thế nhưng là thánh tâm quyết, hoàn toàn có thể luyện hóa tăng trưởng thực lực. Muốn làm liền làm. Chu Dịch đi vào phòng bếp, dùng nhân sâm ngàn năm cùng linh chi phối hợp mặt khác dược liệu chế biến một bát thập toàn đại bổ thang. Sau khi ăn vào, Chu Dịch cảm thấy một cỗ nồng đậm hung mãnh dược lực tại thể nội tản ra, Chu Dịch vận chuyển Thánh Tâm Quyết nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Trên người hắn khí tức càng phát ra cường đại. "Oanh!" Ta nhất thời khắc, khí tức đột nhiên chấn động 29 cấp. Đột phá. Một lúc lâu sau, khí tức lần nữa tăng vọt. Cấp 30. Đột phá. Chu Dịch cảm giác còn có chút dược lực, nhưng luyện hóa về sau chân khí tăng trưởng một chút, tu vi lại không cách nào đột phá. Quả nhiên, vùng thiên địa này hạn chế, đến làm cái hồn vòng mới có thể tiếp tục đột phá. Chu Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cảm thụ toàn thân không dùng hết tinh lực cùng tăng gọi thực lực, Chu Dịch rời phòng. Lúc này đã là buổi chiều. "Phu quân, ngươi lại xong nhược xong đột phá." Nhìn thấy Chu Dịch, Liễu Nhị Long sợ ngây người. Coi như Chu Dịch võ hồn biến dị thành đỉnh cấp võ hồn, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. "Đương nhiên, phu quân ngươi ta là thiên tài thôi." Chu Dịch cười cười. "Ừ." Liễu Nhị Long gà con mổ thóc giống như dùng sức gật đầu, không có chút nào hoài nghi, đầy mắt sùng bái, vui mừng nói, "Phu quân, ngươi nói bụng không? Ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tốt đồ ăn." Sắp thực đói bụng. Nhìn qua Liễu Nhị Long nở nang động lòng người thân thể mềm mại, tu vi tăng vọt Chu Dịch trong lòng một chút nóng lên, "Nhưng ta muốn ăn ngươi." "A." Liễu Nhị Long kinh hô, đã bị Chu Dịch một thanh ôm lấy, trong lòng cao hứng Chu Dịch mê luyến mình đồng thời, đội vàng nói, "Ăn cơm trước có được hay không?" Nàng sớm đã ăn cơm trưa nhưng Chu Dịch còn không có. ta đây không phải đang chuẩn bị ăn sao? Chu Dịch tuyệt không nói, ôm Liễu Nhị Long nhanh chân đi tiến phòng ngủ, cười nói, cái này gọi tú sắc khả san. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Chu Dịch làm sằng làm bậy. Chỉ là trong lòng cao hứng Chu Dịch đối với mình mê luyến đồng thời, không khỏi lo lắng chính mình gánh vác được sao? Muốn hay không lại cho phu quân cưới một cái? Liễu Nhị Long nghĩ đến Chu Dịch trước đó nói lời, thầm nghĩ trong lòng. Chu Dịch không biết Liễu Nhị Long tâm tư, bất quá hắn đã kế hoạch ngày mai rời đi đi săn bắt hồn hoàn, tiện thể nhìn xem có thể hay không lừa gạt chỉ 100.0005 hồn thú trở về, nhất là 100.0005 hồn thú Lam Ngân Hoàng A Ngân. Hắn nhưng là thích đến gấp. Mặt trăng lên mặt trời lặn, mặt trời lên mặt trăng lặn. Đảo mắt đi vào sáng ngày thứ hai, Liễu Nhị Long rẽ rủa đứng dậy phục thị Chu Dịch thay quần áo, "Phu quân, săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn rất nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi đi." Liễu Nhị Long có hồn tôn tu vi, nhưng chiến lực chân chính có thể không sánh bằng Chu Dịch. "Thân thể ngươi khó chịu, ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt." Chu Dịch lời nói để Liễu Nhị Long lơ đễnh, ngượng ngùng không thôi, hung hăng trà sát Chu Dịch một chút, chỉ là trong mắt vẫn như cũ mang theo lo lắng, săn giết hồn thú thế nhưng là cái nguy hiểm việc, tỷ lệ tử vong rất cao. "Tốt, sự lợi hại của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Chu Dịch sờ sờ Liễu Nhị Long mũi ngọc tinh xảo, "An ủi lão, yên tâm đi, không có nguy hiểm. Ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại." "Tốt a." Liễu Nhị Long không tình nguyện gật gật đầu, không ngừng nói, "Phu quân trên đường coi chừng, ta ở nhà chờ ngươi trở về." "Ba." Chu Dịch hôn một cái Liễu Nhị Long gương mặt trắng đoán, lẻ loi một mình xuất phát. Đấu La đại lục hồn sư ưa thích tổ đội, nhưng Chu Dịch ưa thích độc lai độc vãng. Một mình hắn càng thêm linh hoạt thuận tiện. Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, Chu Dịch lại đạt được hơn 300 điểm kinh nghiệm, Chu Dịch đem nó toàn bộ thêm tại cậu thả thành tiên bước môn này tuyệt thế khinh công bên trên. Mặc dù không có nhập môn, nhưng Chu Dịch cảm giác không kém là bao nhiêu. Xem ra võ kỹ tiêu hao điểm kinh nghiệm so công pháp muốn ít một chút. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, dọc theo con đường này ta vừa vặn có thể luyện tập, có lẽ lần này tinh đấu xâm lâm chi hành, không cần điểm kinh nghiệm ta cũng có thể chính mình đem cậu thả thành tiên bước tăng lên tới cảnh giới nhập môn. Chu Dịch tốc độ rất nhanh, không đến một ngày liền đến tinh đấu xâm lâm phụ cận tiểu trấn. Tinh đấu xâm lâm tọa lạc ở tiên đấu đế quốc phía chính nam, rừng rậm vượt ngang hai đại đế quốc, là đấu La đại lục lớn nhất hồn thú căn cứ. Chu Dịch trước kia tới qua, đối với cái này không xa lạ gì. Tinh đấu xâm lâm mặc dù rất lớn, hồn thú rất nhiều, nhưng muốn tìm được thích hợp hồn thú cũng không dễ dàng. Ngọc Tiểu Cương nói hồn thứ 3 vòng cực hạn là 1.7605, bất quá Chu Dịch cảm thấy lấy hắn bây giờ bị thánh tâm chân khí tầm bổ thân thể, hấp thu cái 5000 năm hồn hoàn cũng không có vấn đề. Cho nên, Chu Dịch chuẩn bị tìm một đầu 5000 năm hồn thú, đồng thời kiểm nghiệm một phen bây giờ chiến lực. Liên tiếp 2 ngày, Chu Dịch tao ngộ vô số hồn thú, vẫn không có tìm tới muốn hồn thú. Cũng may cậu thả thành tiên bước đang cùng hồn thú truy đuổi tránh né bên trong, càng phát ra thuần thục, khoảng cách chân chính nhập môn chỉ kém một cái đốn lộ. Giống hung hồn thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến vô số cỏ cây tuân rơi rung động, Chu Dịch ánh mắt nhìn lại, liền thấy một con gấu. Phi hùng. Trên lưng nó có một đôi cánh, bên trái cánh mang theo cuồng phong, bên phải cánh mang theo lôi đỉnh, toàn thân tản ra uy thế cường đại. Cái này sợ là một đầu biến dị hồn thú. Chu Dịch nhãn tình sáng lên, hắn hồn thứ 3 vòng liền muốn tìm một đầu lực lượng hình hồn thú, đầu này phi hùng rất hợp hắn khẩu vị. Mặc dù niên hạn đại khái chỉ có 4000 năm, nhưng đầy đủ. Gấu cho lớn. Chu Dịch đối với phi hùng hét lớn một tiếng, khiêu khích nói: "Giống." Phi hùng một đôi mắt hổ trông lại, nhìn thấy khiêu khích chính mình tiểu bất điểm, lập tức giận dữ, phong lôi chi thanh vang vọng, mang theo bài sơn đảo hải khí thế đánh tới. Hưu. Chu Dịch mũi chân điểm nhẹ, lướt ngang mấy trượng, như đi bộ nhàn nhã, phiêu nhiên như tiên. Chính là cậu thả thành tiên bước. "Giống." Phi hùng phảng phất nhận lấy khiêu khích, hai mắt tràn ngập hừng hực lửa giận, một móng vuốt hướng Chu Dịch đập xuống. To lớn tay gấu so Chu Dịch đầu còn lớn hơn. Nếu như bị vô trúng, tất nhiên đầu nở hoa. Nhưng Chu Dịch mỗi lần đều nhẹ nhõm tránh thoát. Kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, chỉ là cậu thả thành tiên bước nhìn giống như nhàn nhã nhàn bước, lộ ra Chu Dịch rất nhẹ nhàng. Chu Dịch không có xuất thủ, mà là mượn Phi Hùng tôi luyện cậu thả thành tiên bước. Thời gian nửa nén hương đi qua, Phi Hùng ngay cả Chu Dịch mao đều không có đụng phải một tay, triệt để phát hỏa. Hống hống hống. Màu tím hồn lực phun trào, Phi Hùng trên thân quang mang đại thịnh, thi triển ra hắn trời sinh tự mang kỹ năng, trọng lực lĩnh vực. Bành. Chu Dịch không nghĩ tới đầu này Phi Hùng lại còn có trọng lực lĩnh vực, thân thể trầm xuống, trong nháy mắt rơi xuống dưới. Phi Hùng thừa cơ một móng vuốt đập xuống. Chu Dịch lòng bàn tay thần long kiếm võ hồn hiện hiện, chuẩn bị trực tiếp làm chết Phi Hùng. Nhưng mà giờ khắc này, một đạo linh quang xẹt qua não hải, Chu Dịch thân thể lấy người khác không cách nào tưởng tượng góc độ lướt ngang ra ngoài, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Phi Hùng sau lưng. Cậu thả thành tiên đi vào cửa. Chu Dịch trên mặt lộ ra một vòng ý cười, không nghĩ tới thời khắc sống còn đột phá. Ầm ầm. Đại địa chấn động, Phi Hùng uy vũ hùng tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất, trên cổ hiện hiện một đầu to lớn vết thương. Nguyên lai vừa mới trong nháy mắt đó, Chu Dịch không chỉ có tránh qua, tránh né Phi Hùng công kích, càng là dùng ra đoạt mệnh thập tự kiếm. Một kiếm đoạn hầu. Thánh tâm chân khí cường hành, cùng đoạt mệnh 14 kiếm đáng sợ, phối hợp lại, thật sự là cường đại. Phi Hùng thân thể cường hãn dưới một kiếm này vẫn như cũ tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện cắt ra. Mạnh vô địch. Chu Dịch đối với một kiếm này rất hài lòng, gặp Phi Hùng hồn hoàn từ thể nội ngưng tụ mà ra, ngay sau đó cũng không trì hoãn, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Bởi vì Phi Hùng nguyên nhân, trung quanh hồn thú đã sớm vụ chạy. Nơi này tạm thời rất an toàn. Mà lấy thánh tâm quyết cường đại, hấp thu hồn hoàn không được bao lâu thời gian. Quả nhiên, không ra Chu Dịch sở liệu, hấp thu 4000 năm hồn hoàn hoàn toàn không có áp lực, tự nhiên cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì. Hồn thứ 3 kỹ, trọng lực lĩnh vực. cảm thụ chính mình hồn thứ ba kỹ, Chu Dịch hết sức hài lòng. Không sai. A không đợi Chu Dịch cao hứng, phía sau trên bờ vai như có thứ gì muốn phá đất mà lên, để Chu Dịch nhịn đau không được hô một tiếng. Chẳng lẽ là ngoại phụ hồn cốt? Chu Dịch lập tức nghĩ đến nguyên tắc bên trong đường tam ngoại phụ hồn cốt tám niệm mâu, tựa hồ liền cùng hắn tình hình bây giờ một dạng. Quả nhiên, Chu Dịch phía sau hiện hiện một đôi phong lôi song dược, chính là phi hùng trước đó có. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nắm giữ phong lôi song dược sau, Chu Dịch nhịn không được bay lên, trên không trung tùy ý bay lượn, trải nghiệm phong lôi song dược ảo diệu. A, có mỹ nữ, lại còn là cái kẻ độc hành. Đột nhiên, Chu Dịch nhìn thấy phía dưới trong rừng rậm có một cái thành thục tài trí mỹ nhân tuyệt sắc, con mắt lập tức sáng lên. Căn cứ nó quần áo tướng mạo, Chu Dịch nếu là không có đoán sai, nàng chính là 100.0005 hồn thú, Lam Ngân Hoàng A Ngân. Tấu chương xong, chương 11, Đường Hạo, Chu Dịch thực sự là người tốt á. Chương 11, Đường Hạo, Chu Dịch thực sự là người tốt á. Tinh đấu đại sâm lâm, cổ thụ trọc trời, cỏ xanh như tấm đệm. Một cái khí chất xuất trần, mỹ lệ khuynh thành nữ tử tự mình đi ở hồn thú mọc lên như rừng biển cổ trong rừng rậm, trên mặt lại không có mảy may sợ, ngược lại có loại tại nhà mình đồng dạng. Bởi vì nàng không phải là người, nàng là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng A Ngân. Nàng thân mang một bộ lam kim sắc váy dài, hoa lệ khí chất tao nhã sấn thác nàng cái kia không giống phàm trần tiểu nhan, thanh lệ thoát tục, lại dẫn một cỗ thành thụ phong tình. Váy bốn phía niết lên từng cái sợi tơ màu vàng, nhàn nhạt tú hương dạo dục trong không khí, cho cái này tràn ngập sát cơ đại sâm lâm, thêm vào lướt qua một cái tịnh lệ phong cảnh. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa chấn động đứng lên, A Ngân thông qua bốn phía Lam Ngân thảo cảm ứng được có rất nhiều hồn thú tới gần, hơn nữa là đang truy đuổi một nhân loại. Xem như Lam Ngân thảo chi hoàng, xung quanh tất cả Lam Ngân thảo đều là con mắt của nàng khi nàng nhìn thấy nhân loại kia lúc, lập tức choáng váng. Ba cái hồn hoàn, vàng, tím, tím. Cái này phối hợp tại trong nhân loại đã không phải là thiên tài có thể hình dung, mà là yêu nghiệt. Bất quá đối phương chỉ là ba cái hồn hoàn hồn tôn, A Ngân ngược lại cũng không sợ, bởi vậy cũng không có trốn đi, trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ. Nàng mặc dù là hồn thú, nhưng đối với nhân loại cũng biết không thiếu. Giống loại này hồn hoàn phối hợp, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Rất nhanh, nhân loại kia xuất hiện ở trước mắt nàng. Đối phương tu vi không cao, nhưng tốc độ rất nhanh, nhất là bước chân 10 phần tinh diệu, thấy A Ngân hơi hơi thất thần. Đảo mắt, đối phương liền đi đến trước người nàng, A Ngân vẫn còn đang suy tư muốn hay không né tránh lúc, đối phương lại kéo nàng lại mềm mại tay nhỏ. Cháy mau, đằng sau có một đám u minh huyết lang. Đang khi nói chuyện, đối phương đã lôi kéo nàng nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. A Ngân không có phản kháng, tùy ý đối phương lôi kéo. Thân thể nàng thoáng rất lại phía sau, nhìn qua phía trước lôi kéo nàng chạy như điên nam nhân bên mặt, cảm giác phá lệ có mị lực. Rất đẹp trai. Ngươi mang theo ta sẽ kéo chậm tốc độ của ngươi, giữ ta lại, còn có thể vì ngươi hấp dẫn bầy sói chú ý, như vậy ngươi chạy thoát cơ hội càng lớn. A Ngân hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta Chu Dịch há lại là thứ tham sống sợ chết. Chu Dịch quay đầu lại, nhìn xem A Ngân hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, nghĩa chính ngôn từ nói, đàn sói là ta dẫn tới, há có thể liên lụy vô tội, càng không khả năng hy sinh người khác mà để cho chính mình sống tạm. Huống chi cô nương dạng này một cái mỹ nhân tuyệt thế, vẫn lạc tại đàn sói trong miệng, thực sự quá đáng tiếc. A Ngân khẽ giật mình, trắng non gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nàng mặc dù là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, sống ít nhất mấy vạn năm, nhưng cùng chân chính cùng nhân loại giao thiệp số lần cũng không nhiều. Nơi nào nghe qua như vậy ca ngợi nàng lời nói, nhất là lời này còn ra từ một cái tuổi trẻ anh tuấn nhân loại giống được miệng. Cô nương, ngươi yên tâm, chờ một lúc nếu là không bỏ rơi được những xúc sinh này, ta lưu lại đoạn hậu, chuyện này là ta gây ra, quyết không thể liên lụy ngươi. Chu Dịch nhìn xem A Ngân thẹn thùng nhưng lại trong lòng đại động, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo thấy chết không sờn hiên ngang lẫm liệt. Không tệ, đàn sói là hắn chủ động trêu chọc, bởi vì chỉ có chế tạo dạng này một cái ngẫu nhiên gặp cơ hội, mới có thể càng dễ cùng A Ngân quen biết, hơn nữa cho đối phương một cái khó quên ấn tượng đầu tiên. Kỳ thực nhìn thấy A Ngân trong chớp mắt, Chu Dịch trong lòng liền có quyết định. Đầu này hồn thú, hắn ăn chắc, ai cũng không thể ngăn cản. Người ta bèo nước gặp nhau, ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy? A Ngân có chút khó có thể lý giải được, đồng thời trong lòng rất xúc động. Đến nỗi U Minh Huyết Lang, nàng căn bản không để vào mắt. Nếu như nói ta ánh mắt đầu tiên trông thấy ngươi, liền bị khí chất dung mạo của ngươi hấp dẫn, đối với ngươi vừa thấy đại yêu, ngươi tin không? Chu Dịch hơi hơi thở dốc, tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, một đôi mắt mang theo kiên quyết, chờ mong, khát vọng, hâm mộ các cảm xúc nhìn qua A Ngân. Bốn mắt nhìn nhau, A Ngân thua trận, ngượng ngùng tránh đi Chu Dịch ánh mắt, một trái tim tim đập bị bịch. Bởi vì 10 vạn năm hồn thú trùng tu hóa hình cần cùng nhân loại tiếp xúc, cảm thụ trên thân người khí tức, cho nên nàng mới rời khỏi hang ổ đi đến thế giới loài người. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này còn chưa có đi đến thế giới loài người, liền gặp phải có nhân loại giống được đối với nàng thổ lộ. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chu Dịch mới vừa rồi không có gấp lựa bỏ tay người, hơn nữa mang theo nàng cùng một chỗ chạy trốn, lại đẹp trai như vậy, để cho nàng rất có hảo cảm. Nhưng cũng không có đạt đến đối với Chu Dịch vừa thấy đại yêu. Sau một khắc, Chu Dịch đột nhiên dừng lại, thân thể nàng vẫn như cũ bản năng hướng về phía trước, Chu Dịch đưa tay, một chút ôm lấy nàng tình tế chân mềm eo, túi đầu liền trọng trọng hôn một cái tới. Nô! A Ngân trừng to mắt, đầu trống rỗng. Chân kinh. Nghi hoặc. Khó có thể tin. Thậm chí đều quên phản kháng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, muốn đẩy ra Chu Dịch. Chu Dịch lại trước một bước buông nàng ra, đem nàng dùng sức hất lên. Nhớ kỹ, ta gọi Chu Dịch, một cái thích người nam nhân. Chu Dịch âm thanh tại A Ngân bên tai vang lên, còn tại giữa không trung A Ngân liền thấy Chu Dịch cầm trong tay thần long kiếm, hướng đổi tới U Minh Huyết Lang đánh tới. Hiển nhiên là muốn vì nàng đoạn hậu, cho nàng tranh thủ sống sót cơ hội. Một phát vừa rồi, rất thơm, rất ngọt, xem như sau cùng xa nhau. Giờ khắc này, A Ngân phủ đầy bụi tâm bị Chu Dịch một chút xé ra. Nàng chỉ là một cái đơn thuần hồn thú a, nơi nào chịu được Chu Dịch một bộ này liên hoàn tuyệt chiêu thế công. Trực tiếp mở ra nội tâm của nàng, Lam Ngân quấn quanh. A Ngân trên thân hồn lực phun trào, từng cây Lam Ngân dây leo mãnh liệt tuôn ra, không chỉ có đem thân thể của mình khống chế lại, còn kéo dài mà ra, cuốn chặt lấy Chu Dịch, đem Chu Dịch một cái kéo tới. Hơn nữa trên người nàng hiện lên 5 cái hoa mỹ hồn hoàn, đại biểu cho nàng là một vị hồn vương cường giả. Cô đương, ngươi Chu Dịch nhìn xem A Ngân, một mặt chấn kinh trên mặt mang một vòng ngượng ngùng cùng lúng túng rất có loại trước cửa lỗ ban lộng phủ xấu hổ. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. A Ngân không có nhiều lời, từng cây tráng kiện hữu lực Lam Ngân dây leo giống như roi, đem từng cái U Minh Huyết Lang quét bay. U Minh Huyết Lang cá thể thực lực không tính mạnh, nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ nó là quần cư hồn thú, vừa xuất hiện chính là một đám. Oeng. Đúng lúc này, một thanh đại truy từ trên trời giáng xuống, ở trong một đầu U Minh Huyết Lang đầu trực tiếp bị nện bạo, khí tức cường đại đem chúng quanh mấy cái U Minh Huyết Lang đều đánh bay ra ngoài. Hạo Thiên Truy. Đường Hạo. Oeng. Lại là một thanh đại truy xuất hiện, đập chết một đầu U Minh Huyết Lang. Còn có Đường Kiếu. Đứng tại A Ngân sau lưng Chu Dịch nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái cầm trong tay búa lớn nam tử khôi ngô, con mắt híp lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn hắn. Bất quá nghĩ đến A Ngân ở đây, Đường Hạo Đường Khiếu huynh đệ xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng bình thường. Nếu như không có ta, A Ngân chắc cũng sẽ rất mau cùng Đường Hạo Đường Khiếu gặp nhau, tiếp đó cùng một chỗ sống sáo, cuối cùng bi kịch. Có Đường Hạo Đường Khiếu huynh đệ gia nhập vào, U Minh Huyết Lang rất nhanh liền bị đánh chạy. Hai người hướng Chu Dịch cùng A Ngân đi tới, nhìn thấy A Ngân lúc, con mắt không khỏi sáng lên. Đó là cảm giác độc tâm. Chúc mừng Chu Minh, võ hồn biến dị, tu vi tăng mạnh. Sau này tiền đồ vô lượng. Đường Khiếu cùng Đường Hạo hướng về phía Chu Dịch cười nói, bọn hắn trước đó gặp qua Chu Dịch, bất quá khi đó Chu Dịch mặc dù lý luận như bức, còn tự chế một bộ đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng bọn hắn không có quá mức để ý Chu Dịch võ hồn quá cay gà. Tương lai thành tựu có hạn, không đáng bọn hắn coi trọng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chu Dịch võ hồn biến dị trở thành đỉnh cấp khí võ hồn, còn có cái tâm đó linh lực lượng lý luận. Chu Dịch đáng giá bọn hắn kết giao. Đường Khiếu huynh, Đường Hạo huynh, các ngươi quá khen, từ biệt nhiều ngày, hai vị phong thái càng lớn trước kia a. Chu Dịch đồng dạng thổi phong đạo. Tu luyện không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Người khác cười khuôn mặt tương đối, Chu Dịch đương nhiên sẽ không ác khuôn mặt đối mặt. Chu Minh, không vì chúng ta giới thiệu vị cô nương này Đường Khiếu, Đường Hạo nhìn về phía A Ngân. A Ngân khí chất dung mạo có thể nói một chút đánh trúng vào lòng của bọn hắn, để cho bọn hắn một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. Ta gọi A Ngân. Biết Chu Dịch không biết tên của nàng, A Ngân chủ động mở miệng, thay Chu Dịch giải bày. Không hổ là hảo lão bà của ta. Chu Dịch trong lòng cho A Ngân nhấn cái like, tiếp đó hướng về phía A Ngân mỉm cười, nói, A Ngân, ta giới thiệu cho ngươi hai vị này thế nhưng là đại lục đệ nhất tông Hạo Thiên Tông tuyệt thế song kiêu, Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ. Cha bọn họ chính là phong hào đấu la cường giả, hắn ra ra đường thần lao ra tử càng là kinh khủng, chính là chúng ta đấu la đại lục vẹn vẹn có 3 vị cấp 99 tuyệt thế đấu la một trong, người xưng lục địa vô địch. Chu Minh quá khen. Đường Khiếu Đường Hạo đội vàng khiêm tốn nói, nhưng trên mặt tự hào lộ rõ trên mặt, trong lòng không nói ra được hưởng thụ, đối với Chu Dịch độ thiện cảm trong nháy mắt để thăng một mạng lớn. Chu Dịch thực sự là người tốt á, người huynh đệ này bọn hắn giao định. Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra bản thân đẹp trai nhất một mặt, giống như cùng không tức xuyên đôi, muốn tìm phối ngẫu. Bọn hắn tin tưởng, lấy ra thế của bọn hắn còn có thiên phú, bắt được A Ngân tâm, không là vấn đề. Nhưng mà bọn hắn không biết là. Làm A Ngân nghe được cha bọn họ là phong hào đấu la lúc, thân thể mềm mại lập tức run lên. Nghe tới bọn hắn ra ra là cấp 99 tuyệt thế đấu la lúc, đôi mắt đẹp chỗ sâu lộ ra một vòng sâu đậm kính sợ cùng sợ hãi. Trong chấp nhóm này, A Ngân trong lòng cho Đường Khiếu Đường Hạo hai người đánh lên không thể tiếp cận, nhất thiết phải cách xa nhãn hiệu. Nàng hận không thể chắp cánh, nhanh chạy trốn, cả một đời không nên gặp phải bọn hắn. Câu mới phiếu, chương 12, thành công bắt cóc 10 vạn năm hồn thú A Ngân, canh 2, chương 12, thành công bắt cóc 10 vạn năm hồn thú A Ngân, canh 2, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt, Đường Khiếu huynh, Đường Hạo huynh dừng bước, sau này nếu có thì giờ rảnh, hoan nên tới Nặc Đinh thành chơi. Chu Dịch hướng về phía Lưu Luyến không rời, một đường đưa tiễn, liếm chó, Đường Khiếu Đường Hạo chắp tay nói, "Hảo, chờ chúng ta lấy được hồn hoàn, nhất định tới Nặc Đinh thành tìm Chu huynh uống rượu." Đường Hạo vội vàng đáp ứng nói, ý không ở trong lời. Quan tâm A Ngân rồi. Cái kia một lời đã định, rượu bao đủ. Chu Dịch cười cười, đối với Đường Hạo tiểu tâm tư, hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng mà, chờ Đường Hạo tới tìm hắn lúc, A Ngân sợ là em bé đều có. Hắc hắc. Chu Minh, A Ngân cô nương, một đường cẩn thận. Đường Khiếu, Đường Hạo một mực nhìn qua Chu Dịch cùng A Ngân bóng lưng rời đi, mãi cho đến không nhìn thấy vẫn không có chuyển khai ánh mắt. Đã đi xa. Đường Khiếu lấy lại tinh thần, hướng về phía vẫn như cũng nhìn qua phương xa Đường Hạo trêu ghẹo nói, như thế nào, vừa ý A Ngân. Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Đường Hạo có chút thẹn thùng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác đi. Ngươi một chút kia tâm tư, ta còn không biết, trong lòng Đường Khiếu thở dài, hắn chẳng lẽ không phải thích A Ngân. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đuổi kịp A Ngân. Đường Khiếu lời nói để cho nguyên bản một mặt hề bại Đường Hạo tinh thần đại chấn, cước bộ trong nháy mắt tăng nhanh, một đôi ánh mắt lợi hại nhanh chóng lùng tìm chung quanh hồn thú. Đi tới tinh đấu đại xâm lâm hồn sư, cơ bản đều là vì săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là bọn hắn mới đến không lâu, còn không có thu được thích hợp hồn hoàn. Nguyên bản bọn hắn muốn cùng Chu Dịch A Ngân một đường, tăng tiến cảm tình. Kết quả Chu Dịch đã thu được hồn hoàn, hơn nữa muốn rời khỏi. A Ngân đồng dạng không kịp chờ đợi muốn rời xa Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ, bởi vậy Chu Dịch cùng A Ngân đều tìm cái cớ cáo từ. Đường Khiếu Đường Hạo không nỡ A Ngân, lại tìm một cái cớ, hộ tống A Ngân cùng Chu Dịch một đoạn lộ trình. Chỉ là cuối cùng vẫn là đạt được mở. Giờ khắc này, Đường Hạo hận không thể lập tức tìm được hồn thú, thu hoạch hồn hoàn, tiếp đó ngựa không dừng vó đuổi kịp A Ngân. Không thể không nói, Đường Khiếu Đường Hạo vận khí thật hảo. Có lẽ Lao Thiên gia cũng đang giúp bọn hắn, muốn giúp bọn hắn truy A Ngân. Bọn hắn vừa cùng Chu Dịch A Ngân tách ra, liền phát hiện thích hợp bọn hắn hồn thú. Vẫn là hai đầu đại lực kim cương bạo hùng, một được một cái. Loại lực lượng này hình hồn thú thích hợp bọn hắn nhất võ hồn Hạo Thiên truy. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hai người lại hỉ, thương phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài. Không nói nhảm, hai người cũng giống như phát tình mãnh thú, nhấc lên truy hướng về phía hai đầu đại lực kim cương bạo hùng hồn thú chính là một trận tấn công mạnh, hai ba lần liền đem nó đánh ngã. Tiếp đó hai người bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Bọn hắn đã tưởng tượng lấy hấp thu xong hồn hoàn, liền bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp Chu Dịch cùng A Ngân, tiếp đó, mà Chu Dịch cùng A Ngân trên đường cũng gặp phải hồn thú bao vây chặn đánh. Bất quá có thể không làm khó được bọn hắn. Chu Dịch một cái nắm ở A Ngân tinh tế chân mềm eo, phong lôi song dược hiện lên, ôm A Ngân bay lên bầu trời. Cùng phong gào thét, lôi đình lấp loé. A Ngân vừa sợ vừa xấu hổ, cùng phong thổi bay nàng nhu thuận tơ lụa tóc dài, lộ ra một tấm đỏ rực tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Giờ khắc này, nàng trắng nõn tay ngọc không tự chủ được nắm ở Chu Dịch vòng eo, một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Đến nỗi Chu Dịch phía trước vì cái gì không cần phong lôi song dược cái gì, A Ngân vốn không có để ý nếu như A Ngân hỏi, Chu Dịch cũng có thể giảng giải, bởi vì hắn vừa mới thu được, còn không thuần thủ. Phía trước hận trương thái quá, quên mình còn có ngoại phụ hồn cốt. Một đường nhanh như điện chớp, mỹ nhân trên thân yếu ớt mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, làm cho người mê say. Chỉ có thể nói không hổ là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng. Đây tuyệt đối có thể so với một gốc vạn năm linh dược, thậm chí càng mạnh hơn. A Ngân, nhà ngươi ở nơi nào? Ta với ngươi cùng một chỗ trở về bái phòng một chút bá phụ bá mẫu a. Chu Dịch ôm A Ngân rơi xuống đất, dò hỏi. Ta A Ngân nghĩ nghĩ, nói, cha mẹ ta đã qua đời. Những năm này một mực bốn biển là nhà nàng cũng không thể nói mình lao ra tại đại sâm lâm. Nàng là 10 vạn năm hồn thú. Chu Dịch sớm biết A Ngân có thể như vậy nói, lập tức nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, nhìn xem nàng động lòng người tiễn thủy thu đồng, "A Ngân, cùng ta trở về đi. Mặc dù nhà ta chỉ là tại một cái vắng vẻ thành nhỏ, không sánh được Hạo Thiên Tông uy danh truyền xa, cũng không có cường giả, nhưng ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không để ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương." Lời này không giả. Chu Dịch mặc dù tu vi không cao, vốn lấy hắn tông sư cấp y thuật nghiên chế độc dược, coi như thiên tầm tật tới đánh A Ngân chủ ý, hắn cũng có thể đem hắn độc lận. Ta A Ngân có chút chần chờ, dù sao nàng cùng Chu Dịch mới nhận biết ít như vậy thời gian. Đây cũng quá nhanh a. A Ngân, mặc dù ngươi tu vi không kém, nhưng một người ở bên ngoài quá nguy hiểm, nhân tâm hiểm ác, hôm nay còn tốt, gặp phải là Hạo Thiên Tông tuyệt thế tiên điều, vạn nhất gặp phải là khác tà ác hồn thú, bọn hắn gặp một người lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ khi dễ ngươi. Chu Dịch đội vàng rèn sắc khi còn nóng, giúp A Ngân quyết định. Nghe được Chu Dịch lại nâng lên Hạo Thiên Tông, A Ngân tâm thần run lên. Nàng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Đối với cường đại hồn sư tới nói chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Nhưng đồng dạng hồn sư không cách nào xem thấu thân phận của nàng. Nàng sợ nhất chính là Phong Hào Đấu La. Hạo Thiên Tông không chỉ có Phong Hào Đấu La, còn có một cái cấp 99 tuyệt thế đấu la, cái loại cường giả này, một chiêu liền có thể nghiền chết nàng. A Ngân nghĩ đến tự mình một người, ai cũng không biết. Vạn nhất gặp lại giống Đường Khiếu Đường Hạo dạng này đại tông môn người, nàng cũng không biết, dạng này sẽ phi thường nguy hiểm. Mà Chu Dịch đến từ một cái thành nhỏ, trong nhà lại không có cường giả. Nàng giấu ở Chu Dịch trong nhà, vừa có thể dẹp an tâm tu luyện, lại không sợ bị người phát hiện. Quan trọng nhất là, nàng đối Chu Dịch cảm quan rất không tệ. Người tốt, thiện tâm, dáng dấp đẹp trai. Chỉ là Chu Dịch đối với nàng hữu tình, nhưng nàng là hồn thú a cứ như vậy vui vẻ quyết định. Chu Dịch đưa tay nâng lên A Ngân rụt rè gương mặt xinh đẹp, tại A Ngân mộng bức dưới con mắt, hướng về phía nàng kiểu diễm môi đỏ trọng trọng hôn một cái. Nô, A Ngân mộng. Nàng lại bị cưỡng hôn. Rất thơm, rất ngọt. Chu Dịch biết hăng quá hóa dở đạo lý, chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước giống như, vừa chạm liền tách ra. Không đợi A Ngân phản ứng, liền buông nàng ra, nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng nhanh chóng rời đi. A Ngân phảng phất mất hồn, tùy ý Chu Dịch lôi kéo, lực phảng phất có đầu mai còn đang lớn tiếng hô, ta muốn đụng a. Đơn thuần như vậy hồn thú, thật dễ giải quyết ta, trong lòng Chu Dịch tự hào. Kỳ thực hắn có thị giác thượng đế, bằng không thì thật đúng là không thể dễ dàng như thế. Hắn mỗi câu đều có thâm ý tỉ như đặc biệt nhấn mạnh Hạo Thiên Tông cường đại, cường điệu Đường Hạo Đường thiếu, chính là vì cho A Ngân tăng thêm cảm giác nguy cơ. Đặc biệt nhấn mạnh chính mình ở tại một cái vắng vẻ thành nhỏ, trong nhà không có cường giả. Cái này là cho A Ngân tăng thêm cảm giác an toàn. Tăng thêm A Ngân bản thân không có chỗ đi, đối với Chu Dịch lại có hảo cảm. Chu Dịch cuối cùng lại bá đạo một điểm, trực tiếp không cho A Ngân cơ hội cự tuyệt, giúp do dự nàng quyết định. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, liếm chó là không có kết quả tốt. Nam nhân, nên cứng rắn thời điểm, nhất định phải cứng rắn đứng lên. Sách mới lên đường, cầu đề cử, cầu like, hôm nay cho đại gia bạo cảm, cầu nguyện phiếu, chương 13, A Ngân Phi Tâm, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng, 1, chương 13, A Ngân Phi Tâm, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng, 1, a, Chu Minh cùng A Ngân đi đâu? Tốc độ bọn họ nhanh như vậy sao? Bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm a? Đường Khiếu cùng Đường Hạo hấp thu xong hồn hoàn, liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Vốn cho rằng có thể rời đi tinh đấu đại xâm lâm phía trước đuổi kịp Chu Dịch cùng A Ngân, kết quả lại ngay cả Mao đều không đụng tới một cây. Chúng ta tại phụ cận hỏi một chút nhìn, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có đi Nặc Đinh Thành nhìn một chút. Đường Khiếu nghĩ nghĩ trầm ngâm nói, cũng chỉ có thể như thế. Đường Hạo gật gật đầu, ở trung quanh hỏi thăm, hơn nữa lại tại tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi đi dạo, đáng tiếc vẫn không có phát hiện Chu Dịch cùng A Ngân dấu vết. Bọn hắn làm sao biết, Chu Dịch trực tiếp mang theo A Ngân bay mất. Đi, đi Nặc Đinh Thành. Đường Hạo huynh đệ không cách nào, chỉ có thể đi Chu Dịch nhà tìm Chu Dịch. Tắt Thất Thành. Đây là một tòa thành thị lớn, so Nặc Đinh Thành lớn hơn nhiều, cũng muốn náo nhiệt rất nhiều, trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người nốn náo rộn ràng xuyên thẳng qua không ngừng. Lúc này đã mặt trời sắp lặn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, Tắt Thất Thành Tây Môn đi tới hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ. Nam tử vai hùng ánh phát, phong thần tu lãng. Nữ tử thanh lệ thoát tục, nghiên thành tuyệt thế. Hai người một chút hấp dẫn vô số ánh mắt, bất quá cũng không có gặp phải cái gì không có mắt tới quấy rầy. Dạng này khí chất dung mạo, xem xét chính là cường đại hồn sư. Hồn sư đối với bình dân tới nói, đó là mười phần tôn quý. Mà các hồn sư nhìn thấy Chu Dịch cùng A Ngân khí chất, cũng biết hai người không phải người bình thường, rất có thể đến từ đại gia tộc thế lực lớn. Cũng sẽ không giới tình huống không rõ ràng Chu Dịch cùng A Ngân nội tình, nào tản chạy tới đùa giỡn A Ngân, lại để cho Chu Dịch mang đến trang bức đánh mặt. Chu Dịch mang theo A Ngân nhấm nháp đủ loại ăn vặt, chơi đủ loại nhân loại mới lạ đồ chơi nhỏ, để cho A Ngân ăn vui vẻ, chơi đến vui vẻ. A Ngân, cái này cây châm thích không? Chu Dịch không nói phú khả địch quốc, nhưng cũng không thiếu tiền, bởi vậy vung tiền như rác, cho A Ngân mua rất nhiều lễ vật. Bây giờ, trong tay hắn cầm một cái tinh xảo ngọc châm. Ưa thích. A Ngân thẹn thùng gật gật đầu. Ta đeo lên cho ngươi. Chu Dịch cầm lấy ngọc châm, tự tay đeo tại A Ngân trên đầu, tán thán nói, "A Ngân, ngươi thật đẹp." A Ngân ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm luốt góc áo, có vẻ hơi co quắp. Chu Dịch khoan hậu bàn tay ấm áp nắm chặt nàng băng đá lạnh lạnh mềm mại tay nhỏ, ôn hòa cười nói, "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi tìm quán rượu ở lại." Ân. Rất nhanh, A Ngân liền phát hiện một tòa rất khác biệt khách sạn. Khách sạn có 3 tầng lầu cao, nhìn qua quy mô mặc dù không tính quá lớn, nhưng bề ngoài trang trí lại hoàn toàn là hoa hồng đỏ sắc. Cả tòa khách sạn lối kiến trúc cũng giống là một đóa cực lớn hoa hồng, rất dễ dàng liền có thể mang cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhất là A Ngân là thực vật hệ hồn thú, đối với hoa hoa thảo thảo có loại trời sinh thân cận và hảo cảm. Hoa hồng khách sạn. Chu Dịch, chúng ta liền ở nơi này a. A Ngân chỉ khách sạn. Chu Dịch ở chỗ nào cũng không đáng kể, bất quá nhìn thấy hoa hồng khách sạn lúc, vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút hơi kích động. Hắn tuyệt đối không phải cố ý mang A Ngân đến bên này. Hắn thể, nghe lời ngươi. Chu Dịch cười cười, nắm A Ngân yếu đuối không xương tay nhỏ đi vào hoa hồng khách sạn. Đầu tiên cảm thụ chính là một cỗ xông vào mũi hoa hồng hương, thấm vào ruột gan hương khí mang theo vài phần mập mờ cảm giác, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Khách sạn bên trong đường chỉ có 3 loại màu sắc, trắng, ngân cùng hoa hồng đỏ, ấm áp độc đáo, điển nhã hoàn cảnh rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Chu Dịch đi đến trước quầy, đại nghĩa lâm nhiên nói, phiền phức cho chúng ta mở hai căn phòng tốt nhất. Hắn Chu Dịch phẩm đức cao thượng, nhất là chính nhân quân tử, tự nhiên không có khả năng mở một gian phòng. Sau quầy nhân viên phục vụ đội vàng đứng lên, xem phong thần anh tuấn Chu Dịch, nhìn lại một chút huynh quốc huynh thành, trang nhã tài trí A Ngân, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ tia sáng, thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Hơn nữa nhìn hai người khí chất, tuyệt đối là đại gia tộc thế lực lớn tiên tri tiêu tử. Tiên sinh, ngài thật xác định muốn mở hai gian phòng sao? Chu Dịch gật đầu một cái, có cái gì không đúng sao? Nhân viên phục vụ trong mắt lộ ra mấy phần mờ, thật xin lỗi, chúng ta ở đây chỉ còn lại một gian phòng. Một gian? Chu Dịch nhíu mày, xem như chính nhân quân tử, há có thể muốn một gian? Nhân viên phục vụ cường điệu nói, đúng vậy a, chỉ có một gian. Bất quá ngài yên tâm, gian phòng của chúng ta cũng là rất lớn, công trình đầy đủ, ở hai người dư xài. Nói, hắn còn hướng Chu Dịch đưa ra một cái chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền ánh mắt. Chu Dịch, đừng nhìn ta thuần khiết như thế, tuyệt đối không hiểu thế. A Ngân không nghĩ quá nhiều, nàng ưa thích quán rượu này hoa hồng phong cách, không muốn đổi khách sạn, nhân tiện nói, vậy thì một gian tốt. Nhân viên phục vụ trong mắt hâm mộ càng đậm, tốt như vậy mỹ nhân, thực sự là thật có phúc. Hắn nhanh chóng giúp Chu Dịch làm thủ tục, tiếp đó đem một cái rực rỡ màu vàng chìa khóa đưa tới trong tay Chu Dịch. Hai vị gian phòng ở lầu chót, bảng số phòng là hồng sắc hải dương. Phiền toái. Chu Dịch cho nhân viên phục vụ một cái ánh mắt tán thưởng, lôi kéo A Ngân tay đi lên lầu, trong lòng có chút hơi kích động. Hoa hồng khách sạn trang hoàng làm cho người rất dễ dàng có ấn tượng tốt, màu sắc phối hợp đơn giản thoải mái dễ chịu, còn có trong tiểu điểm cái kia nhàn nhạt hoa hồng hương, đều làm thân người tâm tư sướng. Ở tầng chót vót chỗ tốt nhất, Chu Dịch tìm được hồng sắc hải dương bảng số phòng. Tầng cao nhất hết thảy chỉ có mấy gian phòng mà thôi. Trước mặt bảng số phòng có cái gì yêu cơ xanh lam, màu hồng lưu tỉnh, màu vàng chân thành tha thiết, màu trắng thuần chân, lục sắc biệt ly các loại. Tận cùng bên trong nhất mới là căn này hồng sắc hải dương. Bảng số tên đại biểu là hoa hồng mấy loại màu sắc. Muôn màu sắc cùng bảng số tên một dạng, màu đỏ sẫm muôn thượng, có xinh đẹp ám hồng sắc thủy tinh hoa hồng trang trí. Tại hồng thủy tinh hoa hồng bên cạnh còn có một nhóm dựng thẳng bảng chữ nhỏ, hồng sắc hải dương, yêu hải dương. A Ngân mặc dù lần đầu tiên tới nhân loại địa bàn, nhưng bây giờ ẩn ẩn cũng cảm thấy quỷ dị, điều này tựa hồ có chút quá mức mờ. Chúng ta xem bên trong như thế nào. Chương 13, A Ngân Quy Tâm, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng. 2, chương 13, A Ngân Quy Tâm, tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng. 2, Chu Dịch không cho A Ngân quá nhiều cơ hội suy tính, lôi kéo A Ngân tay đánh mở cửa phòng đi vào. Gian phòng rất lớn, riêng là trước mặt phòng khách liền có vượt qua 5 không mở diện tích. Trong đại sảnh, tất cả đồ gia dụng hết thảy cũng là màu bạc, điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, màu đỏ sậm trên mặt thảm, hiện đầy bay bổng hoa hồng đỏ đường vân. Tối làm cho người giật mình, là trong đại sảnh, dùng mảng lớn hoa hồng xếp thành một cái cực lớn màu đỏ đào tâm. Toàn bộ đào tâm diện tích có tiếp cận 2 m, vậy ít nhất muốn lên ngàn đóa hoa hồng mới có thể hoàn thành. Phía trên mang theo một tấm mảnh khảnh dây lụa, trên đó viết một hàng chữ, 1001, ngươi là ta duy nhất. Ngoại trừ cái này 1001 đóa hoa hồng, gian phòng bốn phía tất cả bảy lấy cao nhã bình hoa, bên trong đều cắm hỏa hồng sắc hoa hồng. Đậm đà hoa hồng hương trải rộng ở trong phòng mỗi một cái xó xỉnh bên trong, mê người kiểu diễm làm cho người hoa mắt thần mê. A Ngân nhìn xem một màn này, vừa rung động lại ưa thích. Chu Dịch kiến thức rộng rãi, không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng trong phòng nhiều A Ngân dạng này, một cái trang nhã tài trí mỹ nhân tuyệt thế lại khác biệt. Chu Dịch trong nháy mắt liền có cảm giác. Thật đẹp. A Ngân tán thán nói. Là rất đẹp. Chu Dịch nâng lên A Ngân tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nhìn xem con mắt của nàng, nhưng cùng ngươi so sánh, liền như là hạ nguyệt phía dưới đom đóm. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch chẳng biết lúc nào đã cầm lấy một đóa hoa hồng, đưa đến A Ngân trước mặt, mặt người hoa hồng tôn nhau lên hồng. A Ngân nơi nào chống cự được thế công như vậy? Nàng chỉ là một cái lần đầu tiên tới nhân loại địa giới đơn thuần hồn thú a. Bầu không khí biến lãng mạn mà kiểu diễm. Chu Dịch nắm ở A Ngân tiêm tiêm eo nhỏ, túi đầu hôn xuống. A Ngân đầu trống rỗng, đã không rảnh suy xét khác. Chu Dịch ôm nàng đi tới phòng ngủ. Ở đây chỉ có một cái giường, nhưng trương này chiếm cứ cả phòng cơ hồ một nửa diện tích giường lớn, lại là đào hình trái tim. Màu đỏ nhạt rèm cửa từ nóc phòng buông xuống, che kín đào tâm hình dáng trên giường lớn phương không gian, cho người ta một loại tựa như ảo mộng một dạng mỹ cảm. Hoa hồng đỏ đệm chăn, hoa hồng đỏ hoa văn gối đầu, hết thảy tất cả đều mang một tầng mánh liệt mập mờ, làm người tìm đập thình thịch gia tốc. Tại Chu Dịch dẫn đạo phía dưới, hai người ngã xuống mềm mại hoa hồng trên giường lớn. Chu Dịch. Đúng lúc này, A Ngân đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tiêm tiêm tay ngọc dùng sức chống đỡ lấy Chu Dịch lồng ngực, ngăn cản hắn tiến thêm một bước. Chu Dịch, chúng ta không thể dạng này. Ta không phải là ngươi tưởng tượng tốt như vậy, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta với ngươi tưởng tượng không giống nhau, ngươi nhất định sẽ hối hận. A Ngân nghĩ đến chính mình là hồn thú. Nhân loại hồn sư cùng hồn thú từ trước đến nay là thế bất lưỡng lập. Bởi vì nhân loại hồn sư tham lam hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt. Nhất là nàng dạng này 10 vạn năm hồn thú, càng là hồn sư trong mắt vô thượng chí bảo. Ta Chu Dịch làm việc xưa nay sẽ không hối hận. Mặc kệ ngươi là dạng gì, ta đều thích ngươi, bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chu Dịch chém đinh chắn sắt nói. A Ngân điểm này bí mật nhỏ, hắn ngay từ đầu liền biết. Không phải liền là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng hóa hình trùng tu trưởng thành sao? Ngươi biết Đồng Vĩnh sao? Ngươi biết Linh Thải Thần sao? Ngươi biết Hứa Tiên sao? Ngươi biết Rơi 11 sao? Không, ngươi không biết, ngươi đối ta hết thảy không hiểu rõ. Nô A Ngân lời nói còn chưa nói xong, Chu Dịch đã duỗi ra một ngón tay ngăn cản lời kế tiếp của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, kiên định nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì đi qua, cũng không để ý ngươi có cái gì bí mật, ta chỉ biết là, ta thích, ta sẽ dùng cả một đời bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi. Quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự. Tương lai của ngươi ta phụng bồi tới cùng. Coi như ngươi là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, ta đối ngươi yêu cũng vĩnh viễn không biến. Vâng. A Ngân tựa như sấm sét giữa trời quang, đầu ông tắc hưởng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu kia, coi như ngươi là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, ta đối ngươi yêu cũng vĩnh viễn không biến. Chu Dịch biết nàng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, vẫn là chỉ là trùng hợp. Chu Dịch chỉ là đánh cái so sánh. Nếu như Chu Dịch biết nàng thật là một đầu hồn thú, Chu Dịch còn có thể thích nàng sao? Sẽ không muốn giết nàng tu được hồn hoàn cùng hồn cốt sao? Lúc này, Chu Dịch tay đặt ở nàng chân bóng như ngọc tinh xảo cái cằm phía trên. Một động tác này, để cho A Ngân thân thể mềm mại không khỏi run lên, ảnh toàn thân là sinh ra giống như bị chạm điện cảm giác tới. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng về phía Chu Dịch tràn ngập ái mộ cùng nóng bỏng ánh mắt, muốn nói cho Chu Dịch chính mình là lời nói để hồn thú đến dò xét Chu Dịch, không khỏi nuốt xuống, một mặt ngượng ngùng. Nữ nhi ra thẹn thùng, để cho Chu Dịch càng cảm giác thỏa mãn. Chu Dịch nhẹ nhàng nâng lên A Ngân xinh xắn khuôn mặt nhỏ. A Ngân cái kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đã đỏ đến giống như quả táo. Con mắt sớm đã đóng lại lên. Nhưng mà cái kia lông mi thật dài không ngừng run rẩy động ở giữa, đã hiển lộ rõ ràng ra A Ngân khẩn trương cùng xấu hổ. Nàng lúc này, phảng phất xấu hổ chờ nở đóa hoa. Thế là, Chu Dịch nhẹ nhàng hôn lên nàng. Anh A Ngân thân thể mềm mại, lại độ run lên. Nàng chậm rãi duỗi ra run rẩy tay trắng ôm lấy Chu Dịch phía sau lưng, không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng nắm giữ. Giờ khắc này, A Ngân cũng không rảnh suy nghĩ sau này chuyện. Một đêm này, Chu Dịch để cho nàng tận tình nở rộ. Mà Chu Dịch cũng lãnh hội được cái này thực vật hệ hồn thú giới đệ nhất mỹ nhân phong tình bản chủng. Đây là chỉ có hắn mới có thể độc hưởng đến phong tình. Sách mới xuất phát, các minh đệ tỉ muội, cầu like, cầu đề cử, tiểu trư bái tạ. Câu nguyện phiếu, chương 14, một sóng lớn ban thưởng đột kích, một kiếm cách một thế hệ vĩnh hằng chi tâm chương 14, một sóng lớn ban thưởng đột kích, một kiếm cách một thế hệ vĩnh hằng chi tâm đêm dài đằng đẵng. Lòng ta khó ngủ. Đường Hạo lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là A Ngân thân ảnh. Ngủ ở bên cạnh hắn Đường Khiếu cũng giống như thế. Đại ca, ngươi nói A Ngân cùng Chu Minh là quan hệ như thế nào? Đường Hạo càng nghĩ càng cảm giác Chu Dịch cùng A Ngân quan hệ tựa hồ có chút không giống bình thường. Hẳn là bằng hữu a. Đường Khiếu cũng không xác định, bọn hắn thật không có hướng Chu Dịch bạn gái phương diện nghĩ, bởi vì Chu Dịch đã cưới Liễu Nhị Long. Mặc dù đấu La đại lục cường giả tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng Chu Dịch vừa cưới Liễu Nhị Long không lâu, hơn nữa bọn hắn cảm thấy A Ngân dạng này nữ thần hẳn sẽ không cho Chu Dịch làm tiểu. Huống chi Chu Dịch bây giờ thực lực cũng không mạnh, tu vi so với A Ngân kém xa. A Ngân làm sao có thể làm cho Chu Dịch tiểu? Không biết A Ngân cùng Chu Minh đến chỗ nào rồi? Giờ khắc này ở làm cái gì? Đường Hạo nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ cái kia gặp một lần chi nạn quên này mỹ nhân A Ngân, khí chất dung mạo của đối phương làm hắn mê say, tim đập thình thịch. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại trống rỗng, phản phất đã mất đi cái gì đồ trọng yếu không hiểu cảm giác. Chỉ là nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy A Ngân, Đường Hạo lại mong đợi. Bọn hắn đêm dài khó ngủ. Chu Dịch lại cảm giác thời gian cực nhanh, bóng đêm vô cùng lãng mạn ôn nhu. Khoái hoạt là thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh. Hoa Hồng khách sạn, Hồng Sát Hải Dương. A Ngân, sớm a. Sáng sớm hôm sau, khi A Ngân mở mắt ra, liền nhìn thấy Chu Dịch cái kia tuấn mỹ gương mặt cương nghị, nhưng một đôi vướt chó lại nắm lấy nàng. A Ngân lập tức có chút ý xấu hổ. Không nghĩ tới vừa tới nhân loại địa giới, liền cùng một nhân loại giống được ở cùng một chỗ. Đặt ở trước đó, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến tối hôm qua hết thảy, là như vậy điên. A Ngân đem đầu vùi vào Chu Dịch trong ngực, cảm thụ Chu Dịch tim đập, khóe miệng không khỏi phủ lên một tia nụ cười hạnh phúc. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chu Dịch đấm áp bền chắc lồng ngực để cho trong nội tâm nàng một mảnh an bình, rất có cảm giác an toàn. Chu Dịch không có tiếp tục giở trò xấu, và buổi sớm hôm nay, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chỉ có điều, không đến nửa giờ, A Ngân liền cảm nhận được Chu Dịch biến hóa. Quả nhiên, Chu Dịch lại tới. A Ngân bất đắc dĩ, nhưng nàng bây giờ đã là Chu Dịch người, nàng cũng không muốn quét Chu Dịch hứng thú. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý Chu Dịch hành động. A Ngân cái này thẹn thùng nhưng lại, để cho Chu Dịch càng thêm có động lực, nhiệt tình mười phần. Ngày qua giữa trưa, A Ngân cảm thụ bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ truyền đến ánh nắng ấm áp, toàn thân ấm áp, trong lòng đồng dạng ấm áp. Đói bụng không? Chu Dịch dùng chính mình đặc chế chín hoa ngọc lộ cao cho A Ngân dùng sau đó, liền đứng dậy đi gọi phục vụ viên đưa thức ăn tới. Cảm thụ phục vụ viên hâm mộ mập mờ ánh mắt, Chu Dịch nhấc nhấc hai lưng, hảo tình bạn trượng. Mấy người phục vụ viên rời đi. Chu Dịch mới đỡ cặp kênh A Ngân từ phòng ngủ đi ra, cùng A Ngân ăn cơm. Không thể không nói khách sạn đồ ăn rất không tệ, rất phong phú. Ăn uống no đủ, Chu Dịch ôm A Ngân nằm ở mềm mại trên giường lớn, phơi xuyên thấu qua cửa sổ chui vào ánh sáng mặt trời. Ấm áp thoải mái dễ chịu. Đồng thời, Chu Dịch ý thức nhìn về phía hệ thống, xem xét thu hoạch lần này. Bởi vì A Ngân không phải hắn một nữ nhân đầu tiên, không có siêu cấp gấp bội. Nhưng có lẽ bởi vì A Ngân thực lực, nhan trị, thậm chí các phương diện khác cũng rất cao, phần thưởng lần này không thiếu, cũng không tệ. Ban thưởng 1, ổ quay chi thuật, lao hái bản. Ban thưởng 2, nộ đạo đan. Ban thưởng 3, một kiếm cách một thế hệ. Ban thưởng 4, vĩnh hằng chi tâm. Chu Dịch trực tiếp nhận lấy ban thưởng. Ổ quay chi thuật không cần tu luyện, trực tiếp có thể đổi xe luận, nhiều nhất mỗi ngày ôn cố nhi chi tân. Nộ đạo đan có thể làm cho người đốn ngộ, có thể xương thần đan, Chu Dịch tạm thời không dành sử dụng, để vào hệ thống ba lô. Một kiếm cách một đời tin tức tương quan thì dung nhập náo hải. Mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng phá lệ cường đại. Đối với nhục thân yêu cầu rất cao. Nhục thân cùng tu vi không đủ, cưỡng ép thi triển, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, có bạo thể mà chết nguy hiểm. Bất quá tu luyện Thánh Tâm Quyết môn này vô thượng thần công Chu Dịch, muốn khống chế môn tuyệt kỹ này, không có bất kỳ cái gì độ khó. Chờ sau khi luyện thành, Chu Dịch đem nhiều một môn đại sát chiêu, lấy Thánh Tâm chân khí cùng một kiếm cách một đời cường đại. Chu Dịch cảm giác có lẽ có thể dây phong hào đấu la. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn tình huống. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Mà Vĩnh Hằng Chi Tâm là một đôi nhẫn kim cương, có thể che lấp thiên cơ, lại bao hàm một cái lớn vô cùng không gian. Chu Dịch mười phần ưa thích. Trong đó một cái có thể đưa cho A Ngân, che lấp hắn hồn thú khí tức, cho dù thần linh hạ phàm, cũng nhìn không ra A Ngân là hồn thú. Mà Chu Dịch chính mình một cái, có thể làm không gian giới chỉ sử dụng. Phía trước hắn tiêu phí món tiền khổng lồ lấy tới một cái không gian hồn đạo khí, nhưng bên trong không đến 1 mét khối không gian, để cho hắn rất khó chịu. Lần này tốt, cái kia rác rưởi hồn đạo khí có thể đổi. Không hổ là A Ngân, thật tuyệt. Chu Dịch tâm tình thật tốt, ý thức nhìn về phía cá nhân giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Nghiên linh, 22 tu vi, hồn tôn, 30 mức cấp, võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết nhập môn, 101, 1000, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ngai, 1001 năm, trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, kỹ năng, đoạt mệnh 14 kiếm, viên mãn, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, túng ý đăng tiên bộ nhập môn, 52, 2000, hồn cốt, phong lôi song dự, bên ngoài phụ, đặc thù, ổ quay chi thuật ba lô, nộ đạo đan. Một kiếm cách một thế hệ, vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ truyện, thánh tâm tứ. Tiếp, thất vô tuyệt cảnh, thiên cung huyền ảnh, nạp hải thánh tâm chú điểm kinh nghiệm, 1111 cái này mặt ngoài, trong nháy mắt nhìn hoa lệ nhiều a. Chu Dịch tâm tình thoải mái, hăng hái, chỉ là nhìn thấy trong ba lô nhiều đồ tốt như thế không có luyện thành, không khỏi trong lòng thở dài, không biết lúc nào có thể đem bọn chúng đều luyện đến viên mãn. Tới lúc đó, tại đấu La đại lục tuyệt đối vô địch. Đương nhiên, chính mình luyện là không thể nào tự luyện. Thêm điểm mới là chính xác mở ra phương thức. Bây giờ hơn 1000 điểm kinh nghiệm đoán chừng bèn bèn đủ để cho một cửa trong đó thần công nhập môn, gánh nặng đường xa a. Nghĩ đến đây, Chu Dịch đấu chí cao, mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Điểm kinh nghiệm 1, điểm kinh nghiệm 1, điểm kinh nghiệm 1. Mà tại Chu Dịch cùng A Ngân tại trong Hoa Hồng khách sạn Hồng Sắc Hải Dương lúc bế quan tu luyện, Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai người đang phong trần phó chạy tới Nặc Đinh Thành. "Nhị đệ, đừng có gấp, ngươi đi nhanh như vậy cũng vô dụng." Đường Khiếu nhìn qua phía trước hùng hùng hổ hổ cắm đầu gấp rút lên đường Đường Hạo, bất đắc dĩ thở dài, Chu Minh cùng A Ngân không biết đi con đường kia, nhưng bọn hắn tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh. Người coi như bây giờ đổi tới Nặc Đinh Thành, cũng là không gặp được người. Đường Hạo bước chân dừng lại, tiếp đó lại tiếp tục cắm đầu gấp rút lên đường. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một cố không nói ra được bực bội cùng lo lắng. Bởi vậy, Đường Hạo vẫn như cũ bước nhanh cắm đầu gấp rút lên đường, có lẽ vận khí tốt trên đường đụng phải đâu. Ngược lại sớm một chút đến Nặc Đinh Thành, tóm lại là tốt. Mặt trăng lên mặt trời lặn, lại là một ngày trôi qua. Hoa Hồng khách sạn, Hồng Sát Hải Dương. Ăn xong cơm tối bổ sung năng lượng, Chu Dịch ôm A Ngân ngồi ở trước cửa sổ sắt đất to lớn, nhìn qua tác thác thành cảnh đêm cùng với trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt. Tiến tính mà an lành, chỉ là rất nhanh, A Ngân lại cảm nhận được Chu Dịch biến hóa cực lớn. Câu nguyện phiếu, chương 15, A Ngân, hiểu thọ rồi, ta là hồn thú lộ ra ánh sáng rồi. Chương 15, A Ngân, hiểu thọ rồi, ta là hồn thú lộ ra ánh sáng rồi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra một vẻ mê ly đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, trắng nõn tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người ánh nắng chiều đỏ, chấm Chu Dịch một cái nói, ngươi như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Đều bị ngươi giày vào đau, cũng không biết nhẹ một chút. Kỳ thực không cần A Ngân nói, Chu Dịch chính mình cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Lao ái không hổ là có thể ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh danh nhân. Thiên phú dị bẩm cũng không phải thổi. Thật sự mạnh. Đợi sau khi trở về, Chu Dịch càng có lòng tin thuyết phục Liễu Nhị Long đầu kia mâu bạo long. Chu Dịch cương chiều bước về A Ngân nhắn nhủi ra thịt, cười nói, chẳng lẽ A Ngân không vui sao? Hừ. A Ngân lạnh rên một tiếng, thẹn thùng quay đầu, không để ý tới Chu Dịch. Đều do A Ngân ngươi thực sự quá đẹp, làm cho người kìm lòng không được, không cách nào tự kiềm chế. Chu Dịch vẻ mặt thành thật nhìn qua A Ngân, nhàn nhạt nguyệt quang chiếu xuống A Ngân trên thân, cùng nàng nước da như ngọc hòa lẫn, xinh đẹp không gì sánh được. Miệng lưỡi chân chu. A Ngân đầu tựa ở Chu Dịch trong ngực, trong lòng ngọt ngào mà hạnh phúc. Chỉ là nghĩ đến chính mình hồn thú thân phận, nguyên bản con ngươi sáng ngời vừa tối nhạt đi. Đang chuẩn bị giở trò xấu Chu Dịch thấy thế, đoán được A Ngân tâm tư, nâng lên mặt đẹp của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, ta biết bí mật của ngươi. Ngươi là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân hoàng hóa hình thành người. Oanh. A Ngân thân thể mềm mại run lên, giống như bị chạm điện. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đầu vang một tiếng vang rọi, cả người trời đất quay cuồng. Trong chốc ngắn này, nàng cảm giác từ hạnh phúc thiên đường rơi xuống 18 tầng luyện ngục. Nàng là hồn thú chuyện bị Chu Dịch biết. Trong chốc ngắn này, A Ngân muốn trốn chạy, nhưng toàn thân lại không sử dụng ra được một điểm khí lực. Nàng ngơ ngẩn nhìn qua Chu Dịch, trong đôi mắt đẹp nổi lên nóng ánh, thấp giọng nói, "Ngươi là muốn giết ta thu hoạch hồn hoàn hồn cốt sao?" Đồng đốc. Chu Dịch đưa tay, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa A Ngân nước mắt khóe mắt, cười nói, "Ta muốn giết ngươi còn có thể nói cho ngươi sao? Phía trước ngươi ngủ được như vậy chết, ta muốn giết ngươi đã sớm giết." A Ngân gật gật đầu, nghĩ đến phía trước ngủ được như vậy chết, còn không phải bởi vì Chu Dịch. Nàng trắng nếu khuôn mặt nhỏ không khỏi leo lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. "Vậy ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Tất nhiên Chu Dịch không giết nàng, còn trực tiếp vạch trần thân phận của nàng, chắc chắn sẽ không hại nàng, nhưng cũng sẽ không lại muốn nàng. "Ta thương ngươi còn đến không kịp, làm sao lại đuổi ngươi đi?" Chu Dịch bắt được A Ngân mềm mại tay nhỏ, lấy ra Vĩnh Hằng Chi Tâm Nhẫn Kim Cương nhẹ nhàng cho nàng đeo tại trên ngón tay, "Đây là giới chỉ, ngươi có thể coi như đặc thù hồn đạo khí, nó có thể che giấu khí tức của ngươi, cho dù thần linh cũng nhìn không ra ngươi là hồn thú." Bên trong còn có một cái không gian thật lớn. A Ngân đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn xem chiếc nhẫn trên tay. Nàng có thể cảm thấy trong đó bất phàm, không gian bên trong chừng một tòa trăm mét cao tiểu sơn lớn như vậy, đơn giản vượt qua tưởng tượng của nàng. Bảo vật như vậy, có thể che đậy khí tức của nàng, chuyện đương nhiên. A Ngân không chút nghi ngờ Chu Dịch lời nói, miệng có thể nói láo, nhưng cơ thể không được. Nàng có thể cảm nhận được Chu Dịch đối với nàng nhiệt tình. Cái này quá quý trọng. A Ngân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Vĩnh Hằng Chi Tâm bên trên kim cương, dạng này có thể che lấp khí tức, lại có lớn như vậy không gian hồn đạo khí, có thể nói là thần khí, có thể xưng vô giới chi bảo. Ngươi biết giới chỉ hàm nghĩa sao? Chu Dịch nắm chặt A Ngân trắng nõn mềm mại tay nhỏ, không để nàng đem hắn lấy xuống. Hàm nghĩa gì? A Ngân ngẩng đầu, không rõ. Chính là giới chỉ người khác đung chạm. Chu Dịch nhìn xem A Ngân mỹ lệ ánh mắt, nói, ngươi cả người đều là của ta, chỉ là một chiếc nhẫn tính là gì? Chu Dịch, ngươi thật hảo. A Ngân hai mắt đẫm lệ, cảm động không thôi. Nàng không biết như thế nào biểu đạt chính mình xúc động. Cảm thụ Chu Dịch đối với nàng nhiệt tình, nàng chỉ có thể hồi báo chính mình lớn nhất nhiệt tình. Thân phận của nàng bị Chu Dịch nhìn thấu, bây giờ không cần lại ẩn tàng. A Ngân triệt để thả bản thân, giống như một thất ngựa hoang mất cương, để cho Chu Dịch chân chính thấy được A Ngân cường đại. Không hổ là 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng, thực vật hệ hồn thú, sức hồi phục, tính bền dẻo đơn giản kéo căng. Lam Ngân quân quanh, Lam Ngân buộc chặt, nhất là cái này còn không phải là A Ngân sân nhà. Nếu như là tại dã ngoại, A Ngân đó mới gọi một cái kinh khủng. Nàng nắm giữ Lam Ngân lĩnh vực cuối cùng tiến hóa kỹ năng Hải Nạp Bách Xuyên. Tại Lam Ngân thảo chỗ, lĩnh vực có thể đem tất cả Lam Ngân thảo sinh mệnh lực chuyển hóa làm Lam Ngân Đế Hoàng cần có bất luận cái gì hình thái năng lượng, bổ sung tự thân. Chỉ cần còn có Lam Ngân thảo, như vậy, Lam Ngân Đế Hoàng năng lượng cũng sẽ không khô kiệt. Cái này năng lượng chuyển hóa có thể là sinh mệnh lực, cũng có thể là hồn lực hoặc tinh thần lực. Cái này tối trung cực lĩnh vực hiệu quả không thể nghi ngờ lệnh Lam Ngân Đế Hoàng trong rừng rậm cùng ngang cấp đối thủ lúc chiến đấu có thể ở vào vô địch trạng thái. Chu Dịch trong đầu chỉ còn dư một cái ý niệm, Chu Lang không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn Lam Ngân Hoàng. Ngày thứ 2, mặt trời lên cao. Chu Dịch mơ màng tỉnh lại, liền thấy A Ngân trắng nõn tay ngọc nâng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, một đôi bóng ánh đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua hắn. Thấy hắn tỉnh, A Ngân trên mặt lập tức hiện lên một vòng ngượng ngùng, cúi đầu xuống, không dám nhìn Chu Dịch. "Ba, Chu Dịch tại A Ngân gương mặt xinh đẹp trọng trọng hôn một cái, tiếp đó tại A Ngân phục thị dưới rời giường rửa mặt. Lần này, Chu Dịch không có giở trò xấu, chủ yếu là A Ngân có chút hung. Chu Dịch không khỏi bước bước thận. Bất quá khi Chu Dịch nhìn thấy trên giao diện thuộc tính điểm kinh nghiệm lúc, không khỏi đại hỉ, bởi vì đã 2500. Chu Dịch nghĩ nghĩ, cho nhất kiếm cách thế cùng Thiên Cung Huyền Ảnh phân biệt tăng thêm 1000 điểm kinh nghiệm. Sau một khắc, Chu Dịch ý thức phảng phất vượt qua thời không, nhập thân vào một thanh niên trên thân, ngày đêm khổ luyện kiếm pháp. Ngày qua ngày, vâng. Một ngày này, một đạo ngưng luyện đến cực điểm đáng sợ kiếm khí huy sái mà ra, đem lại địa chém thành hai khúc, lộ ra một đầu giữ tận khe hở. Nhất kiếm cách thế nhập môn. Chu Dịch ý thức chưa hề quay về, mà là lại nhập thân vào một cái khác mang theo băng điêu mặt nạ trên thân nam nhân, cảm ngộ đối phương sáng tạo lĩnh ngộ Thiên Cung Huyền Ảnh. Thiên Cung Huyền Ảnh có thể lấy tinh thần lực dẫn dắt nhân tâm, trong lòng huyễn hóa ra một cái như tiên cảnh hư giả thế giới, đem người mệt mỏi vào trong đó. Cái này Huyền Ảnh thế giới có thể chỉnh hợp người với tưởng, cũng tăng thêm thăng hoa, phát ra từ nhân tâm, nhưng lại cao hơn nhân tâm, để cho người ta cảm thấy đó chính là chính mình trong mộng tiến cảnh, nhưng lại đẹp đến mức ngay cả trong mộng cũng tưởng tượng không ra. Đây là một môn phi thường khủng bố công kích linh hồn bí thuật. Cái này cũng là Chu Dịch sẽ ở nhiều như vậy trong tuyệt kỹ lựa chọn trước tiên tu luyện duyên cớ của nó. Nhất kiếm cách thế là cực hạn lực công kích. Thiên Cung Huyền Ảnh nhưng là dính đến công kích linh hồn, thường thường có thể vô thanh vô tức giúp Chu Dịch đạt tới rất nhiều không thể trên mặt nổi làm chuyện. Thiên Cung Huyền Ảnh nhập môn, Chu Dịch cảm giác chính mình linh hồn lực tựa hồ cũng mạnh một chút. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là môn bí thuật này. Lấy Thiên Cung Huyền Ảnh mê hoặc tâm trí của con người, lại lấy nhất kiếm cách thế công kích. Một bộ này liên chiêu xuống, cho dù Phong Hào Đấu La sợ là xuất liên tục thu cơ hội cũng không có liền bị miểu sát. Chu Dịch nhìn về phía giao diện thuộc tính, tốc chủ, Chu Dịch. Niên linh, 22 tu vi, hồn tôn, 30 mức cấp, võ hồn, thần long kiếm công pháp, thánh tâm quyết nhập môn, 101, 1000, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ai, 1001 năm. Trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, kỹ năng, Đoạt mệnh thập tự kiếm, viên mãn, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, tu ý đăng tiên bộ nhập môn, 52, 2000, nhất kiếm cách thế nhập môn, 0, 2000, thiên cung huyền ảnh nhập môn, 0, 2000, hồn cốt, phong lôi song dự, bên ngoài phụ, đạt thủ, chuyển luân chi thuật ba lô, ngộ đạo đan. Vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, thất vô tuyệt cảnh, nạp hải thánh tâm chú điểm kinh nghiệm, 502. Câu mê phiếu, chương 16, một kiếm này, 20 năm công lực, có thể cản. Chương 16, một kiếm này, 20 năm công lực, có thể cản. Tu vi vẫn không đủ à? Trong lòng Chu Dịch thở dài, kỳ thực hắn muốn nhất tu luyện chính là bảo mệnh vô địch thất vô tuyệt cảnh, có thể cơ thể hóa thành hạt, mặc kệ ở nơi nào gây dựng lại. Nhưng thất vô tuyệt cảnh tu luyện yêu cầu rất cao. Chu Dịch tu vi hiện tại không cách nào tu luyện. Thu liễm suy nghĩ, Chu Dịch mang theo A Ngân lên đường về nhà. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ tại trên đường tìm địa phương không người thử xem nhất kiếm cách thế bi lực. Rời đi tắt thất thành, Chu Dịch ôm lấy A Ngân, phong lôi xong dược bày ra, nhanh như điện chớp hướng Nặc Đinh thành mà đi. A Ngân trong hưng phấn mang theo khẩn trương, "Dịch, ngươi nói Liêu tỷ tỷ có thể hay không chán ghét ta?" "Yên tâm đi, sẽ không, hết thảy có ta." Chu Dịch ôm chặt A Ngân. Đối với mình có Liêu Nhị Long sự tình, Chu Dịch đã nói cho A Ngân. A Ngân không có để ý Chu Dịch cũng không chê bức bỏ nàng là hồn thú, nàng còn để ý cái gì? Huống chi tại trong hồn thú, những cái kia cường đại giống được hồn thú thường thường cũng có rất nhiều giống cái hồn thú, giống sư tử loại hồn thú, sư vương càng là tự mình chiếm lấy một cái đàn sư tử tất cả giống cái hồn thú. Chu Dịch lợi hại như vậy, chắc chắn không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cách Nặc Đinh thành 20 dặm bên ngoài một cái trên rừng rậm khoảng không. Chu Dịch ôm A Ngân hạ xuống tới, ánh mắt đảo qua chúng quanh xanh um tươi tốt rừng cây, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. "A Ngân, ngươi nhìn ta một kiếm này uy lực như thế nào?" Chu Dịch mở ra võ hồn, thần long kiếm tại lòng bàn tay nhếch lên. Nhất kiếm cách thế, bàng bạc hồn lực điên cuồng phun trào, ngưng kết áp xúc thành cực hạn kiếm khí, đáng sợ phong mang để cho A Ngân hãi hùng kia bỉa. Toàn thân như dao cắt, thật là đáng sợ hồn kỹ. A Ngân rung động sợ hãi thán phục. Sau một khắc, nàng kinh hãi phát hiện cái này hồn kỹ vậy mà không phải Chu Dịch bất kỳ một cái nào hồn hoàn kèm theo. Vâng. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Chu Dịch một kiếm vung ra, không cách nào nói rõ phong mang tại lúc này thỏa thích nở rộ. Tiêu Dương thất sắc. A Ngân trợn mắt nhìn kia kiếm quang cấp tốc hướng về phía trước dọc theo đi. Những nơi đi qua, cỏ cây, đất đá thậm chí không khí vô thanh vô tức tách ra. Đại địa lộ ra một vệt ánh sáng trượt như mặt gương vết cắt, dài mấy mươi trượng, sâu không thấy đáy. A Ngân một mặt ngốc trệ, miệng nhỏ đỏ hồng mở lớn, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Một màn này đối với nàng mà nói suốt đời cũng khó quên. Lúc này trong lòng của nàng đã hoàn toàn bị Chu Dịch một kiếm này phong độ tuyệt thế cho lấp đầy. Ngay cả thân thể mệt mỏi đều ngăn không được khẽ run lên. Uy lực bất được, chính là tiêu hao có chút lớn. Chu Dịch phát hiện một kiếm này liền tiêu hao hắn hơn phân nửa thánh tâm chân khí, hắn chỉ sợ nhiều nhất sử dụng hai kiếm. Dù vậy, Chu Dịch cũng hết sức hài lòng. Hắn nhìn về phía bên cạnh A Ngân, cười nói, "Một kiếm này như thế nào?" T. A Ngân lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, xem như 10 vạn năm hồn thú, đã từng cũng là có thể so với Phong Hào Đấu La tồn tại. Mặc dù bây giờ hóa hình trùng tu, thực lực không tại, nhưng nhãn lực còn có. Dịch, ngươi uy lực một kích này, tuyệt đối có thể so với Phong Hào Đấu La, bình thường Phong Hào Đấu La nếu không cẩn thận, sợ rằng sẽ trọng thương thậm chí bị miểu sát. A Ngân mặt tràn đầy sùng bái, đây cũng không phải là dựa vào cướp đoạt hồn thú hồn hoàn lấy được hồn kỹ, mà là Chu Dịch tự nghĩ ra, ngay cả hồn hoàn sức mạnh đều không dùng. Thực sự là thật lợi hại. Có người tới, chúng ta đi trước. Chu Dịch đột nhiên mày kiếm nhăn lại, ôm lấy A Ngân, sau lưng phong lôi song dược huy động, hóa thành một ngọn gió lôi nhanh chóng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Rất nhanh, bốn bóng người phân hai phe tuần tự chạy đến. Nhóm đầu tiên là hai nam nhân, một cái mặt như quan ngọc, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo nho nhã ôn hòa, một thân trắng loãng trưởng bảo không nhiễm trần thế. Nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, một đầu nhu thuận tóc đen xõa ở sau lưng, hết thảy nhìn qua cũng là như vậy tùy ý, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Một cái là cái trung niên nam nhân, người mặc không nhiễm một hạt bụi trắng như tuyết trường bào, tướng mạo cổ phác, khuôn mặt giống như trẻ con mềm mại, biểu lộ rất đạm mạc, hai mắt tựa hồ không nhìn thấy xung quanh bất kỳ vật gì tựa như. Thật mạnh kiếm khí, đây là một cái kiếm đạo cao thủ. Trần Tâm âm thanh tựa như lưỡi dao, cắt nội tâm của người, nguyên bản ánh mắt lãnh đạm hiện lên một vòng sốt ruột cùng chiến ý, hắn chính là Thượng Tam Tông một trong Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông đấu la kiếm đấu la Trần Tâm. Võ hồn là thất sát kiếm. Gặp phải một cái đồng dạng kiếm đạo cương giả, Trần Tâm lòng yên tĩnh không dao động tạo nên tầng tầng gợn sóng, tiếc nuối là cũng không có nhìn thấy đối phương. Mà bên cạnh hắn thanh niên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Linh Phong Chí. Bù bù. Lúc này, hai cái thanh niên khôi ngô nhanh chóng chạy đến, chính là chạy tới Lạc Đinh Thành Đường thiếu, Đường Hạo huynh đệ. Rít gào huynh, Hạo huynh, không nghĩ tới ở đây gặp phải các ngươi. Linh Phong Chí cười cùng Đường thiếu Đường Hạo lên tiếng chào. Đối với Hạo Thiên Tông Hạo Thiên song tử, Linh Phong Chí không có khả năng không biết. Kiếm đấu la miện hạ, Linh huynh. Đường thiếu Đường Hạo tiến lên tiếng chào, tiếp đó đánh giá đến cái kia một đạo vết kiếm, cảm thụ trong đó lưu lại đáng sợ kiếm khí, Đường thiếu tán thán nói, kiếm đấu la miện hạ kiếm đạo thực sự là đáng sợ. Bọn hắn cho là nơi này vết tích là Trần Tâm làm ra, dù sao toàn bộ đại lục, võ hồn là kiếm phong hào đấu la cũng không có mấy cái. Mà kiếm đấu la Trần Tâm lại vừa bận ở đây, không phải Trần Tâm là ai? Rít gào huynh hiểu lầm, chúng ta cũng là cảm thấy động tĩnh đến đây, đáng tiếc không thể thấy vị kia phong hào đấu la miện hạ phong thái. Linh Phong Chí liền vội vàng giải thích. Cái gì? Đường Khiếu cùng Đường Hạo kinh ngạc. Còn có khác kiếm đạo phong hào đấu la. Phong hào đấu la là hồn sư bên trong đỉnh phong tồn tại, toàn bộ đại lục trên mặt nổi phong hào đấu la cũng liền mười mấy cái. Tăng thêm ẩn tàng phong hào đấu la, toàn bộ đại lục cũng không đủ 100 số. Hai người cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có cái nào phong hào đấu la phù hợp. Trần Tâm cùng Linh Phong Chí cũng giống như thế, không nghĩ ra được, đám người cũng không nghĩ nhiều. Trần Tâm lạnh lùng đi ở một bên, không để ý Đường Khiếu cùng Đường Hạo. Linh Phong Chí nhưng là nhiệt tình cùng hai người nói chuyện phiếm. Rít gào huynh, ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là vì Chu Dịch mà đến? Linh Phong Chí hỏi. Phía trước chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn gặp Chu Minh, lần này đến tìm hắn lấy chén rượu uống. Đường Khiếu thuận miệng trả lời. Chu Dịch nếu như nghe nói như thế, chắc chắn nhiệt tình nói, ta mời các ngươi uống ta cùng A Ngân rượu mừng. Bao no, cứ việc uống. Linh Phong Chí nghe vậy trong lòng hơi động, anh em nhà họ Đường tựa hồ cùng Chu Dịch quan hệ rất tốt, chẳng lẽ Chu Dịch chuẩn bị gia nhập vào Hạo Thiên Tông? Hạo Thiên Tông được xưng là đại lục đệ nhất tông, bởi vì cấp 99 tuyệt thế đấu la đường thần tồn tại, đủ để sánh ngang võ hồn điện. Chu Dịch gia nhập vào Hạo Thiên Tông cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù không tệ, nhưng thực lực cùng danh vọng chính xác kém Hạo Thiên Tông một chút. Bất quá hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền, đây là ưu thế của bọn hắn, chưa hẳn không thể chiêu mộ được Chu Dịch. Một nhóm bốn người, chủ yếu là Ninh Phong Chí cùng Đường Khiếu trò chuyện. Trần Tâm chắp tay ở phía sau đi theo một bên, cho người ta một loại thiên địa vật vật, duy ngã độc tôn cảm giác, đương nhiên sẽ không có người quấy rầy. Đường Hạo lời nói cũng không nhiều, yên lặng đi theo bên cạnh Đường Khiếu. Chu Lang tâm linh sức mạnh lý luận, mặc dù còn không có những người khác thực tiễn chứng minh, nhưng ta cảm giác khả thi rất cao, chỉ là thấy hiệu quả chậm. Linh Phong Chí cùng Đường Khiếu tràn đầy phấn khởi trò chuyện Chu Dịch chuyện. Mà Chu Dịch bây giờ đã đi tới một chỗ đầy lam ngân thảo bãi cỏ. Chu Dịch tâm tình thật tốt, nóng lòng không đợi được. Quyết định ở đây thử một lần A Ngân lam ngân lĩnh vực cuối cùng tiến hóa kỹ năng, Hải Nạp Bách Xuyên. Tại A Ngân cực kỳ bất đắc dĩ trong ánh mắt, Chu Dịch để cho nàng xoay người sang chỗ khác, ghé vào trên đại thụ. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng A Ngân tâm cũng rất yên ổn. Nguyện ý vì Chu Dịch làm một chuyện gì? Theo Chu Dịch thí nghiệm A Ngân Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng Hải Nạp Bách Xuyên, trung quanh Lam Ngân thảo tựa hồ cũng đang hoan hô, nhanh chóng lớn lên. Từng cây dây leo đem bọn hắn vây quanh, bệnh thành một cái cực lớn Lam Ngân thảo cái nồi. Diêu a diêu, thanh phong thổi, cổ mục chọc trời. Trong rừng rậm tràn ngập mùa xuân cỏ cây vui vẻ phồn vinh sinh động sinh cơ cùng hương thơm, xen lẫn bùn đất hương vị, không khỏi khiến người thơ tính chất đại phát, khô dây leo cây giả quả đen. Câu nhỏ nước chảy nhà, cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn chàng người tại thiên ngai. Câu mê phiếu, chương 17, Đường Hạo Đường Khiếu gặp A Ngân một vạn điểm bạo kích chương 17, Đường Hạo Đường Khiếu gặp A Ngân một vạn điểm bạo kích màn đêm buông xuống, minh nguyệt trong sáng, tinh quang rực rỡ. Chu Dịch từ phía sau ôm A Ngân mềm mại thân thể mềm mại, nằm ở Lam Ngân thảo bệnh trong trứng nước, cùng một chỗ ngắm sao, nhìn mặt trăng. Cỏ xanh hương thơm hỗn hợp có A Ngân yếu ớt mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan, tâm thần thanh thản. Dịch, gặp phải ngươi là đời ta hạnh phúc nhất chuyện vui sướng. A Ngân chắp chắp đầu, tựa ở Chu Dịch trong ngực, âm thanh yếu ớt, cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc cùng an bình. Lam thảo bình sinh không về chỗ, mưa gió lưu luyến, may mắn được gió đông chú ý sau này sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Chu Dịch gắt gao ôm lấy A Ngân nở nàng thân thể mềm mại, hôm nay hắn lại phát hiện Lam Ngân thảo rất nhiều kỹ năng và công dụng. Không hổ là trong đại lục phân bố nhiều nhất thực vật thân thảo. Tuyệt không thể tả. Gió đêm phơ phất, chung quanh truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang, phản phất vì yên tĩnh ban đêm tấu vang lên một khúc tuyệt vời nhạc trương. Bất quá bình tĩnh thường thường là trước khi mưa bão tới dấu hiệu. Không phải sao? A Ngân lại cảm thấy bão tố tới. Trong lòng bất đắc dĩ. Ai bảo Chu Dịch là nàng ái lang? trong sáng minh nguyệt tựa như xấu hổ trốn vào mây tầng bên trong. Nạp Đinh Thành một quán rượu bên trong, Đường Khiếu cùng Đường Hạo ngủ không được. Chúng ta quả nhiên so Chu Minh tới trước Nạp Đinh Thành. Đường Khiếu chậm rãi nói, bọn hắn là lúc chạm vạng tối đạt tới Nạp Đinh Thành, sau khi tới liền đi nghe một phen, Chu Dịch quả nhiên còn chưa có trở lại. Không biết Chu Minh đến chỗ nào rồi? A Ngân có hay không cùng Chu Minh cùng một chỗ? Đường Hạo suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu lại hiện lên A Ngân huyền chuyển dáng người, trang nhã tài trí khí chất, để cho người ta gặp một lần khó quên này. Đáng tiếc bọn hắn đúng A Ngân không hiểu rõ, coi như A Ngân không cùng Chu Dịch cùng một chỗ, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua Chu Dịch đến tìm A Ngân. Ngủ đi, có lẽ ngày mai liền có thể nhìn thấy Chu Minh. Ngày thứ hai, Đường Khiếu Đường Hạo hai người sớm rời giường, ngồi ở phía trước cửa sổ ăn bữa sáng, ánh mắt lại nhìn về phía đường phố phía dưới. Đó là thông hướng Chu phủ đường phải đi qua. Bởi vì Chu Dịch duyên cớ, Nạp Đinh Thành cũng biến thành càng thêm náo nhiệt, thậm chí rất nhiều người đều nguyện ý tới Nạp Đinh Thành cư trú. Trên đường phố người đi đường qua lại không dứt. Ân. Đương nhiên, Đường Khiếu cùng Đường Hạo tinh thần chấn động, ánh mắt lộ ra không cách nào lời nói tia sáng. Bọn hắn thấy được hai người, nam tử phong thần như ngọc, tuấn mỹ thoát tục, nữ tử dịu dàng tài trí, trang nhã thanh lệ, toàn thân tản ra một cỗ liêu nhân tâm phách phong tình cùng mị lực. Không phải Chu Dịch cùng A Ngân là ai? Chỉ là A Ngân bây giờ cùng bọn hắn tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lần đầu gặp gỡ, biến hóa rất lớn, mặt mày tỏa sáng, lộ ra một loại chín say lòng người phong tình. Thấy Đường Khiếu Đường Hạo trợn cả mắt lên, trái tim tim đập bị bịch. Trước đây A Ngân đã để bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu, bây giờ mị lực càng hơn một tầng lầu, A Ngân càng làm cho bọn hắn thần hồn điên đảo. Chỉ là bọn hắn không biết, A Ngân đẹp chỉ vì Chu Dịch mà nở rộ, vị thoải mái qua nữ nhân có mị lực hơn. Đường Hạo lấy lại tinh thần, liền nghĩ xuống gặp Chu Dịch. A Ngân, đừng nóng đội, chúng ta đợi một lát chính thức đến nhà bái phòng. Đường Khiếu giữ chặt Đường Hạo, vội vã như vậy hưởng tiếp có chút không tốt. Huống chi Chu Dịch vừa trở về đều chưa đi đến phòng đâu. Đường Hạo nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể kềm chế tâm tư. Chỉ là sau một khắc, Đường Hạo, cơ thể của Đường Khiếu run lên, con mắt đột nhiên trừng lớn, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, mang theo phẫn nộ, nghi hoặc, khó có thể tin các loại không cách nào nói rõ cảm xúc. Thì ra Chu Dịch cảm giác A Ngân rất khẩn trương, đưa tay cầm nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ, mang theo nàng về nhà. Bịch. Đường Hạo đặt mông sủi lơ trên mặt đất, thân hồn lạc phách, một mặt chán nản, trong đầu tràn đầy Chu Dịch lôi kéo A Ngân tay nhỏ, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Trong lòng Đường Khiếu đồng dạng khó chịu. Bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Nếu như không phải loại quan hệ đó, Chu Dịch há có thể tại trước mặt mọi người giắt A Ngân tay. Giờ khắc này, hai người cũng không có cái gì bái phòng Chu Dịch tâm tư. Bất quá bọn hắn không hề rời đi. Bọn hắn không muốn tin tưởng, muốn vụng trộm quan sát, lại xác nhận một phen. Chu phủ. Chu Dịch giắt A Ngân tay nhỏ đi vào trong phủ, thấy vô số người một mặt kinh ngạc hâm mộ. Thật xinh đẹp. Lão gia đi ra ngoài một chuyến, vậy mà mang về một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Không biết phu nhân có tức giận hay không. Tí nữ người hầu sợ hãi thán phục A Ngân mỹ lệ đồng thời, trong lòng điên cuồng ăn dưa, trong đầu đảo tưởng ra vô số tu la tràng. Chu Dịch không để ý bọn hắn, đi thẳng tới hậu viện. Liễu Nhị Long nghe nói Chu Dịch trở về, một mặt vui sướng nhanh chóng chạy ra. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy A Ngân lúc, nụ cười trên mặt chợt ngưng kết. Không nghĩ tới Chu Dịch còn mang về một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Đánh giá A Ngân, trong lòng Liễu Nhị Long cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nàng cũng coi là một cái đại mỹ nhân, dáng người càng là nóng nảy, người bình thường khó mà với tới. Nhưng ở khuôn mặt tuyệt mỹ, dịu dàng tài trí A Ngân trước mặt, Liễu Nhị Long không khỏi có loại tự ti mặc cảm, thâm thụ đả kích cảm giác. Nhị Long nhìn thấy một mặt đờ đẫn Liễu Nhị Long, Chu Dịch một cái bước nhanh về phía trước, cho nàng một cái ôm nhiệt tình, túi đầu tại nàng trắng nõn cái trán sáng bóng trọng trọng hôn một cái. Nhiều ngày không thấy, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Muốn ta chết à? Liễu Nhị Long cho Chu Dịch một cái liếc mắt, muốn nàng lại cho nàng mang về một nữ nhân. Nhị Long, ta giới thiệu cho ngươi, nàng gọi A Ngân, là ta tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp phải. Chu Dịch lôi kéo Liễu Nhị Long tay nhỏ, vội vàng nói, lúc đó ta gặp phải một đám U Minh huyết lang, vẫn là A Ngân đã cứu ta. Liễu tỷ tỷ, ngươi tốt, ta là A Ngân. A Ngân tiến lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười như một xuân phong, trên thân cái kia cố rõ ràng tự nhiên khí tức để cho người ta có loại không hiểu thân cận. Nguyên bản có chút tức giận Liễu Nhị Long tại này cổ khí chất phía dưới, lửa giận trong lòng phảng phất bị gió xuân cho một chút thổi tắt. Ngươi tốt, ta là Liễu Nhị Long, cảm ơn ngươi cứu được phu quân. Liễu Nhị Long không tính nhiệt tình, cũng không tính đối xử lạnh nhạt đối đãi. Một đường tàu xe mệt mỏi, A Ngân ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chu Dịch sắp xếp người mang A Ngân xuống dàn xếp. Liễu Nhị Long không có ngăn cản. Nàng cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi Chu Dịch. Mặc dù nàng phía trước trong lòng cũng nghĩ qua có phải hay không cho Chu Dịch tìm nữ nhân, nhưng Chu Dịch vô thanh vô tức liền cho nàng mang về một cái, để cho nàng rất thương tâm. A Ngân đi theo thị nữ rời đi. Không đợi Liễu Nhị Long mở miệng, Chu Dịch đã một cái ôm công chúa đem Liễu Nhị Long ôm lấy. Nhị Long, ngươi không ở những ngày này, ta thế nhưng là tưởng niệm ngươi cực kỳ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Liễu Nhị Long hừ lạnh nói, ngươi có tân hoan, nơi nào còn nhớ rõ nhân gia. Nô Chu Dịch lần này không giữ lại chút nào, mở ra có khả năng, dùng sức thuyết phục Liễu Nhị Long. Dù sao A Ngân chỉ là bắt đầu. Vì sau này hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cho dù khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, Chu Dịch cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, Chu Dịch trở về chuyện tại Nạp Đinh Thành chuyên gia, rất nhiều sớm đã đi tới Nạp Đinh Thành chờ Chu Dịch, muốn mời Chu Dịch gia nhập vào chính mình thế lực sứ giả nhau nhau nhận được tin tức. Nạp Đinh Thành võ hồn điện phân điện. Khởi bẩm thánh nữ, Chu Dịch trở về, hơn nữa còn mang về một cái đại mỹ nhân Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện người phụ trách hướng về phía Bỉ Bỉ Đông cung kính bẩm báo nhận được tin tức cả kẽ, trong lòng vừa thấp thỏm lại kích động. Tình huống bình thường, hắn cả một đời cũng không cách nào tiếp xúc đến Võ Hồn Điện thánh nữ như vậy đại nhân vật. Còn mang về một người đẹp Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp chuyển động, đại mi nhíu chặt, đây là võ hồn biến dị sau, thả bản thân, LSG bản tính triển lộ. Thánh nữ, ta phát hiện Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Song Tử Đường Khiếu Đường Hạo cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Ninh Phong Chí cùng với Kiếm Đấu La Miệng Hạ cũng tới, chúng ta muốn hay không bây giờ đi gặp Chu Dịch? Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi xem nhà hắn hai nữ nhân tranh giành tình nhân sao? Bị Bị Đông lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái sau cơ thể run lên, nằm rạp trên mặt đất, kinh sợ nói, thánh nữ minh dám, là tiểu nhân ngu xuẩn. Xuống chuẩn bị đi, ngày mai đi. Bị Bị Đông không nhịn được nói, trong lòng rất là bực bội. Nọ điển khách sạn, Ninh Phong Chí đồng dạng nhận được Chu Dịch tin tức, hắn giống như Bị Bị Đông, quyết định ngày mai lại đi. Kiếm Đấu La Trần Tâm đối với mấy cái này sự tình không thèm để ý, bất quá hắn đối với Chu Dịch Thần Long Kiếm Võ Hồn cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút đối phương Thần Long Kiếm Võ Hồn là có hay không là đỉnh cấp khí võ hồn. Một thanh rác rưởi sắt vụn kiếm võ hồn biến thành đỉnh cấp khí võ hồn Thần Long Kiếm. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà đổi thành một bên Đường Khiếu Đường Hạo càng nghĩ, cuối cùng không nhịn được nghĩ biết A Ngân cùng Chu Dịch đến cùng là quan hệ như thế nào, thế là tới cửa bái phòng. Kết quả không cần nói cũng biết, vùi đầu gian khổ làm ra Chu Dịch nào có ở không gặp bọn họ. Bất quá bọn hắn muốn gặp nhất cũng không phải Chu Dịch, mà là A Ngân. Sau khi thông báo, A Ngân ngược lại là đi ra gặp bọn họ. Bất quá song phương không quen, có thể trao đổi chủ đề không nhiều, Đường Khiếu nói bóng nói gió A Ngân cùng Chu Dịch quan hệ. A Ngân xem như 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng, cảm giác nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được hai người tựa hồ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Thế là, A Ngân nói thẳng, ta đã là dịch nữ nhân. Oanh. Đường Khiếu Đường Hạo đầu vang một tiếng vang dội, sủi lơ trên mặt đất, phản phất trong nháy mắt không còn hồn nhi. Trong đầu của bọn họ chỉ còn giữ A Ngân âm thanh trong trẻo lạnh lùng quen quần, ta đã là dịch nữ nhân. Ta đã là dịch nữ nhân. Câu nguyện phiếu, chương 18, Chu Dịch, Kiếm Đấu La, ngươi hiểu kiếm sao? Chương 18, Chu Dịch, Kiếm Đấu La, ngươi hiểu kiếm sao? Đường Hạo huynh đệ đi. Thậm chí bọn hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi ra Chu phủ. Thất hồn lạc phách, tựa như mất hồn đồng dạng. Đầy trong đầu cũng là A Ngân câu kia, ta đã là dịch nữ nhân. Là Hạo Thiên song tử. Bọn hắn đi ra. Xem bọn hắn bộ dáng này, chỉ sợ không chỉ không có chiêu mộ được Chu Dịch, ngược lại còn ăn lớn xẹp. Thánh nữ quả nhiên có trước gặp chi danh, Chu Dịch trong nhà sợ là đã tu la chàng, nào có tâm tình nói chuyện khác. Thiếu tông chủ quả nhiên liệu sự như thần, hôm nay quả nhiên không nên bãi phòng Chu Dịch. Mau đi trở về bẩm báo. Nhìn thấy Đường Hạo huynh đệ thất hồn lạc phách đi ra, Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông các thế lực lớn thám tử nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao hành động. Đem nơi này tin tức hướng lên phía trên hồi báo. Đang dùng lực an ủi Liễu Nhị Long Chu Dịch tự nhiên không biết A Ngân cho Đường Hạo Đường Khiếu ngực một vạn điểm bạo kích, bây giờ đang bệ bội. Nộ khí rất lớn. Nóng hừng hực dương quang theo thời gian trôi qua, trở nên ấm áp nghi nhân. Mặt trời chiều ngã về tây. Liễu Nhị Long toàn thân vô lực tựa ở Chu Dịch trong ngực, bị nhãn như tờ, thổ khí như lan, trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Phu quân, ngươi tấn thăng hồn tôn biến hóa lớn như thế sao? Coi như tấn thăng phong hào đấu la cũng không khả năng biến hóa như thế lớn a. Liễu Nhị Long choáng váng, trong rung động mang theo khó có thể tin. Nhớ ngày đó nàng từ đại hồn sư tấn thăng hồn tôn, thực lực mặc dù tăng lên không thiếu, nhưng nhục thân biến hóa cũng không lớn, thậm chí căn bản nhìn không ra. Nhưng Chu Dịch biến hóa không chỉ là bên trong, bên ngoài cũng rất rõ ràng. Cái này gọi là thiên phú. Bằng không vi phu làm sao có thể vượt cấp mà chiến, nhẹ nhàng như thường, thậm chí một người đánh 10 người đều không phải là vấn đề. Liễu Nhị Long trầm mặc. Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn không tin, trực tiếp cho Chu Dịch một cái liếc mắt. Nhưng bây giờ, nàng không thể không tin. Dù sao đây chính là đích thân nghiệm chứng qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Liễu Nhị Long chán tại Chu Dịch trong ngực cọ sát, trắng non tay ngọc tại Chu Dịch lồng ngực vẽ lên vòng vòng, âm thanh yếu ớt, thổ khí như lan, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc phu quân không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Ta biết chính mình không cách nào gò bó phu quân, mặc kệ sau này phu quân có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần chớ quên ta, ta liền thỏa mãn. Chu Dịch có thể nói một ngày một cái biến hóa. Mặc dù hệ thống bí mật, Liễu Nhị Long không biết, nhưng xem như người bên gối, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong Chu Dịch mỗi ngày đều đang mạnh lên. Nhất là lần này tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn sau khi trở về, biến hóa đơn giản nghiêng trời lệch đất. Lao Ái Chi Dương cũng không phải chỉ là hư danh. Nhị Long, ngươi thật hảo. Chu Dịch nâng lên giai nhân gương mặt xinh đẹp, trọng trọng hôn một cái, ta liền biết Nhị Long lòng dạ ngươi cùng ngươi người một dạng rộng lớn bao la. Chán ghét. Liễu Nhị Long sáng giọng, cảm thụ Chu Dịch lại bắt đầu không an phận tâm, cũng là bất đắc dĩ, nàng một người thực sự là không chịu đựng nổi a, cái này cũng là nàng nguyện ý tiếp nhận A Ngân một cái nguyên nhân. Chúng ta ăn cơm trước. Nhìn qua có chút sợ Liễu Nhị Long, Chu Dịch cười cười, để cho người ta đưa thức ăn tới. Tới, há mồm. Chu Dịch ngồi ở bên giường, một bên ăn, một bên uy Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long ngượng ngùng bên trong mang theo hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, đã là trăng sáng treo cao, tình hạ rực rỡ. Phu quân, ngươi đi bồi A Ngân à, thuận tiện tìm ngày tốt lành, đem A Ngân cưới vào cửa, cho nàng một cái danh phận a. Liễu Nhị Long hướng về phía Chu Dịch nói, nàng thực sự là tí xíu khí lực cũng không có. Đêm nay, ta cùng ngươi. Chu Dịch đem Liễu Nhị Long ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi yên tâm, ta không động. Liễu Nhị Long không nói gì, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Chu Dịch buổi sáng hôm nay mới trở về, tiệc tân hôn ngươi liền tách ra nhiều ngày như vậy, nàng tự nhiên nghĩ Chu Dịch đêm nay bồi nàng. Chỉ là nàng không được. Bây giờ Chu Dịch vẫn như cũ nguyện ý bồi nàng, cái này khiến nàng thật cao hứng, chán tại Chu Dịch trong ngực chắc chắc, sát lại chặt hơn. Ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, ánh nắng tươi sáng. Chu Dịch bò lên giường, chính mình mặc chỉnh tề, chỉ thấy Liễu Nhị Long tựa hồ bị hắn đánh thức, mở ra mệt mỏi con mắt, hung hăng trà sát Chu Dịch một mắt, ngươi cái đại lừa gạt. Đã nói bất động, chẳng lẽ ngươi không thích? Chu Dịch cười xấu xa một tiếng, đưa tay sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, nghỉ ngơi thật tốt. Đại phôi đản. Liễu Nhị Long cho Chu Dịch một cái liếc mắt, nhấc chân lên, trực tiếp phủ lên đầu. Chu Dịch cười cười, nhấc nhấc ngay lưng, Xuân Phong đáp ý rời phòng. Sáng sớm hôm qua sau khi trở về vẫn buổi tiếp Liễu Nhị Long, cũng nên đi xem một chút A Ngân đại bà bối. Dịch. Nhìn thấy Chu Dịch, A Ngân tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đêm nay nàng cũng không ngủ ngon, lo lắng Liễu Nhị Long không chấp nhận nàng. Yên tâm đi, Nhị Long người rất tốt. Chu Dịch méo méo A Ngân giàu có collagen tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, tìm ngày tốt lành, ta liền cưới ngươi vào cửa. Dịch, ta không thèm để ý cái gì danh phận, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta liền đủ hài lòng. A Ngân nghe vậy, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, cả người đều buông lỏng. Ta mọi nữ nhân đều đối xử như nhau, yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái phong phong quang quang hôn lễ, ngươi chỉ cần chờ lấy làm tân nương chính là. Chu Dịch biết A Ngân có lẽ thật không quan tâm danh phận, nhưng hắn không thể không cấp. Tổ chức một cái hôn lễ, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Dịch, cảm ơn ngươi. Trong mắt A Ngân tràn đầy xúc động, mặc dù nàng không quan tâm, nhưng cũng không đại biểu nàng không thích, nàng đưa tay ôm Chu Dịch cổ, chủ động đưa lên một cái hôn. Quả nhiên, nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi. Trong lòng Chu Dịch khinh bỉ, nói không quan tâm, kỳ thật vẫn là để ý Chu Dịch để cho nàng xoay người sang chỗ khác, ghé vào trên mặt bàn. An điểm tâm xong, đã là sau nửa canh giờ. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, để cho A Ngân thu thập cái bàn, chính mình thì đi gặp đến đây bãi phòng chính mình bị đông, Linh Phong Chí bọn người. Nếu không phải cái này một số người tới quấy rầy, bữa cơm này cũng không phải nửa canh giờ có thể ăn xong. Tiếp khách lại sảnh, Chu Dịch cười nhanh chân đi tới, ngượng ngùng, để cho chư vị đợi lâu. Vừa sáng sớm đem Chu công tử từ trong ôn nhu hương kêu lên, hẳn là chúng ta quấy rầy mới đúng. Bị đông đánh giá Chu Dịch, xem như trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy Chu Dịch tuyệt đối mới từ nữ nhân trên người đứng lên. A, lúc nào thành em dương quái khí đông? Chu Dịch nhìn về phía bị đông, vẫn là như thế thanh lệ thoát tục, chờ tìm một cơ hội, cưới ngươi về nhà, nhìn ngươi còn âm dương quái khí không? Thiệt tân hôn ngươi, khó tránh khỏi tham ngủ a. Chu Dịch cười ha ha một tiếng, không e dè. Chu Lang thật là người trong tính tình. Linh Phong Chí mỉm cười, mở miệng đánh một cái giảng hòa. Chu Dịch đi tới chủ vị ngồi xuống, nói thẳng, chư vị nếu như là tới mời chào ta, vậy cũng không cần nói, con người của ta lười biếng quen rồi, không muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Nếu như chư vị là tới làm khách, cái kia hoan nên cực kỳ. Rượu ngon thịt ngon bao no. Chu Lang quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hôm nay có thể quen biết Chu Lang cũng là đáng. Linh Phong Chí biểu lộ không thay đổi, vừa cười vừa nói, trực tiếp buông tha mời chào Chu Dịch dự định, đổi thành cùng Chu Dịch giao hảo. Bị Đông cũng không có để ý trước khi đến nàng liền biết Chu Dịch sẽ không gia nhập vào võ hồn điện. Nàng căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng tới chỉ là hiếu kỳ Chu Dịch võ hồn, hoặc có lẽ là nàng chỉ là tìm cớ cho mình, đơn thuần muốn gặp một lần Chu Dịch. Chỉ chốc lát sau, Linh Phong Chí cùng Bị Đông đều biểu thị muốn kiến thức Chu Dịch biến dị võ hồn. Chu Dịch không có ẩn tàng, trực tiếp mở ra võ hồn. Thần Long kiếm xuất hiện. Nguyên bản nhắm mắt đứng ngạo nghễ một bên, Lãnh Cốc Trang bức kiếm đấu La Trần Tâm cũng mở mắt ra, nhìn về phía Chu Dịch võ hồn, Thần Long kiếm. Là đỉnh cấp khí võ hồn. Trần Tâm xem như đỉnh cấp khí võ hồn Thất Sát kiếm người sở hữu, trong nháy mắt liền xác nhận Chu Dịch Thần Long kiếm võ hồn đẳng cấp, không kém gì hắn Thất Sát kiếm. Giờ khắc này, chấn động lòng thu đồ chi tâm. "Tiểu tử, ngươi có muốn bái ta làm thầy?" Trần Tâm ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Chu Dịch, xem như đại lục duy nhất phong hào làm kiếm kiếm đấu la, hắn tin tưởng Chu Dịch tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. "Không có hứng thú." Mắt nhìn mũi bệnh lên trời, như bức cầm ẩm Trần Tâm, Chu Dịch đều ỉ lại giống như hắn khách sáo. "Chu Lang, ngươi có biết Trần Thúc là ai?" Linh Phong Chí biến sắc, vội vàng mở miệng. "Không phải liền là kiếm đấu la Trần Tâm sao?" Võ hồn Thất Sát kiếm, Phong Hào kiếm đấu la, Thất Bảo Lưu Ly tông hai đại hộ tông đấu la một trong, có thể đối. Chu Dịch lời nói để cho Ninh Phong Chí sắc mặt âm trầm xuống, tất nhiên Chu Dịch biết Trần Tâm thân phận, lại vẫn cuồng vọng như thế vô lễ. Đây là đánh bọn hắn khuôn mặt ta thú vị. Đứng tại bị đông sau lưng cúc đấu la trong tay chơi lấy một đóa hoa cúc, nhiều hứng thú xem kịch vui. Bây giờ đại lục vẫn bình tĩnh, nhưng võ hồn điện cùng Thất Bảo Lưu Ly tông quan hệ cũng không tốt. Bị đông đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn qua Chu Dịch, hiếu kỳ Chu Dịch có cái gì sức mạnh, vậy mà như thế không cho Trần Tâm mặt mũi. Phải biết bất kỳ một cái nào Phong Hào đấu la cũng là vô cùng tôn sùng. Cấp thấp hồn sư bình thường đều đến xưng hắn miệng hạ. "Tiểu tử, ngươi cảm thấy bản tọa không có tư cách làm người lão sư." Trần Tâm hai mắt như kiếm, sát khí lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ đại điện, áp lực kinh khủng giống như thủy triều hướng Chu Dịch nghiền ép mà đến. Chu Dịch tu luyện Thánh Tâm Quyết, lại luyện thành Thiên Cung Huyễn Ảnh, điểm ấy áp lực cùng sát khí, cho hắn cù lét đều không đủ. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Trần Tâm, nói ra một câu kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người lời nói, "Ngươi hiểu kiếm sao?" Câu mới phiếu, chương 19, Chu Dịch luận kiếm, rung động kiếm đấu la 100 năm, câu mới phiếu, chương 19. Chu Dịch luận kiếm, rung động kiếm đấu la 100 năm, cầu nguyện phiếu, ngươi hiểu kiếm sao? Chu Dịch nhẹ nhàng bốn chữ phảng phất kinh lôi vang dội, nặng hơn thiên quân, chấn động đến mức tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Cúc đấu la trừng lớn mắt, không thể tin vào tai của mình. Bị đông miệng nhỏ mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Chu Dịch. Hỏi kiếm đấu la biết hay không kiếm. Đây cũng không phải là cuồng vọng vô lễ, mà là trắng trợn khiêu khích. Trong lòng Ninh Phong Chí giận dữ, chỉ là không đợi hắn mở miệng, kiếm đấu la Trần Tâm đã lạnh giọng nén giận nói, không có ai so ta càng hiểu kiếm. Kỳ thực Trần Tâm mặc dù lạnh ngạo quái gở, nhưng bình thường sẽ không cuồng vọng như thế, hôm nay nói ra câu nói này cũng là bị Chu Dịch bị chọc giận. Một tên tiểu bối dám hỏi hắn biết hay không kiếm. Ngươi muốn theo bản tọa luận kiếm. Trần Tiếng lòng âm lạnh lẽo, vốn cho rằng nhìn Chu Dịch võ hồn là đỉnh cấp khí võ hồn thần long kiếm, cảm giác là một có tài năng, không nghĩ tới cuồng vọng như thế. Thất sát kiếm tại bên cạnh hắn hiện lên, chín cái hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, lượng vàng lạng tử ngũ hắc, vây quanh trên dưới thân thể rung động, lập lòe huyền lệ tia sáng. Nhất là cái kia năm cái màu đen vạn năm hồn hoàn, nhìn qua càng là kinh người thâm thúy, phong hào đấu la khí tức khủng bố bao phủ tứ phương, hướng Chu Dịch nghiền ép mà đến. Bị Đông trong nháy mắt đứng lên, cúp đấu la trước tiên ngăn tại Bị Đông trước người, chỉ sợ Trần Tâm đối với Bị Đông bất lợi. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Trần Tâm lại không có để ý tới bọn hắn, một đôi lạnh lùng con mắt giống như hai thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm Chu Dịch, khinh thường nói, ngươi xứng sao? Không phải liền là chín cái hồn hoàn sao? Đối với Trần Tâm khí thế trấn áp Chu Dịch nhẹ nhõm ngăn lại, hướng hờ đứng lên, chỉ trên người mình hai cái màu tím hồn hoàn, bĩu môi, khinh thường nói, ta thứ hai hồn hoàn ngàn năm, đệ tam hồn hoàn 4000 năm, ta kiêu ngạo sao? Không có ai so ngươi càng hiểu kiếm. Chu Dịch tiến lên một bước, đó cũng không cao lớn thân thể tựa như một thanh kình thiên chi kiếm, thấy đám người không khỏi mí mắt của loạn, máu chảy ra tốc. Đây chính là phong hào đấu la à, vẫn là kiếm đấu la. Lực công kích tại trong một đám phong hào đấu la đều có thể xưng cấp cao nhất. Đồng dạng hồn sư đã sớm bị. Chu Dịch không chỉ có mặt không đổi sắc, thậm chí khí thế không hề yếu. Không biết còn tưởng rằng hắn là phong hào đấu la đâu. Hạo tiểu tử, không nói khác, chỉ là phần này đảm lượng cùng khí phách, liền thiên hạ ít có. Cúp đấu la trong lòng không khỏi khen ngợi một câu. Đồng thời hạ quyết tâm, nếu như Trần Tâm muốn giết Chu Dịch, hắn nhất thiết phải đem hắn bảo vệ. Không chỉ có bởi vì bị đồng cho hắn đánh thủ thế, càng bởi vì hắn cũng thưởng thức Chu Dịch. Huống chi võ hồn điện bản thân cùng thất bảo lưu ly tông không hợp nhau, bảo vệ Chu Dịch đối với võ hồn điện tới nói trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí có thể mượn cơ hội đem Chu Dịch thu vào võ hồn điện dưới trướng. Nghĩ tới đây, Cúp đấu la thậm chí muốn cho Trần Tâm nhấn like. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là trong chớp mắt, chỉ nghe thấy Chu Dịch nhìn thẳng kiếm đấu la Trần Tâm, âm thanh vang vang có lực vang lên, ta biết là có một thanh kiếm, này kiếm từ vừa xuất thế sẽ bất phàm, hắn sinh ra liền phảng phất mang đến trên trời chư thần tất cả chúc phúc cùng vinh sủng, kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ ghé mắt. 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi giải kiếm phổ, tuổi nhỏ thành danh, văn thao vũ lược, không chỗ nào không tinh, kiếm pháp bên trên càng là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, bại tận thiên hạ địch thủ, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, được người xưng là kiếm thần. Trần Tâm tâm thần run lên, thế giới này dường như là thật có thần, kiếm thần cũng không phải ai cũng có thể xưng. Chỉ là hắn làm sao biết Chu Dịch là lừa gạt hắn? Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, Trần Tâm ngẩn người mê mẩn, chấn kinh nói, thực sự là một cái làm cho người say mê kiếm. Nhưng mà trôi kiếm này lại tuyết tàng. Chu Dịch lời nói đem Trần Tâm kéo về thực tế, nếu mày khó hiểu nói, vì cái gì tuyết tàng? Người nào có thể đem hắn tuyết tàng? Chính hắn. Cảm thụ vạn chúng chú mục ánh mắt, Chu Dịch đâm vang hữu lực nói, bởi vì hắn sợ. Hắn niên thiếu thành danh, từ nhỏ đã gánh chịu lấy hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận chờ đợi cùng áp lực, hắn sợ thất bại, sợ cô phụ đại gia chờ đợi, cho nên chính mình thành kiếm giấu đi, tự phong tại trong giang hồ. Tìm không thấy kiếm của hắn, tự nhiên là không cách nào đánh bại hắn. Trần Tâm nhíu mày, không nghĩ tới dạng này một cái kiếm thần vậy mà sợ thất bại. Trong chớp nhoáng này, kiếm thần hình tượng ầm vang sụp đổ. Trần Tâm lắc đầu thở dài nói, thật đáng buồn đáng tiếc, bất quá có thể lý giải, đứng càng cao, càng sợ rơi xuống. Nhưng mà về sau hắn lại cầm lên thanh kiếm này. Chu Dịch lời nói lại trong nháy mắt động đến trái tim tất cả mọi người, liền như là ngồi xe cáp treo, chập trùng lên xuống. Kích động. Vì cái gì? Trần Tâm tâm bên trong vô số suy nghĩ thoáng qua, cầm lấy kiếm lý do rất nhiều, hắn muốn biết là một loại nào. Bởi vì người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chu Dịch thở dài, một người ở trong giang hồ, không phải muốn tránh liền né tránh được, luôn có muốn bảo vệ đồ vật, không có khả năng vứt bỏ hết thảy, triệt để giấu đi. Trần Tâm gật gật đầu, đúng vậy a, người sống một đời, luôn có ý tứ, thân bất do kỷ. Hắn đối với cái này tràn đầy cảm xúc, dù sao hắn đều là đã là tuổi thất tuần người, kinh nghiệm chuyện cũng không ít. Bất quá, đây đối với hắn tới nói chỉ là khởi đầu hoàn toàn mới, bởi vì hắn đã rõ ràng chính mình tâm, kiếm của hắn từ đây có phương hướng, dựa sạch trần thế, mở nhạt phồn hoa, trở nên so trước đó càng thêm sắc bén. Đây là một thanh phá kén sau khi sống lại hoàn toàn mới chi kiếm. Trần Tâm hỏi, đây là một cái dạng gì kiếm? Chu Dịch quát lên, đây là một thanh cầm được thì cũng buông được không xong thần kiếm, không niệm đi qua, bất chấp bây giờ, không sợ tương lai, phản pháp quy chân, kiếm là kiếm. Ta là ta kiếm phi kiếm, ta không phải ta đây mới thật sự là kiếm thần. Trần Tâm tâm thần run rẩy, trong lòng rời sông lấp biển, tự lẩm bẩm, không niệm đi qua, bất chấp bây giờ, không sợ tương lai, phản pháp quy chân, kiếm là kiếm, ta là ta, kiếm phi kiếm, ta không phải ta. Hảo một cái kiếm thần, hảo một thanh kiếm thần chi kiếm. Chu Dịch hỏi, ngươi so với như thế nào? Trần Tâm lắc đầu, ta không bằng rồi. Chu Dịch tiếp tục nói, có một thanh kiếm hắn phảng phát sinh ra chính là tịch mịch, có một loại tịch mịch, không cách nào miêu tả, bởi vì nó nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Hắn là thuần túy nhất kiếm, giống như kiếm cao ngạo, giống như kiếm tuyệt thế, cao nhã, tịch mịch cùng vô tình. Hắn một đời đều tại theo đuổi vô thượng kiếm đạo, đem một đời thậm chí sinh mệnh đều dâng hiến cho kiếm. Hắn xem kiếm như mạng, vì kiếm đạo, Hắn rời đi thế tử, cùng nhân luật kiếm, cũng không để ý tính mệnh. Có một loại người đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã không tỉnh. Có một loại kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đã từng có may mắn mắt thấy người đều đã xuống mộ. Hừ, kiếm pháp như vậy lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Bị Đông nhịn không được mở miệng, từ bỏ thế tử, từ bỏ tất cả, chỉ vì kiếm, loại nam nhân này chính là cặn bã nam. Đương nhiên hữu dụng, còn có đại dụng. Chu Dịch nhìn về phía Bị Đông không cam lòng gương mặt xinh đẹp, chân thành nói, bởi vì kiếm cũng là có cảm tình, có thể cảm ngộ đến người hỉ nộ ai ố. Tâm thành tại kiếm, kiếm tất không phụ ngươi. Trần cơ thể và đầu góc thể chấn động, tán thán nói hay lắm. Tâm thành tại kiếm, kiếm tất không phụ ngươi. Kỳ thực hắn cũng có chút giống, nhưng không có Tây Môn Suy Tuyết như vậy thuần túy, hắn còn có không ít không bỏ xuống được đồ vật. Dạng này người tất nhiên là cái đại ma đầu, kiếm nô lệ. Bị Đông phản bác. Đối với dạng này kiếm đạo, nàng không thể nào tiếp thu được. Người đây có thể sai. Phía trước một thanh kiếm, phía dưới người vô tội vô số, nhưng chuôi kiếm này phía dưới lại tất cả đều là người đáng chết, không một người vô tội. Chu Dịch nhìn qua Bị Đông con ngươi xinh đẹp, cười nói, chuôi kiếm này không chỉ có thành tại kiếm, càng thành tại người. Hắn vào giang hồ, sát nhân chi phía trước nhất định trai giới tắm rửa, là vì thành tại kiếm, giết chết người tất cả đáng chết, quyết không lạm sát kẻ vô tội, là vì thành tại người. Độc thành tại kiếm, bất quá có thể vào kiếm đạo, thành tại người mới có thể chứng được đại đạo. Câu mê phiếu, chương 20, độc cô cầu bại, một kiếm làm mộng cúc đấu la, cầu like cầu đề cử, 1, chương 20, độc cô cầu bại, một kiếm làm mộng cúc đấu la, cầu like cầu đề cử, 1, hảo một cái độc thành tại kiếm, bất quá có thể vào kiếm đạo, thành tại người mới có thể chứng được đại đạo, thật là kiếm thần rồi. Trần Tâm trong đầu ầm vang vang dội, thân thụ rung động. Hắn một đời chìm đắm với hắn chuôi này trường kiếm võ hồn thất sát kiếm bên trong, tuyệt đối là toàn bộ đại lục tối thuần túy kiếm khách. Nhưng cái này thuần túy chỉ là đối với đấu la đại lục mà nói, bởi vì đấu la đại lục hồn sư đều ỷ lại săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn thu được hồn kỹ, đều hưởng thụ loại này không làm mà hưởng hồn kỹ. Có rất ít người sẽ chủ động đi nghiên cứu những vật khác. Trên kiếm đạo, Chu Dịch chỉ có một câu nói, các vị đang ngồi cũng là rác rưởi. Nói thật, đấu la đại lục hồn sư chính là đứng tại hồn thú trên người quỷ hút máu, thật không có bao nhiêu đồ vật của mình. Giống nguyên tắc bên trong Ngọc Tiểu Cương được xưng là lý luận đại sư, nhưng nghiên cứu cũng là như thế nào tốt hơn lợi dụng hồn thú thu hoạch càng thích hợp chính mình hồn hoàn các loại. Không nói khác, đấu la đại lục liền một môn đường đường chính chính tu luyện hồn lực công pháp cũng không có, có thể thấy được luống đốn. Lão sư thật là thần nhân. Cửa ra vào trong lòng Ngọc Tiểu Cương rời sông lấp biển, cảm giác linh hồn đều hứng chịu tới tẩy lễ, lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nâng bút tại trên sách vở nhỏ không sót một chữ ghi nhớ. Hắn liền ở tại sát vách. Phía trước cảm thấy phong hào đấu la khí thế, ngay lập tức chạy tới, đối với Chu Dịch cùng Trần Tâm luận kiếm lời nói toàn bộ đều nhớ kỹ. Bất quá hắn không có tùy tiện tiến lên quấy rầy. Cái này Chu Dịch thực lực không nói, lý luận thực sự là vô địch. Phất Lan Đức đứng tại Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, mang theo kính mắt mắt nhỏ tràn ngập rung động. Hắn mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng vẫn như cũ có loại đinh thai nhức óc, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Hắn bình thai, dụng tâm ghi nhớ. Sau này dùng để thổi như bức cũng không tệ. Đã có vô tình chi kiếm, liền có hữu tình chi kiếm. Chu Dịch không để ý cửa ra vào Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức, liếc Bị Đông một cái, tiếp tục nói, hữu tình chi kiếm, tất nhiên là hữu tình người, thê tử bị người hại chết, cực độ trong bi thương cảm ngộ mà ra, chỉ có thể cực tại tình, có thể cực vô kiếm. Bởi vì tình dùng kiếm, cầm kiếm nhập đạo. Hào kiếm, thực sự là một thanh kiếm tốt. Bị Đông con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Chu Dịch, so sánh Tây Môn Suy Tuyết vô tình chi kiếm, Lãng Phiên Vân hữu tình chi kiếm phù hợp hơn lúc này thiếu nữ vẻ đẹp vết tưởng. Chỉ có thể cực tại tình, có thể cực vô kiếm, hảo một cái hữu tình chi kiếm. Trần Tâm tán thưởng, Tây Môn Suy Tuyết vô tình chi kiếm, hắn là không học được, cũng không quá phù hợp tam quan của hắn. Thế gian chân chính có thể quên đi tất cả quá ít người quá ít, coi như đại ma đầu, cũng chưa chắc vô tình. Rất nhiều đại ma đầu chỉ là tương đối thiên hạ đại đa số người là đại ma đầu, nhưng đối người mình không phải. Phụ thiên hạ không phụ ngươi. Ngươi có thể nói hắn vô tình sao? Còn có khác kiếm sao? Trần Tâm tâm trí hướng về, ánh mắt cùng nhiệt, bây giờ nhìn xem Chu Dịch, giống như học sinh tiểu học sùng bái nhìn qua lao sư, chờ đợi lao sư tiếp tục giảng bài đồng dạng. Còn rất nhiều. Chu Dịch mắt nhìn Trần Tâm, lại nhìn một chút Bị Đông, Cúc Đầu La, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Linh Phong Chí, nhấp một ngụm trà, nói, có dạng này một thanh kiếm, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, chỉ ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, thở bình sinh cầu một địch thủ mà không thể được, thành tích liêu khó xử a kiếm ma độc cô cầu bại. Kiếm ma độc cô cầu bại Trần Tâm tâm thần run rẩy, trong đầu không ngừng quanh quẩn Chu Dịch mà nói, kinh ngạc rung động, sùng bái kính nể. Cầu một địch thủ mà không thể được, độc cô cầu bại, đây là bực nào cảnh giới? Khó có thể tưởng tượng. Đây là một thanh như thế nào kiếm? Trần Long mang bên trong một khỏa kiếm khách lòng thành kính không khỏi cung kính hỏi, một đôi kiếm mắt tràn ngập chờ mong, khát vọng cùng nóng bỏng. Có hậu nhân đi tới độc cô cầu bại ẩn cư thâm cốc, phát hiện hắn chôn kiếm kiếm trùng. Chu Dịch mắt nhìn Trần Tâm, kiếm trùng bài minh bên trên viết, kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là mai kiếm bại tư. Ô hô, quân hùng bỏ tay, trường kiếm khoảng không lợi, không diệt bị phù. Trần Tâm, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Cúc Đầu La, Bị Đông, Linh Phong Chí năm người vừa sợ vừa ao ước, chỉ cảm thấy vị tiền bối này khinh thường đương thời, phong thái vô song, mẩn người mê mẩn. Kiếm trùng bên trong có 4 thanh kiếm. Đệ nhất chuôi thanh phong bảo kiếm, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, nhược quán phía trước lấy nó cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Chuôi thứ 2 Tử Vi Nhuyễn kiếm, 30 tuổi phía trước sử dụng, nộ thương nghĩa sĩ chẳng lành, hối hận không thôi, chính là bỏ đi thâm cốc. Đệ tam trôi huyền thiết trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. 40 tuổi phía trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Chương 20, độc cô cầu bại, một kiếm làm mộng cúc đấu la, cầu lai cầu đề cử. 2, chương 20, độc cô cầu bại, một kiếm làm mộng cúc đấu la, cầu lai cầu đề cử. 2, đệ tứ trôi phổ thông một kiếm, 40 tuổi sau, không trệ tại vận, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Chu Dịch nhìn qua một mặt rung động, đám chìm trong đó, khó mà tự kiểm chế đám người, hỏi: "Các ngươi cảm thấy cái này kiếm trùng bên trong có mấy thanh kiếm? Không phải bốn chôi sao?" Phất Lan nước bản năng trả lời: "Mặc dù kỳ quái Chu Dịch hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề, nhưng kiếm trùng bên trong chính xác chỉ có bốn thanh kiếm a, trừ phi Chu Dịch ẩn giấu đi không có giới thiệu. Kiếm trùng bên trong có năm chôi kiếm." Trần Tâm một chút suy tư, liền hiểu rồi Chu Dịch lời này hàm nghĩa, chấn kinh nói: "Độc cô cầu bại tiền bối kiếm đạo có thể nói chia làm năm cái cảnh giới. Một thanh kiếm đại biểu một cảnh giới, cuối cùng một thanh chính là một thanh vô hình chi kiếm. Không có kiếm thắng có kiếm. Tiền bối cảnh giới làm cho người kính nể say mê, đáng tiếc không có duyên gặp một lần." Trần Tâm thở dài, mang theo sâu đậm tiếc nuối. Cúc đấu la thấy thế, biết Trần Tâm cùng Chu Dịch không đánh được, thậm chí làm không tốt còn có thể cùng Chu Dịch trở thành kiếm hữu. Cái này không thể được. "Chu Dịch, ngươi đây là gì bảo kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, không có kiếm, tại sao ta cảm giác loẹt loẹt, giống như lửa gạt người?" Cúc đấu la bĩu môi, đồng dạng tu vi, ta cầm một thanh bảo kiếm, ngươi cầm một thanh kiếm gỗ, thậm chí không có kiếm, ngươi có thể đánh được ta. Còn có độc cô cầu bại, cái này một số người nếu làm như bức như vậy, ta như thế nào một cái cũng chưa từng nghe. Độc cô cầu bại, đều vô địch khắp thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Cúc đấu la lời này nói ra không ít người tiếng lòng, nhất là đối với Chu Dịch bất mãn Phất Lan Đức cùng Ninh Phong Chí, đều chết nhìn chằm chằm Chu Dịch. Phất Lan Đức bất mãn Chu Dịch là bởi vì Chu Dịch đoạt hắn yêu mến nhất nữ thần. Ninh Phong Chí nhưng là gặp Trần Tâm đều sắp bị Chu Dịch cho lừa gạt quẻ rồi, trong lòng đại hận, nếu là chiếu khuynh hướng này xuống, Trần Tâm sợ là cũng phải bị Chu Dịch bắt góc. Phía trước Chu Dịch nói Trần Tâm là thất bảo lưu ly tông hộ tông đấu la, kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì còn không có chính thức gia phong. Bất quá lấy Trần Tâm cùng thất bảo lưu ly tông quan hệ, nói là hộ tông đấu la cũng không đủ, cho nên bọn hắn phía trước cũng không có phản bác Chu Dịch lời nói. Kỳ thực lấy Trần Tâm đối với kiếm đạo hướng tới, vì cái gì không hỏi Chu Dịch độc cô cầu bại đám người chỗ? Bởi vì hắn biết, đấu la đại lục căn bản không có cái này một số người. Nếu có, hắn tuyệt đối sẽ không một chút tin tức đều không nghe qua. Như thế, chỉ có một lời giải thích, cái này một số người cũng là Chu Dịch. Chu Dịch thông qua từng cái một nhân nói cho hắn mỗi loại kiếm. Chu Dịch có lẽ tu vi không cao, nhưng đối với kiếm đạo nhận biết chỉ sợ còn vượt qua hắn. Gặp Cúc đấu la đối với kiếm đạo không biết chút nào, còn nhảy ra tìm tồn tại cảm, muốn ly gián hắn cùng Chu Dịch quan hệ, để cho hắn cảm thấy Chu Dịch đang lừa dối hắn. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chỉ là không đợi Trần Tâm mở miệng, Chu Dịch đã đứng lên, nhìn về phía Nguyệt Quan, ta chỗ này kiếm gỗ không có, kiếm sắt ngược lại là có một thanh. Chu Dịch chậm rãi đi đến bên cạnh, gỡ xuống xem như trang trí sử dụng kiếm sắt. Đồng thời, hắn dùng hai ngày này tại A Ngân cùng trên thân Liễu Nhị Long cố gắng thành quả, 2000 điểm kinh nghiệm, toàn bộ thêm ở nhất kiếm cách thế bên trên. Vô số cảm ngộ dùng tới trong lòng, Chu Dịch kiếm đạo cảnh giới điên cuồng dâng lên. Nhất kiếm cách thế tiểu thành. Ân. Cúc đấu la bọn người nhìn về phía Chu Dịch, chỉ thấy Chu Dịch cầm lấy kiếm sắt trong nháy mắt, khí thế thì thay đổi, một cỗ kiếm ý phóng lên trời, lang liệt vô song, khai thiên tích địa, tựa như một bính tài năng lộ rõ không song thần kiếm. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn theo ta so kiếm? Cúc đấu la nghi ngờ trong lòng, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn đánh tới. Chỉ thấy Chu Dịch rút ra kiếm sắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, từ trên xuống dưới hướng hắn phương hướng dùng sức lăng không nhất trạng, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Trong chốc lát rủa âm thanh rít lên, kiếm mang cuồng thịnh như núi, lại toàn bộ trượng kiếm khí, như nộ đào xuyên không, bắn ra. Cúc đấu la kinh dị, kỳ nhung thông thiên cúc võ hồn cơ hồ trong nháy mắt liền phóng xuất ra, chín cái hồn hoàn hỗn hợp có khổng lồ hồn lực đột nhiên phóng thích. Thứ thất hồn bóng lóe sáng bên trong, cái kia kỳ nhung thông thiên cúc chợt tăng lớn, quay quanh tại trùng quanh thân thể hắn, phát ra liên tiếp âm vang nộ đụng thanh âm. Chỉ nghe phanh, phanh liên tục vang lên, kiếm khí đã đụng phải kỳ nhung thông thiên cúc. Lực lượng cường đại đem Cúc đấu la đánh bay ra ngoài. Kiếm khí những nơi đi qua, phòng khách đại môn trên đất trống như bị cực lớn lưỡi dao chém qua, vạch ra sâu đạt một thước khe danh to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cúc đấu la chợt vật đứng lên, lực hiện lên một đạo vết kiếm, vừa thẹn vừa giận, quát to: "Tiểu tử, ngươi không giảng võ đức, vậy mà đánh lén." Câu mới phiếu, chương 21, võ tổ thần bị, lại một lần nữa du quẻ một cái, câu đề cử cầu lai, chương 21, võ tổ thần bị, lại một lần nữa du quẻ một cái, câu đề cử cầu lai, "Tiểu tử, ngươi không giảng võ đức, vậy mà đánh lén." Cúc đấu la xấu hổ giận dữ muốn chết. Xem như tôn quý phong hào đấu la, võ hồn điện trưởng lão, cư nhiên bị một cái hồn tôn cho một kiếm đánh bay. Chuyến đi hắn Cúc đấu la không cần mặt mũi sao? Trên người hắn chín cái hồn hoàn phụ trào, thẹn quá hóa giận, liền muốn tìm Chu Dịch lấy lại danh dự. Cúc Hoa Quan, muốn đánh nhau phải không? Ta cùng ngươi. Kiếm đấu la chắn Cúc đấu la trước người, chín cái hồn hoàn lập lòe, làm cho Cúc đấu la giật mình trong lòng, chớ nhìn hắn tu vi cùng kiếm đấu la không sai biệt lắm, nhưng thực lực cũng không phải một cái cấp bậc. Một đối một, hắn căn bản đánh không lại kiếm đấu la. Kiếm đấu la lực công kích tại trong phong hào đấu la cũng là số 1 số 2. Võ hồn điện giáo hoàng lệnh bên trên chôi kiếm này, chính là Trần Tâm võ hồn, xem như thất bảo lưu ly tông đại biểu khắc vào phía trên. Cúc trưởng lão bất giận, Chu Dịch sao có thể là Cúc trưởng lão đối thủ, mới vừa xuất thủ, bất quá là chứng minh một chút kiếm đạo lý luận, chiếm đánh lén tiện nghi, còn xin Cúc trưởng lao chớ trách. Bị Bị Đông lúc này mở miệng, Chu Dịch vừa rồi một kiếm kia thực lực chính xác kinh hãi, vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng nàng không cho rằng Chu Dịch thật có thể đối phó Phong Hào Đấu La. Trần Tâm mấy người cũng là như thế, đều cảm thấy Cúc Đấu La vội vàng không kịp chuẩn bị, mới chịu thiệt hại lớn. Kỳ thực Chu Dịch vừa rồi một kiếm kia chỉ dùng 3 phần lực, hắn chỉ dùng nhất kiếm cách thế cách một thế hệ kiếm ý tùy ý nhất chạm, căn bản vô dụng nhất kiếm cách thế tuyệt thế sát chiêu. Bằng không, Cúc Đấu La cũng không phải là chật vật không chịu nổi, ngực hiện lên một đạo vết kiếm, mà là trực tiếp nằm trên mặt đất. "Tiểu tử, hôm nay ta liền cho thánh nữ một bộ mặt, lần sau có bản lĩnh chúng ta đường đường chính chính đánh một trận." Cúc Đấu La có bậc thang, thuận thế xuống. Hắn không muốn Phật Bị Bị Đông tên thiên tài này thánh nữ mặt mũi. Quan trọng nhất là, Chu Dịch một kiếm này đối với hắn không thương được trọng, thế nhưng cố cách một thế hệ kiếm ý lại lưu tại trong cơ thể hắn, làm hắn rất khó chịu. Bây giờ một thân thực lực, đoán chừng chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Nếu như đối đầu kiếm Đấu La, tuyệt đối bị nghiền ép. Mặc kệ tiểu tử này lời khi trước có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng kiếm đạo của hắn thật đúng là kinh người, sợ là không kém gì kiếm Đấu La. Cúc Đấu La thầm kinh hãi, chớ nhìn hắn mặt ngoài không đem Chu Dịch để vào mắt, nhưng trong lòng đã phần trăm 200 coi trọng. Đường đường chính chính đánh một trận. Cúc Hoa Quan, loại lời này uổng cho ngươi cũng nói ra được. Kiếm Đấu La cười nhạo một tiếng, rêu cợt nói, ngươi một cái Phong Hào Đấu La, gọi một cái hồn tôn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Đầu óc ngươi không có nước vào a? Vừa rồi ngươi nếu là hồn tôn tu vi, bây giờ đã biến thành thi thể. Ngươi cảm thấy ngươi cầm một thanh bảo kiếm có hay không thể đánh thắng Chu tiên sinh? Trần Tâm bây giờ đã đối với Chu Dịch bội phục đầu giảm xuống đất. Phía trước chỉ là kính nể Chu Dịch kiếm đạo lý luận, bây giờ Chu Dịch lại là bày ra kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Nếu như không phải mình đã tuổi thất tuần, lại là Phong Hào Đấu La cường giả, hắn đều có loại muốn bái sư Chu Dịch xúc động. Chỉ là hắn cuối cùng không phải Ngọc Tiểu Cương, mà là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đấu la. Dù là hắn chấp nhất kiếm đạo, cũng không cách nào làm đến bái một cái 20 mấy tuổi hồn tôn vi sư. Nhưng hắn bây giờ xưng hô Chu Dịch vì Chu tiên sinh. Chu Dịch trong lòng hắn địa vị, có thể thấy được luống đuống. Hừ, bất quá là đánh lên thôi. Cúc Đấu La mạnh miệng nói. Kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như hắn chỉ là hồn tôn, vừa rồi một kiếm kia, hắn sợ là đã bị chém thành hai khúc. Hắn hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, đứng ở sau lưng Bị Bị Đông, cứng cổ, một bộ ai cũng không thích, ai cũng không để ý tới người bộ dáng. Hắn chỉ muốn yên tĩnh. Không đúng, là nghĩ lao quỷ. Bang. Chu Dịch thu kiếm vào vỏ, trôi này kiếm sắt là hắn trước đó luyện kiếm sử dụng. Mặc dù hắn có khí võ hồn, nhưng phóng thích võ hồn cần tiêu hao hồn lực. Bình thường luyện kiếm không có khả năng một mực dùng võ hồn luyện. Huống chi chân thực thiết kiếm cùng võ hồn kiếm, nắm trong tay cũng là có chút khác biệt. Chu tiên sinh kiếm đạo thông thần, hôm nay nghe vua nói một buổi, tháng đọc 100 năm sách. Kiếm Đấu La đi tới Chu Dịch trước mặt, tư thái thả rất thấp. Chu Dịch phía trước nói đủ loại kiếm đạo, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Thu hoạch không ít. Kiếm Đấu La tiếp tục hướng Chu Dịch thỉnh giáo cùng thảo luận kiếm đạo. Linh Phong Chí ở một bên nhìn xem hai người, cảm giác chính mình là dư thừa. Tối làm hắn rung động là, Kiếm Đấu La biểu hiện giống như một cái nghe giảng bài học sinh tiểu học, đơn giản lật đổ tam quan của hắn. Phải biết Kiếm Đấu La bình thường đối ngoại cũng là một bộ lạnh lùng không người, duy ngã độc tôn bộ dáng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định cảm thấy cái Kiếm Đấu La này là giả. Chu Lang quả nhiên lợi hại, ngay cả Kiếm Đấu La đều khuất phục. Bị Bị Đông nhìn qua giảng bài cho Kiếm Đấu La Chu Dịch, một đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái, không hổ là nàng Bị Bị Đông coi trọng nam nhân. Chính là lợi hại. Đông Nhi trong mắt quả nhiên chỉ có sư phụ. Nhị Long cũng là Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu vụng trộm mắt nhìn Bị Bị Đông dung nhan tuyệt đẹp, đội vàng chuyển khai ánh mắt, chỉ có thể đem tan nát cõi lòng vùi vào đáy lòng, yên lặng nhớ kỹ Chu Dịch ngôn luận. Bởi vì hắn đang tại hoàn thiện Chu Dịch lý luận. Đây là Chu Dịch giao cho hắn nhiệm vụ. Hoàn thiện sau sẽ tuyên bố ra ngoài, tạo phúc hồn sư giới. Đương nhiên, cái này cũng là phải thu lệ phí. Trước đây Chu Dịch lý luận bao quát thiên thứ nhất Chu Dịch võ hồn luận, tức võ hồn 18 lớn hạch tâm sức cạnh tranh lý luận, cùng thiên thứ hai Chu Dịch tâm linh luận, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu, thân thể phàm nhân cũng có thể sánh vai thần minh. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy lại có thể tăng thêm một thiên Chu Dịch kiếm đạo luận. Sau này, Chu Dịch lý luận nói không chừng sẽ trở thành tất cả đại hồn sư học viện sách giáo khoa. Mà Ngọc Tiểu Cương xem như chỉnh lý cùng biên tập giả, cũng có thể ghi tên sử sách, vạn cổ lưu danh. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương nhiệt tình rất đủ, 10 phần dụng tâm. Cái này khiến Chu Dịch rất hài lòng. Mỗi ngày ngủ nữ thần của hắn, còn mỗi ngày chỉ huy hắn cho chính mình làm việc, để cho chính mình có nhiều thời gian ngủ nữ thần của hắn. Đơn giản hoàn mỹ. Mà Chu Dịch gọi Ngọc Tiểu Cương biên soạn Chu Dịch lý luận cũng không chỉ là vì kiếm tiền trang bức, vì sau này Đường Tam bọn người đến trường, tại trên sách học nhìn thấy hắn, mà là quan hệ đến hắn một cái thần bí mưu đồ. Chu Dịch mặc dù có hệ thống, nhưng có thể hay không không cần thần bị thành thần cũng chưa biết chừng. Chu Dịch sẽ không ngồi chờ chết. Thần bị, hắn có thể không cần, nhưng không thể không có. Chu Dịch không có hứng thú kế thừa thần giới những cái kia rác rưởi thần bị. Hắn muốn chính mình ngưng kết một cái thế không xong thần bị, võ tổ. Cái này thần bị ngưng tụ ra, tuyệt đối viễn siêu hải thần ngưng tụ hải thần bị, thậm chí so thần giới thần vương còn mạnh hơn. Coi như Chu Dịch sau này không cần đến, cũng có thể truyền cho chính mình nữ nhân hoặc con cái. Nói ngắn gọn chính là lo trước khỏi họa. Bất quá ngưng kết thần bị cần tín ngưỡng, hải thần là nhận được hải tộc sinh linh tán thành, mới thành công ngưng kết hải thần thần bị. Chu Dịch muốn ngưng kết võ tổ chi bị, liền phải tụ tập đấu la đại lục ngàn vạn sinh linh sức mạnh. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Bất quá loại sự tình này không nổi. Hắn có nhiều thời gian nhu đồ. Chu Dịch cùng kiếm đấu la luận đạo không sai biệt lắm, chậm rãi nói, kiếm đạo, không phải dựa vào cấp đoạn hồn thú hồn hoàn hồn cốt tăng thêm sức mạnh, mà là dựa vào tự thân. Mà không có người chỉ điểm, không có bí tịch tham khảo, như thế nào dựa vào tự thân? Ta biết là có một thanh kiếm, đó là một cái phổ thông mục dương nữ, nàng không hiểu kiếm đạo, không hiểu hồn kỹ, chính là một người bình thường. Hôm nay, một đầu vượn trắng đến đây quấy rối, mục dương nữ cầm gậy trúc xua đuổi, mà cái này vượn trắng cũng là bất phàm, tại lần lượt trong đối chiến, mục dương nữ kiếm pháp cũng tại trong lúc bất chi bất giác thay biến, càng ngày lợi hại. Dưới tình huống chính nàng cũng không có ý thức được, nàng lại bắt chước tự nhiên, đã luyện thành tự nhiên mà thành tự nhiên chi kiếm, 3000 càng giáp không thể địch, một kiếm nhưng làm bách vạn sư. Còn có một thanh kiếm, hắn quan động đỉnh hồ thủy triều lên xuống, bắt chước thiên địa, nộ ra phúc vũ kiếm pháp, phá toái hư không mà đi. Không có lão sư, thiên địa dĩ nhiên chính là tốt nhất lão sư. Kiếm đấu La Trần Tâm nghe vậy, ngốc trệ tại chỗ, đầu ông tắc hưởng. Chu Dịch lời nói đinh tai nhức óc, trong lòng hắn tạo nên ngàn cơn sóng. Tự nhiên chi kiếm, một kiếm nhưng làm bách vạn sư. Quan động đỉnh hồ, nộ phúc vũ kiếm, phá toái hư không kiếm đấu La Trần Tâm cảm giác linh hồn đang thăng hoa, tại thủy biến. Hắn tìm được sau này mục tiêu, tìm được phân đấu phương hướng. Hắn thấy được một đầu thông thiên kiếm đạo đại đạo. Đạo không thể khinh truyền. Chu Dịch khẳng khái như thế, dốc túi tương thụ, đại công vô tư, hắn phẩm cách lệnh Trần Tâm thán phục. Giờ khắc này, Trần Tâm cuối cùng từ bỏ tất cả lòng hư vinh cùng danh lợi gò bó. Hắn muốn làm một cái kiếm khách chân chính. Bởi vậy, hắn làm ra một cái chấn kinh tất cả mọi người con người quyết định. Hắn muốn cùng Chu Dịch học kiếm. Hắn đứng lên, cung kính đi đến Chu Dịch trước người, một mặt nghiêm túc, chỉnh trọng cúi đầu, lão phu phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được danh sư. Tiên sinh nếu không vứt bỏ, Trần Tâm nguyện bái vi lão sư. Câu mê phiếu, chương 22, kiếm đấu La Bái Sư, chuẩn bị cưới A Ngân, cầu lai, chương 22, kiếm đấu La Bái Sư, chuẩn bị cưới A Ngân, cầu lai, lão phu phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được danh sư. Tiên sinh nếu không vứt bỏ, Trần Tâm nguyện bái vi lão sư. Trần Tâm âm thanh vang vang có lực rơi xuống, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh, giống như chết tĩnh. Cúc đấu La một đôi hoa cúc mắt trợn lên không phải tròn, miệng há thật to, đơn giản không thể tin vào thái của mình. 95 cấp kiếm đấu La Trần Tâm lại muốn bái một cái 31 cấp hồn tôn Chu Dịch vi sư. Thực sự là xa rời thực tế. Cách ly nguyên thượng phổ. Trần Thúc, nghĩ lại a. Linh Phong Chí rung động sau đó, đội vàng khuyên bảo. Trần Tâm thế nhưng là hắn thất bảo Lưu Ly Tông Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, đỡ hải tử Kim Lương, chính là tông môn hai tôn thần hộ mệnh một trong. Thất bảo Lưu Ly Tông có thể tại bảy đại trong tông môn đứng hàng đầu, tất nhiên cùng bản thân siêu cấp phụ trợ võ hồn có liên quan, nhưng cũng tuyệt đối không thể rời bỏ Trần Tâm cùng Cổ Dung hai vị phong hào đấu la trèo chống. Bây giờ Trần Tâm lại muốn bái Chu Dịch vi sư, làm sao có thể? Ý ta đã quyết. Trần Tâm mắt nhìn Linh Phong Chí, âm thanh kiên quyết, tiếp đó nhìn về phía Chu Dịch, thỉnh tiên sinh thu ta. Ta thích cái mã lặc, ta không có hoa mắt a. Kiếm đấu La lại muốn bái Chu Dịch vi sư. Phất Lan nước trừng to mắt, trong lòng điên cuồng gào thét. Cảm giác thế giới này điên rồi. Ngọc Tiểu Cương bái sư thì cũng thôi đi. Bây giờ thậm chí ngay cả Phong Hào đấu La cũng bái sư, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh, lấy lực công kích chứ danh kiếm đấu La. Ta mẹ nó, thế giới này quá điên cuồng. Duy nhất tại chỗ không ngoại ý muốn chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bây giờ có thể nói Chu Dịch mê đệ, hắn thấy sư phụ học cứu thiên nhân, trí tuệ như biển, mặc dù tu vi không như ở trước mắt âm, nhưng làm Trần Tâm lão sư, dư xài. Trí tuệ mới là trọng yếu nhất. Hắn không có thực lực, cho nên sùng bái nhất trí tuệ. Cái này cũng là hắn trước đó duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Chu Dịch nhìn xem kiếm đấu La Trần Tâm, có thể cảm thụ đối phương quyết tâm, nói, đã như vậy, vậy chỉ thu phía dưới ngươi. Đệ tử bái kiến lão sư. Trần Tâm đại hỉ, chắp tay cúi đầu. Linh Phong Chí mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chu Dịch để cho Trần Tâm đem Linh Phong Chí dẫn đi. Chu Dịch, chúc mừng ngươi mừng đến giai đồ. Bị Đông ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Dịch, phản phất Chu Dịch trên mặt có lọ, cho tới bây giờ nàng cũng không thể tin được, Chu Dịch vậy mà liền dạng này đem kiếm đấu La Thu làm đồ đệ. Bất quá thu kiếm đấu La làm đồ đệ, Chu Dịch thân phận địa vị có thể nói tăng gọn, chờ cái này tin tức truyền ra, nhất định sẽ lại lần chấn động đại lục. Bị Đông không có ở lâu, mang theo vẫn như cũ rung động cúc đấu La rời đi. Đệ tử bái kiến lão sư. Ngọc Tiểu Cương thấy mọi người rời đi, đi đến, hướng về phía Chu Dịch chắp tay thi lễ, chấn kinh nói, lão sư kiếm đạo lý luận cùng tu vi thật là khiến đệ tử mở rộng tầm mắt, thu hoạch không ít. Chu Dịch cười cười, hướng về phía Ngọc Tiểu Cương nói, "Tiểu Cương, ngươi tới được buổi bạn, ta chuẩn bị nửa tháng sau cưới A Ngân, ngươi giúp ta cùng một chỗ chuẩn bị thiệp mời cái gì?" "Là, lão sư." "Chúc mừng lão sư, thực sự là song hỷ lâm môn a." Ngọc Tiểu Cương trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng thì rất khổ tâm. Nữ thần của hắn mới gả cho Chu Dịch không lâu, lại không biết chân quý, cái này lại muốn cưới A Ngân. Phất Lan Đức nghe vậy càng là khuôn mặt đều tái rồi. Hắn yêu nhất nữ thần, hắn không có được nữ thần, kết quả mới gả cho Chu Dịch không lâu, Chu Dịch rốt cuộc lại cưới niềm vui mới. Thực sự là đáng giận a, nếu như là hắn cưới chính mình mến yêu nữ thần, cả một đời yêu thương còn đến không kịp, làm sao có thể lại cưới tân hoan. Nếu không phải là đánh không lại Chu Dịch, hắn thật muốn cho Chu Dịch cái kia trường soái khuôn mặt đi lên một quyền, đem Chu Dịch đánh thành đầu heo. Ngọc Tiểu Cương đi chuẩn bị thiệp mời. Chu Dịch đi tới Liễu Nhị Long gian phòng. Liễu Nhị Long bởi vì tối hôm qua bị khi phụ quá hung ác, bây giờ mới khoan thai rời giường. Chu Dịch ngồi ở mép giường, đưa tay đem Liễu Nhị Long nở nang yêu kiều thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, quan tâm nói, "Khỏe chưa, có muốn hay không ta cho ngươi thêm bôi ít thuốc?" "Bớt đi." Liễu Nhị Long trực tiếp cho Chu Dịch một cái to lớn mặt nhãn, cảnh giác nhìn qua Chu Dịch, để cho Chu Dịch cho hắn bôi thuốc. Nàng hôm nay cũng không cần dậy rồi. "Nhị Long, ngươi thật đẹp." Chu Dịch tại nàng đỏ thắm gương mặt xinh đẹp trọng trọng hôn một cái, tiếp đó nói cho Liễu Nhị Long chuẩn bị nửa tháng sau cưới A Ngân sự tình. Phu quân làm chủ liền có thể. Liễu Nhị Long tựa ở Chu Dịch trong ngực, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không phản đối. Nhị Long, ngươi thật hảo. Chu Dịch không keo kiệt dấu ngon dấu ngọt, dù sao Liễu Nhị Long rất ưa thích hắn miệng lưỡi dẻo quẹo. Miệng lưỡi chân chu. Liễu Nhị Long tựa ở Chu Dịch trong ngực, vuốt ve an ủi một phen, cảm thụ cái sau bắt đầu dục dịch tâm, đội vàng đẩy ra Chu Dịch, để cho Chu Dịch rời đi. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã rất rõ ràng Chu Dịch tác phong làm việc. Đi, ta đi đây. Chu Dịch không có giở trò xấu, cúi đầu hôn một ngụm, cười nói, buổi tối ta lại đến. Rời đi Liễu Nhị Long gian phòng, Chu Dịch đi tới A Ngân chỗ. A Ngân một bộ làm kim sắc váy dài phát họa ra huyền chuyển thước tha dáng người, hoa lệ khí chất tao nhã sấn thác nàng cái kia không giống phàm trần tiểu nhan, thấy Chu Dịch trong lòng đại động. Đem A Ngân ôm vào trong ngực, Chu Dịch đầu tựa ở A Ngân vai, nghe giai nhân trên thân nhàn nhạt tu hương, ôn nhu nói, A Ngân, nửa tháng sau thời gian cũng tệ, ta liền cưới ngươi vào cửa. Ân. A Ngân hẹn thùng túi lầu xuống, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Mặc dù đã là Chu Dịch người, mặc dù nàng là hồn thú, nhưng nàng bây giờ cùng người không có khác nhau, ở sâu trong nội tâm hay là muốn một hồi hôn lễ. Dịch, hôm qua Hạo Thiên Tông Đường Khiếu Đường Hạo tới tìm ngươi. A Ngân bắt được Chu Dịch khắp nơi tắc quái bước chó, tựa như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào màu xanh thẳm đôi mắt nhìn qua Chu Dịch, bọn hắn không thấy ngươi, thấy ta một mặt. A Ngân đem Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ gặp nàng chuyện nói một lần. Ân, ta đã biết. Chu Dịch gật gật đầu, nhìn xem ngoan như vậy, đẹp như vậy, như thế trang nhã tài trí A Ngân, hắn nhịn không được lại đem A Ngân. A Ngân bất đắc dĩ, cũng không tiện cự tuyệt Chu Dịch, chỉ có thể mặc cho Chu Dịch hành động. Một bên khác, Linh Phong Chí từ trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại, chỉ là vẫn như cũ không thể tin được Trần Tâm bái sư Chu Dịch sự tình. Quá hoang đường, quá hoang đường. Đơn giản trượt thiên hạ chi đại kê. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng kiếm đấu la sẽ bái sư Chu Dịch một cái nho nhỏ hồn tôn. Trần Thúc, ngươi thật muốn bái Chu Dịch vi sư? Linh Phong Chí không cảm tâm hỏi. Chuyện bái sư ha có thể như trò đùa của trẻ con. Trần Tâm lông mày nhíu một cái, không vui nói, Chu Dịch đã là lão sư ta, sau này ta không muốn lại nghe được lời tương tự. Là trong lòng Linh Phong Chí thở dài, không còn dám quên. Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hy vọng Trần Tâm không có nhìn lầm người. A Trần Tâm đứng tại phía trước cửa sổ, đứng chắc tay, ánh mắt yếu ớt. Kỳ thực bái sư Chu Dịch, hắn không phải đầu óc phát sốt, nhất thời xúc động. Hắn là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới làm ra quyết định. Hắn đã là tuổi thất tuần cường đại phong hào đấu la, đã sớm qua nhiệt huyết sông lên đầu niên kỷ, đã không phải là tiểu niên kinh. Càng không khả năng nhiệt huyết xúc động cái gì. Hắn mắt nhìn không dám nói lời nào, nhưng trên mặt viết đầy không phục Ninh Phong Chí, quay đầu tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên nói, ngươi có phải hay không vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ? Là, Linh Phong Chí không chút do dự nói, mặc dù Chu Dịch quả thật có chút bản sự, nhưng hắn cũng không tư cách làm Trần Thuốc lão sư. Câu nguyện phiếu, chương 23, cấp 99 tuyệt thế đấu la, cho Đường Hạo Tiễn đưa thiệp cưới, cầu like, chương 23, cấp 99 tuyệt thế đấu la, cho Đường Hạo Tiễn đưa thiệp cưới, cầu like. Trần Tâm nghe vậy, không quay đầu lại, tự lo nói, phụ thân của ta là một vị 97 cấp đỉnh phong đấu la. Lúc hắn 108 tuổi, đột phá đến 97 cấp phong hào đấu la, nhưng cũng ở đó 1 năm. Hắn gặp trong cuộc đời cái cuối cùng đối thủ, cũng là tối cường đối thủ. Hắn bại, thất bại, mà đối thủ kia chính là cấp 99 đỉnh phong tồn tại. Linh Phong Chí con ngươi co rụt lại, cấp 99. Cái này đã đứng tại phong hào đấu la đỉnh phong. Không, cái này đã đứng tại đấu la đại lục đỉnh phong. Kinh khủng như vậy. Phụ thân trước khi chết, đem phong hào đấu la 95 cấp sau đó trên lệch đẳng cấp nói cho ta biết. Hồn sư hồn lực vượt qua 95 cấp, xem như phong hào đấu la đường danh giới. Sau đó mỗi một cấp cũng là khác nhau một trời một vực. Linh Phong Chí nghiêm túc nghe. Hắn bây giờ chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, phong hào đấu la cách hắn rất xa xôi. Hơn nữa hắn thất bảo lưu ly tháp võ hồn mặc dù là đấu la đại lục nổi tiếng nhất phụ trợ võ hồn, nhưng bởi vì võ hồn đẳng cấp hạn chế, cả một đời đều không thể đột phá hồn thánh tấn thăng hồn đấu la. Hắn đời này thành tựu tối cao cũng chính là 79 hồn thánh, đối với phong hào đấu la bên trên chuyện không hiểu nhiều. Chớ nói chi là 95 cấp trở lên phong hào đấu la bí mật. Tại 91 đến 95 cấp ở giữa, hồn lực chênh lệch mặc dù cũng không nhỏ, nhưng còn hoàn toàn có thể bằng vào võ hồn phẩm chất ưu thế hay là hồn cốt, hồn kỹ để đền bù. Nhưng đã đến 96 thì thay đổi. Trần Tâm thật giống như tự lẩm bẩm, 96 hồn lực so 95 cấp muốn mạnh hơn 20. Cái gì? Mạnh hơn 20? Linh Phong Chí kinh ngạc. Cùng là phong hào đấu la, không nghĩ tới 96 phong hào đấu la vậy mà so 95 cấp mạnh nhiều như vậy. Đây chính là tương đương với mạnh 2 thành hồn lực. Nếu chiến đấu, 96 phong hào đấu la sợ là có thể áp chế hoàn toàn 95 cấp phong hào đấu la. Không tệ, chính là 20. Trần Tâm khẳng định nói, đây cũng không phải là võ hồn phẩm chất cùng thông thường hồn kỹ, hồn cốt có khả năng bù đắp được. Trừ phi song phương hồn kỹ có bản chất chiến lệnh, bằng không 96 phong hào đấu la cũng có thể toàn diện áp chế 95 cấp trở xuống phong hào đấu la. Mà muốn từ 95 cấp tấn thăng 96, cũng không phải là đơn giản hồn lực tích lũy, còn cần lĩnh ngộ. Không lĩnh ngộ được, liền cả một đời không cách nào đột phá. Sau đó 97 cấp so 96 mạnh 20, 98 cấp so 97 cấp mạnh 30, cấp 99 so 98 cấp mạnh 40. Nghe đến đó, tâm tư linh lung Linh Phong Chí tựa hồ hiểu rồi cái gì, liền nói, "Trần Thúc, chẳng lẽ Chu Dịch có thể giúp ngươi lĩnh ngộ tấn thăng cảnh giới cao hơn?" Không tệ. Trần Tâm gật gật đầu, lão sư kiếm đạo thông thần, học cứu tiên nhân, phía trước nghe hắn giảng kiếm đạo, lòng có cảm giác, ta có nắm chắc nhiều nhất nửa tháng tấn thăng 96 phong hào đấu la. Trần Tâm bái sư Chu Dịch, coi trọng chính là Chu Dịch kiếm đạo tu vi. Mặc dù hắn có lòng tin chính mình tấn thăng 96, thậm chí 97 cấp, nhưng hắn biết đời này nếu như không có đặc thù cơ duyên, hắn gần như không có khả năng tấn thăng 98 cấp, cấp 99. Hắn muốn siêu việt phụ thân hắn, càng muốn đánh hơn bại vị kia đánh bại phụ thân hắn cấp 99 cường giả. Trước đó không có khả năng, nhưng Chu Dịch xuất hiện, để cho hắn thấy được hy vọng. Đây mới là hắn quyết định bái sư Chu Dịch nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, cũng có đối với Chu Dịch nhân phẩm, lòng dạ khí phách, kiếm đạo cảnh giới cùng học thức kính nghệ. Thì ra là thế. Linh Phong Chí bình tĩnh, biết nguyên nhân sau, hắn đột nhiên cảm thấy kiếm đấu La bái sư Chu Dịch cũng không coi vào đâu. Đổi lại là hắn, sợ là cũng biết bái sư. Chúc mừng chân thúc, tu vi tiến nhanh. Linh Phong Chí vui vẻ chúc mừng đạo. Coi như tấn thăng 96, cách cấp 99 vẫn như cũ kém xa. Chân tâm không có kiêu ngạo. Chân thúc, cấp 99 cùng 100 cấp ở giữa chênh lệch lại có bao nhiêu? Linh Phong Chí hiếu kỳ hỏi. Không biết. Hồn sư giới có lẽ đã từng xuất hiện dạng này truyền thuyết cấp cường giả, nhưng lại chưa bao giờ lưu lại qua kinh nghiệm của bọn hắn. Nói đến đây, Trần Tâm cái kia bình tĩnh trong hai con ngươi toát ra một tia hướng tới cùng khát vọng, phụ thân của ta, 68 tuổi tu luyện đến phong hào đấu la cấp bậc, 78 tuổi đạt đến 95 cấp, 88 tuổi đạt đến 96, thẳng đến 108 tuổi mới tấn thăng 97 cấp. Mà vị kia cấp 99 cường giả là cấp 99 đến 100 cấp cuối cùng này chênh lệch, đã cố gắng 30 năm, nhưng như cũng không có tìm được một tia biện pháp. Hắn dự đoán 100 cấp cùng cấp 99 chênh lệch riêng là hồn lực thì sẽ vượt qua 100%, hơn nữa, còn có thể sẽ xuất hiện đệ thập hồn hoàn. Trần Tâm tiếng nói rơi xuống, Linh Phong Chí rơi vào trầm mặc. Xem như một cái hồn sư, ai không hy vọng tương lai có cơ hội leo lên tới đỉnh phong. Nhưng bây giờ thông qua Trần Tâm mà nói, hắn mới biết được cái này có bao nhiêu khó khăn. Ngược lại hắn là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trần Thúc bây giờ có Chu tiên sinh trợ giúp, có lẽ có thể thấy cái kia 100 cấp phong cảnh. Linh Phong Chí nói, hy vọng đi. Kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1. Chu Dịch không biết hắn lần kia lừa gạt kiếm đấu la lời nói đối với kiếm đấu la tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Đang khi dễ a ngân sau một tiếng, Chu Dịch nhấc nhấc hai lưng, hăng hái rời phòng. Phối hợp hắn cái kia trương xoáy khuôn mặt, thật giống như tư văn bại hoại. Hắn cầm lên hai tấm thiệp mời, tự mình viết lên đường khiếu đường hạo tên, tiếp đó Xuân Phong đắc y đi tới hai người ở khách sạn. Chu Minh nhìn thấy Chu Dịch, đường khiếu cùng đường hạo cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn hôm qua đi bái phòng Chu Dịch, không thấy người. Chu Dịch tới tìm bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Chu Minh mời đến. Đường khiếu đem Chu Dịch mời vào phòng. Dít gào huynh, hạo huynh, hôm qua vừa trở về, có chút bận điệu, thực sự xin lỗi. Chu Dịch vừa cười vừa nói. Chu Minh nói quá lời, là chúng ta mạng muội. Đường Thiếu đội bằng nói, xem như Hạo Thiên song tử, mặc dù đối với A Ngân trở thành Chu Dịch nữ nhân rất tương tâm, nhưng A Ngân cùng bọn hắn lại không quan hệ. A Ngân như thế nào, bọn hắn không xem vào, cũng không có lý do giận lây Chu Dịch. Cho dù trong lòng khó chịu Chu Dịch, mặt ngoài cũng sẽ không cho Chu Dịch sắc mặt. Đây là đến từ đại gia tộc tu dưỡng. Dít gào huynh, Hạo huynh, đến sớm không bằng đến đúng lúc, phía trước nói xin các ngươi uống rượu, bây giờ bởi bạn. Chu Dịch cười từ trong ngực lấy ra hai tấm đỏ chót thiệp mời, đưa cho Đường Thiếu cùng Đường Hạo. Ta cùng A Ngân nửa tháng sau thành thân, đến lúc đó hai vị huynh đệ nhất định phải tới uống chén rượu mừng a. Ta Đường Khiếu cùng Đường Hạo cầm thiết mời, cảm giác lòng đang dì máu. Mặc dù phía trước đã từ A Ngân trong miệng biết hai người đã xảy ra quan hệ, nhưng bọn hắn kỳ thực vẫn như cũ ôm một chút xíu huyễn tưởng. Nhưng bây giờ, ba, cuối cùng một tia huyễn tưởng triệt để tan nữa. Đường Khiếu vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới A Ngân, nhưng lại quỷ thần xui khiến tiếp nhận thiệp mời. Ta, chúng ta nhất định đến. Đường Hạo ở một bên trầm mặc không nói, không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Có lẽ bọn hắn còn nghĩ xem A Ngân liên cung tiền thế những cái kia liếm chó đi tham gia chính mình nữ thần hôn lễ là một cái đạo lý. Hảo, Chu Dịch cười nói, hắn không có ở lâu, đưa xong thiệp mời liền cáo tử. Hắn không rảnh bồi hai người. A Ngân cùng Nhị Long không thâm sao? Chu Dịch đi. Gian phòng trống rỗng chỉ để lại thất hồn lạc phách Đường Khiếu Đường Hạo huynh đệ. Bên hai như có bi thương trầm thấp giai điệu vang lên. Ngươi vui gián, là ta thiệp mời. Ngươi mời ta nâng chén, ta chỉ có thể đáp lễ ta sụp đổ. Câu mới phiếu, chương 24, Thiên Tâm Tận, dùng bị đồng câu Chu Dịch, cầu lai. Chương 24, Thiên Tầm Tận, dùng bị đồng câu Chu Dịch, cầu lai, nghe nói không? Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ. Đâu chỉ lại muốn kết hôn vợ, Chu tiên sinh lại thu đồ đệ, lần này cũng không phải Ngọc Tiểu Cương hàng này có thể so sánh, mà là kiếm đấu La Miện Hạ. Cái gì? Thật hay giả? Phong hào đấu La Miện Hạ sẽ bái Chu Dịch vi sư? Chắc chắn 100. Cô ta tam cửu lục tẩu cửu điện tử ngay tại Nạp Đinh Thành, bây giờ cũng tại Nạp Đinh Thành chuyển ra, mọi người đều biết. Ta thiên, Chu Lang cũng quá ngưu bức. Lại là cưới vợ lại là thu đồ, thực sự là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ta nghe nói Chu tiên sinh lần này cần cưới thê tử mặc dù không nổi danh, lại đẹp như thiên tiên, so Liễu phu nhân còn đẹp. T. So Liễu phu nhân còn đẹp. Chu Lang thật đúng là diễm phúc không cạn a. Ta cảm giác Chu Dịch kể từ cưới Liễu phu nhân sau, liền thời cơ đến một chuyện. Chẳng lẽ Liễu phu nhân thật sự rất vừa vu? Đó là nhất thiết phải tích, đêm động phòng hoa trúc, sát vụn kiếm võ hồn liền lột vỏ thành đỉnh cấp khí võ hồn thần long kiếm, ngày thứ 2 liền lấy ra sức mạnh tâm linh luận, ngày thứ 3 liền thu Ngọc Tiểu Cương làm đồ đệ, vừa mới qua đi bao lâu, không chỉ có lại thu kiếm đấu la làm đồ đệ. Còn sắp cưới một cái đẹp như thiên tiên đại mỹ nhân, đơn giản chính là nhân sinh người thắng. Chắc chắn rồi, Liêu phu nhân thật sự rất vượt phu. Đây chính là long đầu. Ta nghe nói Chu Dịch võ hồn sở di thủy biến, đây chính là lây dính long khí, thậm chí trải qua vô số lần ma luyện cùng với long huyết rèn luyện, mới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Thật không nghĩ tới kiếm đấu La Miện hạ tuyệt thế cường giả như vậy vậy mà cũng biết bái sư Chu Dịch. Chu Dịch đến cùng có cái gì ma lực? Chẳng lẽ có sở trường? Ta ngược lại thật ra nghe được một tin tức, nghe nói Chu tiên sinh kiếm đạo thông thần, mà kiếm đấu La Miện hạ si mê kiếm đạo, chính là bởi vì kiếm đạo bên trên bị Chu tiên sinh khuất phục, lúc này mới bái sư Chu tiên sinh. Không phải chứ? Mặc dù Chu Dịch từ nhỏ đã tự sáng tạo hồn kỹ, đoạt mệnh thập tam kiếm hung danh hiển hách, nhưng kiếm đạo tu vi so kiếm đấu La Miện hạ còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Ngươi còn đừng không tin, ta còn nghe nói Chu tiên sinh một kiếm liền đánh bay một cái phong hào đấu la cường giả. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Khoan lác. Tuyệt đối là khoan lác. Thật sự, ta nghe nói Chu Dịch không chỉ có một kiếm đánh bay phong hào đấu la, còn đả thương đối phương, chính là bằng vào kiếm đạo tu vi. Thổi. Các ngươi dùng được thổi. Các ngươi biết cái gì là phong hào đấu la sao? Người nào không biết phong hào đấu la? Nhưng ngươi biết Chu tiên sinh lợi hại sao? Chờ xem, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đại lục, đến lúc đó thật giả tự hiểu. Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ cùng với thu đồ kiếm đấu La Trần Tâm sự tình, như là mọc ra cánh lấy Nặc Đinh Thành làm trung tâm tịch quyền đại lục. Mỗi một cái vừa nghe được tin tức người cũng là không tin, cảm thấy chắc chắn là giả. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người chứng thực, mọi người mới chậm rãi từ rung động, khó có thể tin bên trong tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn như cũ không tin, cũng có rất nhiều người muốn đi Nặc Đinh Thành kiến thức một phen Chu Dịch phong thái, thuận tiện xem truyền thuyết có phải thật vậy hay không. Mà tại bình thường đại chúng cùng phổ thông hồn sư rung động có tạ, nghị luận ầm ĩ lúc, các đại thế lực lại là thu đến tin tức xác thật. Võ Hồn Điện. Đương đại giáo Hoàng Thiên Tầm Tật nhìn xem cuộc đấu La Nguyệt Quan cùng Thánh Nữ bị đồng truyền về tin tức, thật lâu không nói gì. Nhìn thấy tin tức trong ngáy mắt, hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Hoang đường. Kiếm đấu La Trần Tâm người kiêu ngạo như vậy làm sao có thể bái Chu Dịch vi sư? Nhưng hắn biết, vô luận cuộc đấu La Nguyệt Quan vẫn là Thánh Nữ bị đồng, cũng sẽ không tại loại này chuyện bên trên lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Huống chi loại sự tình này, nếu như là giả, đâm một cái tức phá, lừa hắn không có chút ý nghĩa nào. Theo lý thuyết kiếm đấu La Trần Tâm thật sự bái Chu Dịch vi sư. Thiên Tầm Tật tiếp tục xem tin tức. Cuộc đấu La tin tức rất kỹ càng, bao gồm Chu Dịch cùng Trần Tâm đối thoại. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Kiếm thần, kiếm là kiếm, ta là ta. Kiếm không phải kiếm, ta không phải ta thành tại kiếm, kiếm nhất định không phụ ta, độc thành tại kiếm, bất quá có thể vào kiếm đạo, thành tại người, mới có thể chứng được đại đạo. Vô tình chi kiếm cực tại tình, mới có thể cực vô kiếm. Hữu tình chi kiếm kiếm ma độc cô cầu bại. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, không có kiếm thăng, có kiếm bắt trước thiên địa, quan động đỉnh hồ mà ngộ phúc vũ kiếm, quan tự nhiên mà ngộ tự nhiên chi kiếm. 3000 càng giáp không thể địch, một kiếm từng làm trăm vạn sư thiên tầm tật ánh mắt càng ngưng trọng thêm rung động, mặc dù hắn không tu luyện kiếm đạo, nhưng xem như phong hào đấu la cường giả cũng có thể cảm thụ trong đó cường đại. Cũng không phải là bắn tên không đích, chỉ có trong đó liên quan đến độc cô cầu bại bọn người, thiên tầm tật chưa từng nghe thấy. Lấy võ hồn điện mạnh mẽ và tàng thư phong phú, tất nhiên hắn đều chưa từng nghe qua những người này mảy may tin tức, lời thuyết minh cái này một số người căn bản vốn không tồn tại. Theo lý thuyết độc cô cầu bại là Chu Dịch, Mục Dương nữ là Chu Dịch, Vô Tình kiếm khách là Chu Dịch, Hữu Tình kiếm khách cũng là Chu Dịch. Đây đều là Chu Dịch một người kiếm đạo lý giải. Vốn cho rằng đã tận lực đánh giá cao Chu Dịch, không nghĩ tới cái kia còn xa xa không phải Chu Dịch cực hạn, còn đánh giá thấp hắn. Mặc dù đã sớm biết hắn tự sáng tạo hồn kỹ đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng không nghĩ tới hắn kiếm đạo cảnh giới cao như thế, nội tình sâu như thế. Trần Tâm bái Chu Dịch vì sư cũng không phải không thể giải. 95 cấp sau đó, muốn tấn thăng không chỉ có riêng là tích lũy hồn lực, còn muốn lĩnh ngộ. Trần Tâm tu luyện kiếm đạo, bái Chu Dịch dạng này một cái kiếm đạo cảnh giới cao thâm mặt chắc nhân vi sư, cũng hợp tình hợp lý. Xem như võ hồn điện giáo hoàng, lại là phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Trần Tâm bái sư Chu Dịch nguyên nhân. Trần Tâm bái Chu Dịch vi sư sau, Chu Dịch cùng Thất Bảo Lưu Ly tông quan hệ ngược lại là tiến hơn một bước, bất quá Chu Dịch không có gia nhập, cũng khá tốt. Thiên Tầm Tật trong lòng suy nghĩ, hắn không phải là không có động đậy diện sát Chu Dịch tâm tư, chỉ là Chu Dịch cũng không có cùng Võ Hồn Điện là địch. Bây giờ càng là danh tiếng truyền xa, giết Chu Dịch đối với Võ Hồn Điện danh tiếng ảnh hưởng quá lớn. Không cần thiết. Đông Nhi cùng Chu Dịch quan hệ không ít, nếu như đem Đông Nhi gả cho Chu Dịch, có lẽ có thể đem Chu Dịch lôi kéo tới Thiên Tầm Tật tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đương nhiên, Chu Dịch muốn cưới Bỉ Đông điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải gia nhập vào Võ Hồn Điện. Bằng không không bàn nữa. Bỉ Đông xem như song sinh võ hồn tuyệt thế thiên tài, hắn thì sẽ không để cho rời đi Võ Hồn Điện hoặc gả ra. Sinh là Võ Hồn Điện người, chết là Võ Hồn Điện quỷ. Bất quá chuyện này không đổi, xem trước một chút lại nói. Chu Dịch mặc dù thiên tài, bây giờ hiện ra giá trị cũng rất cao, nhưng đến cùng chỉ là một cái hồn tôn mà thôi. Vô luận nơi nào, đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn bây giờ tùy tiện phái cái phong hào đấu la liền có thể dễ dàng nghiền chết Chu Dịch. Hắn tự nhiên sẽ không đem Chu Dịch quá mức để ở trong lòng. Đến nơi cuộc đấu la bị một kiếm đánh bay sự tình, hắn thấy chỉ là cuộc đấu la khinh thường, không có phòng bị, huống chi cũng không làm bị thương cuộc đấu la. Kỳ thực cuộc đấu la bị thương, Chu Dịch lưu lại tại trong cơ thể kiếm ý, cuộc đấu la ít nhất phải tiêu phí nửa tháng mới có thể ma diệt. Nhưng cuộc đấu la tốt xấu là phong hào đấu la, hắn không cần mặt mũi sao? Cho nên, cuộc đấu la căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa hắn còn kiệt lực che giấu ẩn tàng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không cho rằng cuộc đấu la bị thương. Chỉ là nhưng làm về sau những cái kia lòng mang ý đồ xấu người lựa thẳng rồi. Thiên Tầm Tật, Cúc Hoa Quan, làm hại ta a. Sách mới lên đường, các huynh đệ tỉ muội, cầu like cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu, Chương 25, Đường Nguyệt Hoa. Thực lực tăng vọt, ngày đại hôn đến chương 25, Đường Nguyệt Hoa. Thực lực tăng vọt, ngày đại hôn đến Lam Điện Bá Vương Tông. Đấu La đại lục một trong thất đại tông môn thượng tam tông, lấy Lam Điện khủng long bạo chúa gia tộc làm chủ thể, là đại lục bên trên thực lực cường hãn nhất gia tộc một trong. Tông môn đệ tử nắm giữ cường đại Lam Điện khủng long bạo chúa võ hồn, bằng vào long hóa cường hoành lục thân cùng lôi điện trưởng khống đoạt được thiên hạ đệ nhất thú võ hồn danh hiệu, ngay cả võ hồn điện cũng muốn để cho nó ba phần. Bây giờ tông môn trong chủ điện, tộc trưởng Ngọc Nguyên Chấn nhìn thấy tin tức Chu Dịch, trong mắt tràn đầy rung động. Không nghĩ tới Chu Dịch kiếm đạo vậy mà lợi hại như thế, ngay cả kiếm đấu la đều khuất phục, cam nguyện bái hắn làm thầy. Ngọc Nguyên Chấn phía trước cũng không có đem Chu Dịch để vào mắt, hắn thấy Chu Dịch cùng phế vật Ngọc Tiểu Cương giống nhau. Cho dù Chu Dịch võ hồn biến dị thành công, hắn vẫn không có quá mức để ý, nhưng bây giờ kiếm đấu la Trần Tâm bái Chu Dịch vi sư, này liền hoàn toàn khác biệt. Ít nhất đáng giá hắn coi trọng. Liễu Nhị Long là nhị đệ bên ngoài con gái tư sinh, mặc dù không thèm để ý, nhưng ít ra có cái tầng quan hệ này tại, liền để hắn đi một chuyến a. Ngọc Nguyên Chấn nghĩ, để cho nhị đệ Ngọc La Miện chuẩn bị hai phần lễ vật đưa qua, một phần đưa cho Liễu Nhị Long, một phần đưa cho Chu Dịch xem như tân hôn hạ lễ. Hạo Thiên Tông, Đấu La đại lục một trong thất đại tông môn thượng tam tông, tại cấp 99 tuyệt thế đấu la đường thần dẫn dắt phía dưới trở thành đại lục đệ nhất tông. Tông môn lấy đường ra làm chủ thể, truyền thừa có thiên hạ tối cường khí võ hồn Hạo Thiên Truy. Đường thần rời đi Hạo Thiên Tông đi tìm thành thần cơ duyên sau, Hạo Thiên Tông vị trí tông chủ liền do con hắn Đường Ngạo tiếp nhận. Đường Ngạo có hai tử một nữ, theo thứ tự là Đường Khiếu, Đường Hạo cùng Đường Nguyệt Hoa. Đường Khiếu Đường Hạo Thiên Phú chắc tuyệt, được xưng là Hạo Thiên song tử. Đường Nguyệt Hoa giống Ngọc Tiểu Cương, nàng Hạo Thiên Truy võ hồn biến dị trở thành như ý hoàn, hồn lực đẳng cấp không cách nào đột phá chín cấp, cả một đời không cách nào trở thành hồn sư. Bất quá nàng võ hồn như ý hoàn nắm giữ thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn, có thể cho nàng tăng thêm khí chất quý tộc. Mặc dù chiến lược không được, nhưng ở giới quý tộc được hoan nghênh. Kiếm đấu La Trần Tâm vậy mà bái Chu Dịch vi sư, không nghĩ tới Chu Dịch tu vi không cao, kiếm đạo cảnh giới lại kinh khủng như vậy. Đường Ngạo xem xong Chu Dịch cùng Trần Tâm luận kiếm tin tức sau, trong rung động mang theo sợ hãi thán phục, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, võ hồn biến dị sau khi thành công, đã cá chép hóa rồng, phù diêu cửu tiên. Tất nhiên không cách nào mời chào, kết một thiện duyên, nhiều cái bằng hữu cũng không tệ, vừa bạn Đường Khiếu Đường Hạo cùng Chu Dịch tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Đường Ngạo chuẩn bị phái người tới đưa lên một phần hạ lễ. Phụ thân, không bằng để cho đệ ta đi. Đường Nguyệt Hoa tự đề cử mình, một thân ngân sắc cung trang váy dài mặc vào, đoan trang ưu nhã, khí chất bất phàm, càng lộ vẻ cao quý mỹ lệ. Người Đường Ngạo nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, nghĩ đến Đường Hạo Đường Khiếu cũng tại Nặc Đinh Thành, hơn nữa Đường Nguyệt Hoa năng lực giao tế quả thật không tệ. Nhất là Đường Nguyệt Hoa thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn, để cho Đường Nguyệt Hoa rất dễ dàng thu được người hảo cảm. Cũng được. Đường Ngạo gật gật đầu, mặc dù Đường Nguyệt Hoa không có thực lực gì, nhưng lại không phải đi đánh nhau, trên đường phái cái hồn thánh cấp những hộ vệ khác bảo hộ, đủ để bảo đảm Đường Nguyệt Hoa an toàn. Cảm tạ phụ thân. Đường Nguyệt Hoa thiếu ỷ hiệp như hoa, rất là vui vẻ. Không chỉ có bởi vì Đường Hạo Đường Khiếu, càng bởi vì nàng đối với Chu Dịch rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái dạng gì kỳ nhân. Võ hồn 18 lớn hạch tâm sức cạnh tranh cái gì không nói, nhưng sức mạnh tâm linh lý luận cùng khuất phục kiếm đấu la kiếm đạo cảm ngộ liền thật sự làm cho người rung động. Nàng ngược lại muốn xem Chu Dịch có phải hay không thật có ba đầu sáu tay. Thời gian đúng dung, Chu Dịch cùng kiếm đấu la luận kiếm, đồng thời thu kiếm đấu la làm đồ đệ cùng với lại muốn kết hôn vợ sự tình triệt để tại Đấu La đại lục truyền bá ra. Vô số hồn sư một mảnh xôn xao. Phong hào đấu la trong lòng bọn họ thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, cư nhiên bị Chu Dịch khuất phục, bái làm sư. Vô số người đối với Chu Dịch càng hiếu kỳ hơn. Vừa vặn Chu Dịch lại muốn kết hôn vợ. Thế là, vô số hồn sư hướng Nặc Đinh Thành tụ tập mà đến. Nặc Đinh Thành nhân số và ngày càng tăng, đơn giản so hồn sư trong lòng thánh địa so võ hồn thành còn náo nhiệt. Mà trong khoảng thời gian này, Chu Dịch cũng không nhàn rỗi. Số lẻ Nhị Long, số chăn A Ngân, một ngày đều không rảnh rỗi. Đến nỗi xử lý hôn lễ chuyện, Chu Dịch chỉ phụ trách viễn trình chỉ đạo, cụ thể phụ trách cùng chứng thực đều do Ngọc Tiểu Cương, Trương Long triệu hộ các đệ tử làm. Dù sao đồ đệ không phải liền là dùng để sai sử sao? Nhất là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương việc làm phải càng nhiều, Chu Dịch lại càng nhẹ nhõm, liền có càng nhiều thời gian rảnh hảo hảo thương yêu Liễu Nhị Long cùng A Ngân. Vì để cho hai người mang thai, Chu Dịch cũng là mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa, gian khổ canh tác. Ngày 14 tháng 4, khoảng cách hôn kỳ còn có một ngày. Chu Dịch cơ bản đều ở tại chính mình trong viện, bên cạnh để ngâm nước trà. Nam ở chính mình tìm người đặc chế trên ghế xích đu, phơi cái này đầu mùa xuân thời điểm dương quang. Chu Dịch cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp, tăng thêm ghế đu lắc lư, trong thân thể huyết dịch phảng phất đều toàn bộ đã biến thành đồ lười. Thoải mái a. Chu Dịch phảng phất giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, đầu triệt để chạy không, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời không bị ràng buộc. A Ngân thu thập sạch sẽ tự thân cùng cái bàn, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng từ gian phòng đi ra, mắt nhìn như cái đại lao ra giống như nhàn nhã thích trí Chu Dịch. Cũng đi rời một cái ghế đu đặt ở Chu Dịch bên cạnh, nhàn nhã nằm đi lên. Động tác chi thông thạo, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Một lát sau, Liễu Nhị Long cũng rời cái ghế đu tại Chu Dịch một bên khác nằm xuống. Chu Dịch mở ra lười biếng con mắt, mắt nhìn hai người yêu kiểu tư thái cùng mỹ lệ gương mặt, trong lòng có loại không nói ra được thỏa mãn. Đến nỗi giở trò xấu, vừa mới đem A Ngân từ trên bàn thả ra, hắn bây giờ có thể nói thanh tâm quả dục, giống như tại thế thánh nhân. A Ngân cùng Liễu Nhị Long đều nghiêng người nhìn qua Chu Dịch. Ba người không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tiến tĩnh, an lành, mỹ hảo, mỹ nhân như ngọc, dương quang vừa vặn. Chu Dịch nhắm mắt lại, ý thức nhìn về phía giao diện thuộc tính. túc chủ, Chu Dịch. Nghiên linh, 22 tu vi, hồn tôn, 36 cấp, võ hồn, thần lòng kiếm công pháp, thánh tâm quyết đại thành, 201, 5000 không, hồn kỹ, phù quang lực ảnh, 520 năm, chỉ xích thiên ngai, 1001 năm, trọng lực lĩnh vực, 4000 năm, kỹ năng, đoạt mệnh thập tứ kiếm, viên mãn, tông sư cấp ý thuật, viên mãn, tu ý đăng tiên bộ tiểu thành, 152, 5000, nhất kiếm cách thế đại thành, 111, 1000 không, thiên cung huyền ảnh tiểu thành, 152, 5000, hồn cốt, phong lôi song dự, bên ngoài phụ, đạt thủ, chuyển luân chi thuật ba lô. Vĩnh hằng chi tâm, thánh tâm tứ tuyệt, thánh tâm tứ kiếp, thất vô tuyệt cảnh, nạp hải thánh tâm chú điểm kinh nghiệm, 4502 so với nửa tháng trước, Chu Dịch thực lực có thể nói nghiêng trời lệch đất. Đây đều là lần trước bởi vì A Ngân khen thưởng ngộ đạo đan cực lớn công hiệu. Phục dụng ngộ đạo đan sau, Chu Dịch ngoại trừ đem thánh tâm quyết lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, còn đem nhất kiếm cách thế lĩnh ngộ đại thành, tu ý đăng tiên bộ cùng thiên cung huyền ảnh lĩnh ngộ được tiểu thành. Bởi vì thánh tâm quyết lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, Chu Dịch tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nếu như nói nhập môn thánh tâm quyết giống động cơ điện, lớn như vậy thành thánh tâm quyết thì tương đương với động cơ dầu ma rút. Bởi vậy, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Chu Dịch hồn lực từ 31 cấp tăng lên tới cấp 36, ước chừng tăng lên cấp 5. Mặc dù tu vi vẫn như cũ không cao, nhưng mấy loại võ kỹ cực lớn để thăng, nhất là nhất kiếm cách thế đại thành, cách một thế hệ kiếm ý càng thêm phong mang đáng sợ. Bất quá tiêu hao cũng lớn. Chu Dịch đoán chừng chỉ có thể dùng ra một kiếm, nhưng một kiếm này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể chạm phong hào đấu la. Liễu Nhị Long nửa tháng này cũng tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ tăng lên một cấp, đạt đến 39 cấp, rất nhanh liền có thể tấn thăng hồn tông. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm phơ phất, mang theo một chút xíu ý lạnh. Chu Dịch đứng dậy cùng A Ngân, Liễu Nhị Long ăn xong cơm tối, an bài tốt ngày mai hết thảy sự việc sau, Chu Dịch liền đã đến Liễu Nhị Long gian phòng. Đêm mai tân hôn đại hỷ, Chu Dịch khẳng định muốn bồi tân nương A Ngân. Bóng đêm như nước, phá lệ điên cuồng. Ngày thứ hai, Chu Dịch chỉ có thể dùng thánh tâm chân khí thay Liễu Nhị Long chữa thương, miễn cho Liễu Nhị Long không cách nào đứng lên. Thánh tâm chân khí hiệu quả rõ rệt, không giống như trị liệu phụ trợ hồn sư yếu. Phu quân, ngươi thật lợi hại, cái này cũng có thể làm phụ trợ hồn sư. Liễu Nhị Long trừng to mắt, trong lúc kinh ngạc mang theo sùng bái. Nàng còn là lần đầu tiên biết, Chu Dịch hồn lực vẫn còn có hiệu quả trị liệu. Trước đó Chu Dịch cũng là ưa thích bôi thuốc cho nàng, cho nên đây vẫn là lần thứ nhất. Sự lợi hại của ta ngươi mới biết được a. Chu Dịch cười cười, tại Liễu Nhị Long phục thị dưới rời giường. Hôm nay là cưới A Ngân ngày đại hỷ, hắn có bận rộn, không biết tiểu Hạo tử có thể hay không tới uống rượu mừng. Chu Dịch không khỏi nghĩ đến Đường Hạo. Lão bà ngươi, rất nhuận. Sách mới lên đường, huynh đệ tỷ muội ủng hộ nhiều hơn. Câu nguyện phiếu.